Chương 240, Gia Cát Lượng, Khối Huynh, Tử Đạo Hưu Bất Tử Bần Đạo. Thương Dương Thành, Châu Mục Phủ. Ngày mai chính là Lưu Biểu đại hôn, cưới kinh tương đệ nhất mỹ nhân Thái Giác thời gian. Phủ trong ngoài, phố lớn ngõ nhỏ đã sớm răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Chính sảnh bên trên, Lưu Biểu nắm lại lần nữa dã, Đặng Thành truyền đến chỉ báo, sắc mặt tâm trầm. Phế vật, đều là phế vật. Năm ngày trước tân dã, Đặng Thành đã bị công phá, làm sao đến bây giờ mới truyền đến tin tức? Liên tính hai thành không có trọng binh trấn giữ, mà dù sao là phiền thành môn hộ, chẳng lẽ Lưu Bị liền không có an bài chính xác? Thiên hạ đều là nói, Lưu Bị chính là Hán Thất Kỳ Lân, chính là phục hưng Hán Thất cánh tay đắc lực chi thần, ta xem là cái dám. Liên tiếp giận mắng vài tiếng, đem trong lồng ngực hỏa khí phát ra, Lưu Biểu lúc này mới an tĩnh lại. Phía dưới, Văn Xính, Y Lệ Tịch, Vương Sán, đồng đều yên lặng không nói. Chờ Lưu Biểu phát tiết xong, Y Lệ Tịch nói, Tân Dã, Đặng Thành bị phá, Trương Tú Quy thuận Tào Tháo, đây đều tại chúng ta trong dự liệu. Sở dĩ không có truyền ra tin tức, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất Lưu Bị hữu danh vô thực, chính là chỉ có bề ngoài thế hệ. Thứ hai, Lưu Bị mưu đồ rất sâu, cố ý tối nay truyền ra tin tức, thái độ mập mờ a. Văn Xính do dự phút chốc, tiến lên nói bổ sung, nhất là mấy ngày nay Tương Dương Thành trước đó chưa từng có bình tĩnh. Mặc kệ thái gia, khoái gia, không có đa dư động tác. Một cố gió thổi báo dông báo sắp đến trạng thái. Thuộc hạ luôn có cố như có gai ở sau lưng cảm giác, giống như không cẩn thận, liền sẽ co vực sâu vào trượng, đem ta thôn phệ. Lưu Biểu nhíu mày, trọng nghiệp, Văn Xính tự, lời ấy có gì căn cứ? Văn Xính ánh mắt nhìn về phía Y Thế Tịch. Y Thế Tịch không người nói, Văn Xính tướng quân đêm qua cùng ta lúc nói chuyện từng nói, Thái Mạo Tâm Phúc Trương dẫn lúc đầu tại trong đại doanh động tác không nhỏ, tựa hồ phải có đại động tác. Nhưng lại tại hai ngày trước, đột nhiên an phận thủ thường, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Khoái gia khoái lương Tâm Phúc Hoắc Tuấn thì càng kỳ quái. Hai ngày trước hắn lấy chúa công đại hôn, cửa thành phòng bị thư giãn làm lý do, đem quân đội phân tán đến bốn môn. Hay là ta lối ra chất vấn, Hoắc Tuấn chỉ nắm giữ cửa đông cùng bắc môn. Đủ loại dị động, để ta cũng có cố như có gai ở sau lưng cảm giác, giống như đây hết thảy đều trong bóng tối bị người điều khiển. Lưu Biểu nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, khó hiểu nói, Thái Mạo, khoái Việt tiền hậu bất nhất, có lẽ đại biểu cho bọn hắn nguyện ý ủng hộ Bản Châu, cùng Tào Tháo cắt đứt liên lạc. Nay chỉ có chuyện tốt, như thế nào là xấu sự tình? Y Thế Tịch, Văn Xính đắng chát cười một tiếng, sợ là sợ bọn hắn có ý khác. Chúa công, mấy ngày trước liên quan tới Thái Mạo lời đồn, ngươi còn nhớ đến? Mặc dù không có chứng cứ, có thể chuyện kia đã nói rõ, kinh tương có cỗ thứ ba lực lượng, cỗ lực lượng này mặc dù bí ẩn, có thể thế lực tuyệt đối không tiểu. Tiền sợ bốn. Lưu Biểu sầm mặt lại, ngày mai Bản Châu cùng Thái Mạo chỉ bội thành hôn này, chẳng lẽ Thái gia còn có thể tuổi trò ra bên ngoài mặt? Văn Xính, Y Thế Tịch, Vương Sán đồng đều đối với xem một chút, mở lặng không nói. Lưu Biểu thầm thở dài, bình tĩnh nói, bất quá các ngươi nhắc nhỏ không sai, thế sự dễ biến không thể không phòng. Từ giờ trở đi Châu Mục bên ngoài phủ 2000 hộ vệ giao cho Y Thế Tịch, Vương Sán hai người các ngươi trưởng quản, nghiêm tra bất kỳ muốn lẫn vào phủ bên trong người, bảo đảm ngày mai không xuất hiện khó khăn chắc trở. Văn Xính, ngươi tối nay ngay tại trong quân doanh nghỉ ngơi, ngày mai không cần đến đây dự tiệc, chằm chằm tốt Trương Duẫn, Hoắc Tuấn, phàm là đây hai chỉ đội ngũ có dị động, có thể tiền trạm hậu tấu. Y Thế Tịch, Văn Xính, Vương Sán đồng đều túi người hành lễ, ôm quyền bẩm nhưng nói, chúa công yên tâm, chúng ta chắc chắn kiệt lực cam đoan ngày mai bình an. Dứt lời, không người lui ra. Chờ thứ ba người rời đi về sau, Lưu Biểu bình tĩnh ánh mắt bên trong lóe ra mấy bôi che lấp, Thái Mạo, Khoái Việt, chỉ mong các ngươi đừng làm ra làm ta thất vọng sự tình, nếu không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Khoái phủ, một gian bên trong mật thất. Khoái gia huynh đệ, Gia Cát Lượng ba người vờn quanh mà ngồi. Ngày mai chính là thu cục thời điểm, ba người không có một chút khẩn trương, ngược lại còn có loại kích động ý tứ. Thật sự là tất cả so trong tưởng tượng thuận lợi. Nhất là Thái Mạo chủ động tới thăm, để cuối cùng biến số cũng đều trừ khử ở vô hình. Áp lực nhỏ, bầu không khí tự nhiên không có như vậy ngưng trọng, Khoái Việt nửa là trò đùa, nửa là nghiêm túc hỏi, Khổng Minh, chúa công vì sao hiện tại còn chưa lộ diện? Thế nhưng là còn trong lòng còn có hoài nghi. Gia Cát Lượng hơi khẽ giật mình, vừa cười vừa nói, Dị Độ huynh, Tử Nhu huynh suy nghĩ nhiều. Ta rõ ràng các ngươi tâm thần bất định, có thể càng hẳn là tin tưởng chúng ta ánh mắt. Ngày mai thoáng qua một cái, hết thảy đều kết thúc, làm gì hiện tại xoắn xuýt, lệnh tâm tình tâm thần bất định bất an. Khoái Lương thâm thẳm thở dài, Khổng Minh lão đệ, nếu là chúng ta hai anh em giống như ngươi, một thân một mình, tự nhiên không cần sợ hãi. Chúng ta phía sau thế nhưng là có hơn ngàn cái lão tiểu, nếu là một sai lầm, gia tộc liền sẽ có tai họa ngập đầu. Không phải do chúng ta không cẩn thận a? Gia Cát Lượng do dự một chút, hạ giọng, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hai vị lão huynh đợi ta không tệ, có câu nói không biết có nên nói hay không. Khoái Lương, Khoái Việt hai mắt tỏa sáng, đồng đều không kịp chờ đợi hỏi, Khổng Minh lão đệ, cứ nói đừng ngại. Gia Cát Lượng nói, các ngươi lo lắng giả đơn giản là vô pháp xác định Cửu Châu Vương chỉ ý, mà kinh tương công lao bị mấy dưa vương phần, không đủ để Khoái gia đứng ở thế bất bại. Thái gia có kinh tương đệ nhất mỹ nhân chống đỡ, càng đem Khoái gia so ở phía dưới. Như thế nào có thể làm tự thân gia tăng thẻ đánh bạc, để Khoái gia đến lấy an toàn hơn? Đúng không? Khoái Lương, Khoái Việt trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Gia Cát Lượng đem bọn hắn tâm tư đoán như thế thấu triệt. Kẻ này không thể đo lường. Cưỡng chế lấy nội tâm kiếp sợ, Khoái Lương chậm rãi gật đầu, Khổng Minh lao đệ lo lắng giả rất là. Không biết ngươi có thể nguyện vì chúng ta giải sầu. Gia Cát Lượng cười nói, nếu không nguyện, như thế nào nói vừa rồi cái kia lời nói. Kỳ thực ngoại trừ dâng ra kinh tương bên ngoài, Khoái gia còn có một đại công lao có thể lập. Công này cực khổ nếu có thể nắm giữ nơi tay, Khoái gia sừng sững kinh tương tuyệt đối vô ưu. A, công lao gì? Gia Cát Lượng nói, kinh tương bình định, khả thế gia phong phú, có ý khác thế hệ càng là đến không hết. Nếu có thể nhất cử đem tâm tư không đo thế gia tiêu diệt, chứng minh Khoái gia trung tâm. Cửu Châu Vương sao lại cảm thấy hoài nghi? Lời vừa nói ra, Khoái Việt, Khoái Lương biến sắc. Bọn hắn đều là thông minh thế hệ, như thế nào không rõ ra Cát Lượng ý trong lời nói. Đây là muốn để Khoái gia thân thủ kinh doanh nhiều năm thế gia mạng. Lưới quan hệ, đây không khác tráng sĩ chặt tay, tay cụt cầu sinh. Thư phòng bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thật lâu, Khoái Lương, Khoái Việt có thâm ý khác nhìn ra Cát Lượng, Khổng Minh thời thời khắc khắc đồng đều vì chủ phân ưu, chính là chúng ta chỉ mẫu mực. Chỉ là, nói chưa xuất, ra Cát Lượng liền đem hai huynh đệ nói đánh gãy, thời đại thay đổi, thế gia cái kia một bộ đã thành lịch sử, lại nhiều thế gia liên hợp lại đến, há có thể ngăn trở một quân chi uy. Khối Minh, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Đây là sáng lời từ đáy lòng. Từ Nhu Minh, dị độ huynh nghĩ lại. Ê, phong thần bên trong chí mạng nhất pháp bảo, thân công báo, đạo hữu, xin dừng bước. Tác giả, Thư Hữu, xin dừng bước. Ngũ tinh khen ngợi, khen thưởng, có thể bảo vệ bình an. Không không. Chương 241, Diệp Phong, đáng chết tạo tặc chi tâm. Bóng đêm như mực, con mặt trăng treo cao bầu trời. Tới gần trung tâm đường phố một chỗ trong trạch viện. Diệp Phong khoan thai ngồi một mình ở trước bàn đá. Ngày mai chính là kinh tương chi cục thu quan ngày, nếu là thường nhân tại phân cao thấp thời điểm then chốt, chắc chắn tâm thần không yên, ngược lại mất ngủ khó có thể bình an. Có thể trước bàn đá Diệp Phong không có chút nào khẩn trương, không có chút nào áp lực. Gió lạnh thổi qua, thanh thản vô cùng. Diệp Phong trái phải vô sự, nghĩ đến Tư Mã Huy cho SS ban thưởng, đôi mắt nhắm lại, tiến nhập hệ thống không gian. Leng keng, kiểm tra đến ký chủ có một phần SS cấp bậc ban thưởng chưa từng nhận lấy, phải chăng hiện tại nhận lấy. Nhận lấy. Leng keng, chúc mừng ký chủ tài chính đây là thẻ, chính vụ thanh liêm thẻ. Tài, hắc. Vẫn là không có đỉnh cấp mãnh tướng triệu hoán thẻ. Mẹ. Diệp Phong thầm thầm mắng một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ thất vọng. Cũng không phải tài chính đây là thẻ, chính vụ thanh liêm thẻ vô dụng, thật sự là không có quất chúng hắn muốn đồ vật. Hệ thống trong không gian còn chứa được một chỉ đặc thù binh chủng, Thích Gia Quân. Dưới mắt chỉ cần một tấm đỉnh cấp mãnh tướng triệu hoán thẻ, liền có thể để chỉ này lệnh uy khấu nghe tin đã sợ mất mật đặc thù binh chủng xuất hiện. Nhưng chính là đây một tấm triệu hoán thẻ, đợi mấy lần, thủy chung không thể đạt được. Tiếp tục nhìn xuống đi. Tài chính đây là thẻ, sử dụng về sau, ký chủ quản hạt chỉ địa, trong vòng 3 năm tài chính thu nhập gia tăng 300%, tránh cho tất cả hai nạn đối với tài chính để ép, giảm ít tài chính chỉ tiêu. Chính vụ thanh liêm thẻ, sử dụng về sau, có thể để ký chủ dưới trướng kích cỡ quan viên không có tham ô nhận hối lộ ý nghĩ, để thăng chính sách thi hành hiệu suất 30. Xì xì. Xem hết hệ thống giới thiệu, Diệp Phong hít vào ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới hai tấm thẻ này phiến hiệu quả khủng bố như thế. Tài chính đây là thẻ, trong vòng 3 năm sở thuộc chi địa tài chính thu nhập gia tăng 300%, đồng thời còn có thể ẩn hình tránh cho các loại thiên tai. Đoạn thời gian trước Lưu Ba Ôn, Điền Phong trong bóng tối hướng hắn bẩm báo, luân phiên chiến tranh, đem Hà Bắc độ diệt thế gia, vơ vét đến tiền tài đều hao phí không ít. Bởi vì đoạn thời gian trước thu hoạch được ngũ cốc được mùa chúc phúc, tiền lương ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn đề lớn, thế nhưng là tiền tài, ngân lượng đã có nhập không đủ xuất dấu hiệu. Loại này tài chính đây là thẻ quả thực là ngủ gật đến đưa cái gối. Trong 3 năm có dạng này hiệu quả, lo gì thiếu tiền. Mà tấm thứ 2 chính vụ thanh liêm thẻ, Diệp Phong càng là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nó biến thái. Tránh cho tất cả quan viên tham ô nhận hối lộ ý nghĩ, còn có thể để cao 30% chính vụ xử lý hiệu lực. Hiệu quả đơn giản người tiên. Diệp Phong tuy có hệ thống, có thể kiểm tra người bên cạnh độ trung thành. Có thể ngoại trừ vị trí trọng yếu, nhân vật trọng yếu bên ngoài, những cái kia tôm tép, Diệp Phong thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua, có thể nào nhìn thấy hắn trung thành. Mà dưới mắt hắn chỗ làm sự tình, mặc kệ là phân phát ruộng đồng, khôi phục dân sinh, vẫn là khoa cử chế độ phổ biến làm cửa hàng, đều cần một nhóm lớn cán lại, những người này có thể hay không cam đoan hiệu suất, cam đoan công bằng, có thể thực để Diệp Phong có chút đau đầu. Vốn nghĩ tổ kiến tuần tra đội ngũ, vừa đi vừa về tuần tra, chấn nhiếp đạo trích lòng tham lam. Những này có thể an tâm. Leng keng, mời ký chủ lựa chọn sử dụng đạo cụ. Hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên, Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, sử dụng tài chính đây là thẻ, chính vụ thanh liêm thẻ. Leng keng, tài chính đây là thẻ, chính vụ thanh liêm thẻ đang tại sử dụng bên trong. Tài chính đây là thẻ, chính vụ thanh liêm thẻ sử dụng thành công. Nương theo lấy hệ thống âm thanh rơi xuống đất, hai đạo kim quang trực trùng vật tiêu, biến mất ở chân trời. Diệp Phong tâm tình thật tốt, tự rót tự uống, nâng chén đối nguyệt. Nâng chén mời minh nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Ha ha ha. Tiếng cười chưa rơi xuống, nơi xa một đạo hắc ảnh chớp động. Mấy trượng bên ngoài tần quỳnh, Vũ Văn Thành Đô đôi mắt nhắm lại, lạnh giọng gào to, phương nào đạo trích, cũng dám va chạm công tử nhà ta. Muốn chết. Hai người nghiêm nghị gào to, cầm trong tay vũ khí, bước nhanh phóng tới hắc ảnh. Mái hiên bên trên, thân mang. Hắc y nhân Lý Nguyên Vương cảm nhận được nồng đậm sát ý, vội vàng mở miệng, hai vị tướng quân, là ta. Ám vệ thống lĩnh, Lý Nguyên Vương. Ân. Hai. Vũ Văn Thành Đô sững sờ, hiển nhiên cùng Lý Nguyên Vương cũng không quen thuộc. Một bên Tần Quỳnh nhưng là cao mày, lão Lý, tại sao lại là ngươi? Liền không thể bình thường đi môn sao? Lý Nguyên Vương liên tục cười khổ, đang muốn giải thích, trước bàn đá Diệp Phong đã mở miệng, ám vệ tên như ý nghĩa chính là trong bóng tối lưỡi dao, như cùng các ngươi đồng dạng, còn cứ gọi cái gì ám vệ? Tần Quỳnh rụt rụt đầu, không dám mạnh miệng. Diệp Phong tiếp tục nói, Nguyên Vương, ngươi đây ẩn nấp bản lĩnh vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Lý Nguyên Vương hổ thẹn ôm quyền, thuộc hạ sẽ không ngừng cố gắng, tận lực ẩn nấp hành tung. Diệp Phong khẽ bước cằm, tối nay đến đây, có chuyện gì quan trọng? Lý Nguyên Phương tiến lên mấy bước, hạ giọng, các phương đồng đều dựa theo chúa công an bài bố trí, tất cả như thường. Chỉ là Trần Cung đi vào Tương Dương. Ân. Trần Cung đến. Lý Nguyên Phương khẽ gật đầu, ngoại trừ Trần Cung, còn có Cao Thuận cùng 200 hám trận binh, cùng lữ bố thế nữ. Lời này nói xong, Lý Nguyên Phương nghĩ đến vừa rồi cùng Trần Cung nói chuyện, vô ý thức quan sát Diệp Phong cử động. Nhưng thấy hắn nói ra lữ bố thế nữ một khắc này, Diệp Phong trong mắt rõ ràng bắn ra cực nóng chi sắc. Ánh mắt này bất kỳ một cái nào nam nhân đều hiểu. Quả nhiên. Diệp Phong tự nhiên không biết Lý Nguyên Phương suy nghĩ, Trong lúc đó nghe được điêu thuyền, Lữ Linh Khởi cùng Trần Cung đi vào Tương Dương, hắn như thế nào không kinh ngạc. Nghĩ đến một vị là tứ đại mỹ nữ một trong, một vị là hoạt hình mỹ thiếu nữ, đồng thời giữa hai người còn có nhất định liên hệ. Tào Tặc chỉ tâm tự nhiên kìm nén không được. Chúa công sáu. Lý Nguyên Vương âm thanh, đem ý bên trong Diệp Phong bừng tỉnh. Đáng chết Tào Tặc chỉ tâm, kém chút chậm trễ mình chính sự. Tào Tặc, nam. Trong bóng tối phi báng vài câu, nghiêm mặt nói, Trần Cung tới đây, mục đích vì sao? Lý Nguyên Vương ôm quyền chắp tay, Trần Cung, Cao Thuận tự biết Từ Châu chi chiến không thể hỗ trợ, trong lòng ấy nay không thôi. Cố ý cải trang cách ăn mặc, ngàn dặm buôn tập, từ Cựu Lý Sơn chạy đến. Trần Cung hy vọng chúa công có thể đem hám trận doanh đặt ở Tương Giang mép nước, chờ Tào Tháo bại lui chi dấu vết, đem nhất cử bắt lấy. Diệp Phong mắt lộ tinh quang, tràn đầy khen ngợi, Trần Cung đánh tính toán thật hay. 200 hám trận doanh xuất hiện tại Tương Dương thành bên trong, đơn giản là dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu như an bài tại Tào Tháo đảo vong cần phải trải qua trên đường, lại có thể phát huy viễn siêu suy nghĩ tác dụng. Như thế công lao, ai không muốn lấy được? Trần Cung cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Lý Nguyên Vương do dự một chút, không biết nên làm sao mở miệng. Diệp Phong nhìn ra làm có chỗ, ăn ngay nói thật, Trần Cung có thể nói, ngươi còn sợ ta nghe được sao? Lý Nguyên Vương nói, Trần Cung cực kỳ tự tin, nói chúa công nhất định đáp ứng. Chương 242, Điêu Thủy Hệ nở cùng Lữ Linh Khởi, tuyệt phẩm thiếu phụ cùng mỹ nữ chân dài bí mật. A, nhất định đáp ứng. Diệp Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nhiều hứng thú nụ cười. Hắn dùng cái gì tin tưởng như vậy? Lý Nguyên Vương tiến đến Diệp Phong bên hai, Trần Cung vì chúa công chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật. Một nhai chi cách trong trạch viện, có kinh hỉ. Kinh hỉ? Có ý tứ gì? Lý Nguyên Vương cười nói, lữ bố thế nữ. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, Trần Cung thuyết phục các nàng. Lý Nguyên Vương khẽ bước cằm. Diệp Phong cười ha ha, Trần Cung biết ta tâm. Dẫn đường. Một nhai bên ngoài, một chàng hai vào trạch viện một gian trong phòng ngủ. Hai vị giai nhân áo khoác ngắn tay mỏng khinh sam, dựa cửa sổ mà đứng. Một người dáng người cân xứng, toàn thân trên dưới như chín mọng mật đào, một cái nhăn mày khẽ động đồng đều mặc người mơ màng. Một người dáng người cao gầy, khuôn mặt non nớt tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, rất có một cô khác tư vị. Bầu trời treo trên cao huyền nguyệt tựa hồ cũng bị hai nữ tuyệt sắc chấn nhiếp, lặng yên trốn mây đen bên trong. Gió đêm thuận theo cửa sổ khe hở thổi vào trong phòng, ánh nến chập tròn. Giống như bên cửa sổ hai vị giai nhân nội tâm thần bất định bất an, phương tâm khó định. Gì? Điêu Thuyền tỷ tỷ, chuyện tối nay tuy là công đài tiên sinh lực khuyên, nhưng ta nội tâm cũng là đồng ý. Phụ thân bị giết, oan hồn khó có thể bình an. Thân là con cái nếu không vì đó báo thủ, thiên lý năng dung. Ta mặc dù từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, có thể tiểu bái chi chiến, để ta minh bạch, chỉ bằng vào mình, sợ là trung thân báo thủ vô vọng. Cho nên chỉ có thể. Nói chuyện chính là dáng người cao gầy Lữ Linh Khởi, giờ phút này kỳ mị trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cùng chung một chồng, vốn là khó mà mở miệng, nói gì nàng cùng Điêu Thuyền giữa còn có một tầng khác quan hệ. Thế nhưng là muốn báo thủ, nàng không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo Trần Cung kế sách, từng bước một phổ biến. Mà báo thủ mấu chốt, ngay tại tối nay, liền nhìn tối nay Diệp Phong liệu sẽ đến đây. Điêu Thuyền sắc mặt đỏ bừng, có mấy phần thẹn thùng, đồng dạng có mấy phần khác cảm giác. Diệp Phong chỉ danh sớm đã lan truyền thiên hạ, trong loạn thế, nhân mạng vốn là như cỏ rác. Nàng tại nhiều phần thế lực giữa đã từng vừa đi vừa về bồi hồi, cuối cùng là không thể làm gì đi theo Lữ Bố bên người. Có thể đến được năm giữa, Lữ Bố bởi vì kế ly gián, đối nàng cực kỳ không tin. Nếu là có thể có dạng này một cái dựa vào, cũng không nhất định là. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên gương mặt đỏ bừng chỉ ý càng đậm, là sợ Lữ Linh Khởi phát giác, nàng đành phải đem tuyệt mỹ khuôn mặt đối ngoài cửa sổ. Lữ Linh Khởi cũng không biết Điêu Thuyền chỉ tâm, phối hợp tiếp tục nói, ta đã nghe qua Diệp Phong sự tình, người này trí dũng song toàn, hình dạng tuấn lãng, chính là thiên tuyển chỉ tử. Trong loạn thế, nếu có thể ủy thân cho hắn, cũng coi là. Nói chưa tật, chỉ nghe dưới lầu tiếng bước chân văng lên. Cách cách sáu. Lữ Linh Khởi âm thanh im bặt mà dừng, thay vào đó là tâm như tiểu lộc đi loạn. Nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, ngược lại để Điêu Thuyền buông lòng không ít. Cách cách. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, trong sáng âm thanh lập tức truyền vào hai nữ trong hai. Diệp Phong cầu kiến. Lữ Linh Khởi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngày xưa khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Điêu Thuyền cười một tiếng, tướng quân mời đến, môn chưa khóa. Diệp Phong trên mặt mang tự nhận là xoáy khí vô biên nụ cười, đẩy cửa vào. Đối diện nhìn thấy hai cái giai nhân tuyệt sắc, thân mang lụa mỏng, hình dạng tuyệt mỹ, dáng người thướt tha. Dù là thường thấy mỹ nữ Diệp Phong đều trong lòng hứng hực, nhất là ngẫm lại hai người thân phận. Chập chập năm, gặp qua tướng quân. Điêu Thuyền tần tần thi lễ, tay ngọc lôi kéo một bên Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi tỉnh ngộ lại, đồng dạng thi lễ, đem trong lòng ngượng ngùng quên sạch sành sanh, trực tiếp khi mở miệng, lâu không tướng quân uy danh, hôm nay tiểu nữ tử cùng tướng quân một hồi, chính là hy vọng mượn nhờ tướng quân chỉ lực, vì cha báo thủ. Nếu tướng quân đồng ý, ta nguyện trung thân hầu hạ tướng quân, chăm chết dứt khoát. Lời nói này Diệp Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như không có yêu cầu này, hai nữ sao lại ngoan ngoãn nghe theo Trần Cung đề nghị. Trên mặt giả bộ như một bộ khó xử bộ dáng, trong bóng tối lại đem chân long chỉ nhãn kỹ năng còn tại hai nữ trên thân. Leng keng, chân long chỉ nhãn sử dụng thành công. Điêu Thuyền, mị lực trị 103, chí lực 92, tài tình 101. Kỹ năng Bế Nguyệt, có thể lựa chọn nhân vật tiến hành chúc phúc, lập tức gia tăng mục tiêu nhân vật 4 chiều thuộc tính 20 điểm. Chú, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, trước mắt tạm chưa sử dụng. Lữ Linh Khởi, mị lực trị 99, chí lực 90, vũ lực 91, tài tình 97. Kỹ năng Quắc, nước, múa, lâu dài tập võ, thân thể mềm mại độ cực cao, khuê phòng sự tình giải tỏa tư thế càng nhiều, thu hoạch được vũ lực tăng cường càng cao, cao nhất có thể tăng lên bạn lữ 10 điểm vũ lực trị. Xì xì. Đây, Diệp Phong có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Điêu Thuyền mị lực tài tình vượt qua 100 điểm, cái này cũng không vượt quá Diệp Phong ngoài ý muốn. Có thể duy trì có điều thuyền bế nguyệt kỹ năng giới thiệu, bao hàm thâm ý. Ngẫu nhiên gia tăng mục tiêu nhân vật 20 điểm 4 chiều thuộc tính, đơn giản vô cùng kinh khủng. Mà nhất làm cho Diệp Phong giật mình là, vậy mà chưa từng sử dụng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ lữ bố không được? Có khó khăn khó nói. Hắc hắc. Nếu như thế, vậy mình coi như thật nhặt được cái đại tiện nghi. Đôi mắt như điện, tùy ý tại điêu thuyền trên thân hoạt động, tựa như hận không thể đem trên thân quần áo đều cho lột. Tiếp tục nhìn xuống, lữ linh khởi các hạng thuộc tính hơi thua tại điêu thuyền dạng này giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng tại đỉnh cấp liệt kê, nhất là cao gầy chân dài, nóng bỏng dáng người, bằng thêm mấy phần giá tính mỹ lệ, mà nàng kỹ năng quắc múa càng làm cho Diệp Phong thèm ăn nhỏ dãi. Khuê phòng sự tình giải tỏa tư thế càng nhiều, thu hoạch được vũ lực trị tăng cường càng nhiều, cao nhất để thăng 10 điểm vũ lực trị. Đây hiệu quả đơn giản mỹ tiên. Trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, giờ phút này Diệp Phong đang suy nghĩ, hoàng đế nội kinh chiêu thức toàn giải. Thượng quân, thượng quân. Giai nhân yếu đối sốt ruột âm thanh lại lần nữa vang lên. Diệp Phong lấy lại tinh thần, khóe miệng khẽ nhếch, lưu hai to vô sỉ thế hệ, da mặt dày đen cực kỳ, ta đã sớm muốn đem hắn trừ chỉ cho thống. Khoái. Mà lữ cô nương một mảnh chí hiếu, một lòng vì cha báo thủ, ta như thế nào cự tuyệt. Lữ Linh khởi vui đến phát khóc, thấp giọng nước nở đứng lên. Diệp Phong thuận thế đem giai nhân ôm vào lòng, một phen an ủi. Bằng kiếp trước kiếp này kiến thức, Diệp Phong mây cái ăn mặn tố cho cười, rất gần cùng hai cái giai nhân tuyệt sắc quen thuộc. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Diệp Phong xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, hai vị tiểu nữ tử, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn có đại sự, chỉ cần bảo trì tinh lực. Mà các ngươi trên thân bí mật, ta cần phải dò xét một phen. Đêm xuân đang ngắn, nến đỏ đốt cháy, mọi loại mỹ rượu tư vị, không đủ là ngoại nhân chỗ đạo. Các huynh đệ, mình náo bổ bốn. Len keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mày thê nữ, ta nuôi dưỡng, thu hoạch được SSS cấp ban thưởng. Ê, có một số việc tự mình náo bổ, tự mình lý giải, chớ có so đo quá nhiều hợp lý không hợp lý, chúng ta đây là sảng văn, không phải sách lịch sử, thoải mái là đủ rồi. Cảm tạ mấy ngày nay khen thưởng tất cả huynh đệ, đa tạ, mặc kệ kim ngạch kích cỡ, đều là ủng hộ ta tiếp tục viết động lực. Nhất là mấy cái liên tục đánh thưởng, để ta vô cùng cảm kích, thật nhớ tăng thêm. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, đánh cái ngũ tinh khen ngợi, miễn phí lễ vật điểm điểm, vô cùng cảm kích. Chương 243, sơn mưa đã tới, cùng đi nên đón chúa công. Trời sáng khí trong, không gió không mây. Hôm nay Tương Dương thành phố lớn ngõ nhỏ, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Tất cả chuyện tốt bách tính đồng đều đang nghị luận Lưu Biểu đại hôn sự tình. Với tư cách người bình thường, bọn hắn nhìn là náo nhiệt, cũng không biết cất giấu trong đó gợn sóng. Thái phủ bên ngoài đường lớn bên trên, vô số dân chúng châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không ít người nhón chân lên hướng phía Thái phủ đại môn nhìn quanh, đang mong đợi Kinh Châu đệ nhất mỹ nữ Thái Giác xuất hiện. Xét đánh a rồi. Pháo âm thanh nổi lên bốn phía, ngay sau đó khua chiêng gõ trống chi âm, kèn cùng vang lên chi âm, đồng đều hỗn tạp cùng một chỗ, từ đằng xa mà đến. Châu mục phủ đón dâu đội xe đến. Một đại đội thân mang hỷ phục người tiến vào Thái phủ. Tại vô số lễ nghi phiền phức sau đó, thân mang áo cưới Thái Giác tại mười mấy cái thị nữ chen chúc phía dưới, chậm rãi đi ra ngoài. Thái Mạo cùng với Lao Mẫu cùng nhau đưa ra bên ngoài phủ. Lao Mẫu không rõ tình huống, nước mắt tuôn đầy mặt, tràn ngập nếp nhăn khắp khuôn mặt là không bỏ. Thái Mạo nhưng là khí định thần nhàn, tiến lên mấy bước, hạ giọng, "Tiểu muội, làm gì mạo hiểm?" Phái một cái nha hoàn đi vậy là đồng dạng hiệu quả. Dù sao không người nào dám xốc lên đây khăn che đầu. Sự tình sợ là không đợi vào phủ, đã hạ màn kết thúc, "Ngươi đây." Đỉnh đầu đỏ thấm khăn che đầu Thái Giác chán hơi lắc, "Huynh trưởng, ta ý trung nhân là cái thế anh hùng, hôm nay chân hắn đạp tưởng vân đến đây cướp đi ta, ta ha có thể tại khuê các bên trong khổ đợi. Một đời người coi như lần này, ta ha có thể bỏ lỡ." Thái Mạo lắc đầu, mặc dù cực độ không rõ thiếu nữ trong đầu nhớ đồ vật, có thể chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có do dự khả năng. Đỡ tiểu thư bên trên gà xe. Đỡ tiểu thư bên trên gà xe. Pháo âm thanh, tiếng chiến trống, kèn âm thanh ủng hộ. Đủ loại âm thanh lại lần nữa vang lên. Đội xe chậm rãi thúc đẩy, dựa theo đã sớm kế hoạch xong lộ tuyến, hướng phía Châu Mục phủ mà đi. Vô số dân chúng theo sát đội xe, cả đám trùng trùng điệp, tràn diện náo nhiệt. Chờ đoàn xe từ từ đi xa, biến mất tại Thái Mạo trong tầm mắt. Một bên quản gia tiến lên hai bước, lao ra, trong nhà nuôi dưỡng nhiều năm tư binh đã tập hợp hoàn tất, ngay tại Châu Mục phủ đối phía, dấu kín trong đám người, là chờ ngươi mệnh lệnh, vẫn là. Thái Mạo hai mắt nhắm lại, bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua quản gia, dạng này sự tình chớ có hỏi thăm. Thái gia quy hàng Cựu Châu Vương, tất cả tự nhiên là muốn lấy chúa công mệnh lệnh làm chủ. Ngươi cũng là người thông minh, loại lời này ta về sau không muốn nghe đến. Nếu không hại ta Thái gia, đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Quản gia đầu đổ mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, thuộc hạ ngu đốt, biết sai rồi. Thái Mạo vô vô quản gia bả vai, nghĩ đến đêm qua khoái Việt cùng hắn nói đại công lao, hắn nhịn không được thăm thẳm tỏ dài, kinh tương thiên nên thay đổi. Từ nay về sau, sợ là không có mấy cái gia tộc dám tự xưng thế gia. Thái gia mặc dù đã có đường ra, có thể tất cả cần cẩn thận. Không bao giờ còn có thể khôi phục ngày xưa rầm rộ. Đi, mặc khôi giáp, nên đón chúa công. Khoái gia, thư phòng bên trong. Khoái gia huynh đệ, Gia Cát Lượng ba người vòn quanh mà ngồi, cùng nhau thưởng thức trà. Giờ phút này trong lòng ba người đều cực kỳ bình tĩnh. Nên làm sự tình đều làm xong, tiếp xuống đó là nên đón tân chủ. Nếu như nói bọn hắn còn có một tia chờ mong, vậy dĩ nhiên là đối với Diệp Phong hiếu kỳ. Ba người bao quát Gia Cát Lượng cho đến bây giờ, ngay cả bán mạng chủ nhân cũng không nhìn thấy. Đây nếu là chuyến đi, sợ là đại đa số người sẽ không tin tưởng. Góc đường pháo âm thanh, thua chiêng gõ trống âm thanh, kèn âm thanh càng ngày càng gần. Gia Cát Lượng thả ra trong tay ly trà, cười nói, kết thúc hy đến. Đây hơn một tháng qua, chỉ có đêm qua ngủ nhất là an tâm. Khoái Lương, Khoái Việt cười ha ha một tiếng, Khổng Minh đừng muốn khoe thành tích, hạ nhân thế nhưng là nói ngươi mỗi ngày ăn xong ngủ ngon. nếu nói lo lắng hãi hùng, không phải là huynh đệ chúng ta sao? Ngươi đem chúng ta nói cho đoạn, chúng ta nói thế nào? Gia Cát Lượng cười nói, ta nói, bớt các ngươi cảm khái. Đi, cùng nhau đi nên đón chúa công. Đây kinh Thương Thiên nên thay đổi. Cùng đi. Ha ha. Thương Dương thành Tây chính là quân doanh chỗ quân sự trọng địa. Nguyên bản có 3 chỉ đội ngũ tại đây đóng quân, lẫn nhau ngăn được. Ở giữa chiếm diện tích lớn nhất doanh địa chính là thuộc Văn Xính, Hoàng Trung xuất lĩnh kinh Tương tình nhuệ, cũng là Lưu Biểu người ủng hộ. Hai bên trái phải, một bên là Thái Mạo Tâm Phúc Trương dẫn xuất lĩnh kinh Tương thủy quân, một bên là Khoái Gia Tâm Phúc Hoắc Tuấn xuất lĩnh kinh Tương lục quân. Văn Xính đại doanh, trong xoáy trướng. Văn Xính ở xoáy vị. Phía dưới Hoàng Trung, Tô Phi, Chu Mãnh một đám chủ yếu tướng lĩnh phân tán mà đứng, bầu không khí ngưng trọng. Đạp đạp. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, một cái trinh sát bước nhanh mà vào, ủy Văn Xính trước mặt, cất cao giọng nói, Thái gia tiểu thư đã bên trên gà xe, đường phố thượng nhân nổi phong trào, phi thường náo nhiệt, trừ cái đó ra cũng không dị dạng. Văn Xính không ngẩng đầu, bình tĩnh nói, Trương Duẫn bộ đội sở thuộc, Hoắc Tuấn bộ đội sở thuộc, bây giờ có thể có dị động? Trinh sát lắc đầu, cũng không có. Hoắc Tuấn tướng quân bộ đội sở thuộc chủ lực tích trữ tại cửa thành Đông phòng thủ, Trương Duẫn bộ đội sở thuộc từ hôm qua bắt đầu, không có một người xuất đại doanh, trung thực vô cùng. Văn Xính khoát tay, lại dò xét, lại báo. Chờ trinh sát lui ra, Hoàng Trung nhịn không được mở miệng nói, đại soái, ngươi có phải hay không quá để mắt Trương Duẫn tiểu tử này? Nếu là Hoắc Tuấn cũng tại, hai phe liên thủ, ngược lại là có năng lực cùng chúng ta tách ra vào tay. Nhưng là bây giờ, cho Trương Duẫn 10 cái lá gan, dám ở bên ngoài tiêu gạo. Như hắn thật là có can đảm, không cần đến đại soái xuất mã, lao tử một đao đem hắn chặt. Tô Phi, Trư Mạnh nhao nhao gật đầu, mắt lộ khinh thường nói, Trương Duẫn võ nghệ thường thường, ngoại trừ nghe lời bên ngoài, không còn ưu điểm. Không cần hoàng tướng quân xuất thủ, chúng ta liền nhưng đối phó hắn. Ha ha. Trao phúng, khinh thường chỉ âm xoay quanh tại soái trướng bên trong. Soái vị bên trên, Văn Xính khẽ cau mày, ánh mắt lấp loé. Hắn tự nhiên cũng không sợ Trương Duẫn, thậm chí cũng không đem để vào mắt. Cũng không biết vì sao, hôm nay mở to mắt, liền có một cỗ không ổn cảm giác. Cho dù là bây giờ đạt được xác định tin tức, tất cả bình thường, hắn vẫn cảm thấy trong bóng tối gặp nguy hiểm. Nhưng đến ngọn nguồn nguy hiểm từ chỗ nào mà đến, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Xuất phát từ cẩn thận, Văn Xính mở miệng nói, kinh Tương tồn vong, Châu Mục đại nhân an nguy, đều là tại chúng ta chi thủ. Một điểm sai lầm cũng không thể xuất. Hoàng Trung, Tô Phi, hai người các ngươi lập tức tập trung bộ hạ, giáp không hiểu thân, đao không rời tay. Phải tùy thời đều có thể ra sân chiến đấu. Hoàng Trung, Tô Phi liếc nhau, khó hiểu nói, đây có cần phải sao? Văn Xính nhíu mày, đang muốn mở miệng gian dạy, chỉ nghe bên ngoài tiếng kèn vang lên. Ô ô ô. Âm thanh đứt hai, trực trùng vân tiêu. Văn Xính trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, Trương Duẫn, ngươi là thật không muốn sống. Tập hợp đại quân. Nhanh. Chương 244, Vũ Văn Thành Đô Dương ai, còn có ai? Văn Xính đại doanh bên ngoài. 3 vạn đại quân, đao giáp tươi sáng, sắc ý lẫm liệt. Đội ngũ trước, 3 người chân đạp tuấn mã, ngang nhiên đứng thẳng. Ở giữa nhân thủ cầm trường thương, chính là Thái Mạo Tâm Phúc Trương Duẫn. Hai bên, mỗi cái một cái đại hán và vỡ, một người cầm trong tay song kích, một người cầm trong tay cánh phượng lưu kim đảng. Hai người này tự nhiên là Diệp Phong bên người điển bi, Vũ Văn Thành Đô. Giờ phút này hai người ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn chằm chằm Văn Xính đại doanh. Nếu không có cho Trương Duẫn mặt mũi, bọn hắn thật nhớ trực tiếp dẫn người giết đi vào. Chém tướng đoạt cờ, chẳng phải sung sướng. Hai vị tướng quân, Văn Xính dưới trướng có một mãnh tướng Hoàng Trung, được xưng là kinh tương đệ nhất mãnh tướng, không thể khinh thường. Không biết năm. Lời còn chưa dứt, điển bi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, cái gì cầu thí kinh tương đệ nhất mãnh tướng? Lần trước tại Bành Thành giết Tào Báo cũng tự xưng Từ Châu đệ nhất mãnh tướng, cái gì mặt hàng? Ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Trương Duẫn tướng quân, chúa công phái hai chúng ta tướng trọ, ngươi đều có thể đem tâm phóng tới trong bụng, trận chiến này thật thắng. Hoàng Trung như đi ra, nhất định chém. Một bên Vũ Văn Thành Đô nghe Điển Vi nói, lập tức không vui, vội vàng mở miệng, lao Điển, chúng ta hôm qua thế nhưng là nói xong, hôm nay khó gặm xương cốt giao cho ta. Ngươi đều giết một cái Từ Châu đệ nhất mãnh tướng, đây kinh tương đệ nhất mãnh tướng còn không giữ cho ta. Ta từ khi tìm nơi nương tựa chúa công, còn không có lập xuống ra dáng công lao, người này đầu lâu giao cho ta. Điển Vi nhãn châu xoay động, không thể, không thể. Lần trước cái kia là tôm thép, có thể nào tính công lao? Nhìn hai người con mắt thẳng trừng, lẫn nhau cái lộn, Trương Duẫn thật có chút đau đầu. Hắn biết rõ Hoàng Trung chi dũng, đây kinh tương đệ nhất mãnh tướng cũng không phải thổi. Vốn muốn để cho hai người liên thủ ngăn trở Hoàng Trung, chỉ cần hắn bên này ngăn chặn, Lưu Biểu chết, còn có người nào liều mạng chi tâm? Chỉ là không nghĩ tới. Ô ô ô. Đạp đạp đạp. Tiếng kèn, tiếng võ ngựa vang lên. Cửa doanh chậm rãi mở. Văn Xính, Hoàng Trung, Tô Phi mang binh nối đuôi nhau mà ra. Bay trận chỉnh tề, Văn Xính dục ngựa tiến lên, trường thương dương lên, nghiêm nghị gào to, Trương Duẫn, chào ngươi đại gan chó, cũng dám tự tiện xuất binh, thật coi bản soái trong tay quân pháp không thể thêm tại trên đầu ngươi. Nhanh chóng lui binh, nếu không hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trương Duẫn mặc dù trong lòng bồn chồn, có thể hai quân trước trận, chỗ nào có thể nhận sợ. Trường thương trong tay khẽ động, gào to nói, Văn Xính, đừng muốn dọa người, Lưu Biểu tính mệnh hấp hối, dưới mắt các ngươi muốn thành cô hồn dã quỷ. Bỏ vũ khí xuống, có thể lưu tính mệnh, nếu không giết không tha. Văn Xính hơi cau mày, thái gia là người nào hiệu lực nhu đồ? Thật sự là Tào Tháo. Trương Duẫn cười hắc hắc, Văn Xính, ngươi cũng sợ hãi. Sớm làm bỏ vũ khí xuống, nếu không. Hắc hắc. Văn Xính hơi cau mày, một mặt nghiêm trọng. Hắn bên cạnh Tô Phi đã kìm nén không được, hai chân dùng sức kẹp lấy, khiêu vũ đại đao, cao giọng kêu gào, đại soái, nhìn ta đi lấy Trương Duẫn đầu lâu. Trương Duẫn tiểu nhi, có dám đánh với ta một trận? Văn Xính đang muốn quát bảo ngưng lại, một bên khác Hoàng Trung cười nói, đại soái chớ buồn. Tô Phi tại kinh tương chúng tướng bên trong, vũ lực gần với ta cùng đại soái, Trương Duẫn há lại hắn đối thủ. Đại soái chỉ cần ngồi xem vở kịch hay liền có thể. Văn Xính nhíu mày, nói đến bên miệng, cũng không nói đến đi. Trong chiến trường, Tô Phi Dương lên đại đao, đầy người kiệt nạo. Trương Duẫn Hưu tâm tiến lên xả giận, có thể rõ ràng mình cùng Tô Phi giữa chênh lệch. Nhìn cách xa một bước Điền Vi, Vũ Văn Thành Đô còn tại cãi lộn. Trương Duẫn luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cười khổ nói, hai vị tướng quân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta là không phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng đối địch. Vũ Văn Thành Đô nhìn giữa sân Tô Phi, nhiều hứng thú nói, hắn đó là Kình Châu đệ nhất mãnh tướng Hoàng Trung. Trương Duẫn lắc đầu, này cũng là Lưu Biểu mãnh tướng Tâm Phúc Tô Phi, võ nghệ gần với năm. Lời còn chưa dứt, Vũ Văn Thành Đô khoát tay áo, lão điện, cái này giao cho ngươi, hạ cái nhường cho ta như thế nào? Ta đã lui một bước, nếu là ngươi còn không nguyện ý, chúng ta trước luận bàn một phen. Đừng tưởng rằng ngươi ném kích như bước, lão tử đã có phòng bị. Điện Vi cười khổ một tiếng, bật đắc dĩ khoát tay nói, một đầu tạm ngừ, ai có hứng thú? Đều giao cho ngươi, lần sau gặp lại loại này công lao, ngươi cần phải nhường cho ta. Vũ Văn Thành Đô cười ha ha, lộ ra Điện Vi bả vai, hảo huynh đệ, người một nhà còn phải nói hai nhà nói. Không phải ca ca muốn cướp ngươi công lao, thật sự là ta cần mấy quả đầu lâu danh chấn thiên hạ. Nếu không lão bị người nói vô danh tiểu tốt, ai chịu nổi? Dứt lời, hai chân dùng sức kẹp lấy, dưới hông tuấn mã lao vùng vụt mà ra. Nơi nào đến tạm ngư, cũng dám ở nơi này sủa ngòi. Mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Tô Phi chưa từng nhận qua dạng này khinh thị, trong mắt tràn ngập lửa giận, cũng không đợi Vũ Văn Thành Đô vào tới, cầm đao thúc ngựa nên đón tiếp lấy. Vô danh bọn chuột nhắt cũng dám kêu gào. Chính là Trương Duẫn nhìn thấy lao tử cũng chỉ có thể chặt đầu. Chiến mã lao vùng vụt, hai người càng ngày càng gần. Ở đây mấy vạn người ánh mắt đồng đều đặt ở trên thân hai người. Tô Phi hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, đại đao từ trên xuống dưới, một chiêu lực bổ hoa sơn, không có chút nào lưu thủ hướng phía Vũ Văn Thành Đô đập tới. Leng keng, Tô Phi kỹ năng ương ngạnh phát động, gia tăng 6 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực là 94 điểm. Kỹ năng bạo phát, Tô Phi trên thân khí tức không duyên có gia tăng mấy thành. Có thể đây mấy điểm vũ lực trị tại Vũ Văn Thành Đô, cũng không có gia tăng tương đồng. Ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Vũ Văn Thành Đô trong tay cánh phượng lưu kim đảng không tránh không né, trực tiếp khiêu vũ. Phanh. Cánh phượng lưu kim đảng cùng đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, Tô Phi trong tay đại đao liền vào gây mất dây chơi diều đồng dạng, bay tứ tung mà ra. Tô Phi giật nảy cả mình, một mặt khiếp sợ, còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang hiện lên. Sau một khắc mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất, một cỗ thi thể không đầu cưỡi khoái mã thoát ra mấy trượng bên ngoài. Xì xì. Mọi người ở đây đồng đều hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô tràn đầy kiêng kỵ. Tô Phi cũng không phải tạm ngư. Tại Kinh Châu trong quân bài danh ba vị trí đầu, cứ như vậy mạnh tướng, một chiêu bị dây, một chiêu bị giết, đồng thời còn như thế nhẹ nhõm. Miểu sát Tô Phi cái này tráng hán là ai? Ai có thể cản hắn? Trương Duẫn càng là miệng há đại, đây, Tô Phi cứ như vậy bị giết. Điện Vi khinh thường nhìn thoáng qua Trương Duẫn, ta đã sớm nói, cái gì Tô Phi đều là tạm ngư, Hoàng Trung chúa công ngược lại là đề cập qua một câu. Thế nhưng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Lần này Trương Duẫn không có phản đối, ngược lại vô ý thức gật đầu. Vũ Văn Thành Đô rất hài lòng chấn nhiếp toàn trường cục diện, khóe miệng có chút nâng lên, cánh phượng lưu kim đảng khiêu vũ, cất cao giọng nói, còn có ai? Hoàng Trung, đi ra đánh một trận. Ê, gần nhất nóng quá, gõ chữ không dễ, các huynh đệ thưởng điểm vất vả tiền, nghĩ biện pháp cho các ngươi tăng thêm, quyết không nuốt lời. Chương 245, đỉnh cấp manh tướng đối bính, Hoàng Trung đòn sát thủ. Hơn trăm trượng bên ngoài, Văn Xính đôi mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ thái mạo, Trương Duẫn từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, khó giải quyết như thế. Tô Phi cùng mình khó phân trên dưới, lại bị thứ nhất chiêu miểu sát, như mình tiến lên. Mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra, trong lòng cái kia cố không ổn cảm giác càng rõ ràng. Văn Xính bên cạnh thần, Hoàng Trung mặc dù kinh ngạc Vũ Văn Thành Đô võ dũng, có thể cũng không bị hù dọa, ngược lại trên thân tản ra nồng đậm chiến ý. Nghe được khiêu khích, hướng phía Văn Xính ôm quyền nói, đại soái chớ buồn, ta đi trừng trị người nọ. Dứt lời, hai chân dùng sức kẹp lấy, dưới hông bảo mã lao vùn vụt mà ra. Vô danh bọn chuột nhắt đừng muốn tùy tiện, Nam Dương Hoàng Hán thăng đến cũng. An ta một đao. Tuấn mã lao vùn vụt, thân ảnh chớp động. Trung Thiên sát ý mang theo bọc lấy Tuấn mã xung phong chỉ thế, sát ý không duyên có gia tăng mấy phần. Vũ Văn Thành Đô đôi mắt lóe ra hưng phấn chỉ ý. Dù chưa giao thủ, nhưng hắn đã cảm giác được Hoàng Trung chính là một tên kình địch. Khó trách chúa công cố ý dặn dò, Hoàng Trung, Văn Xính tốt nhất lưu thứ nhất mệnh, bức bách hắn đầu hàng. Hoàng Trung quả thật có mấy phần bản sự. Đến tốt. Vũ Văn Thành Đô hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Song ngựa cấp tốc tiếp cận, Hoàng Trung một tiếng cào to, trong tay đại đao cao cao nâng lên, hung hăng hướng phía Vũ Văn Thành Đô đầu lâu bên trên đập tới. Một đao kia nhanh như gió táp, động như bu lôi. Phối hợp với hắn xung phong chỉ thế, uy không thể khi, dẫn sau lưng vô số binh sĩ lớn tiếng khen hay. Vũ Văn Thành Đô đôi mắt nhắm lại, song tí dùng sức, trong tay cánh phượng lưu kim đảng từ đuôi đến đầu đâm ra. Phanh! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Cánh phượng lưu kim đảng cùng đại đao tương giao chỗ có từng điểm hỏa tinh bắn ra. Khủng bố âm bạo thanh xa xa lan ra mà ra, những cái kia cách lân cận binh sĩ chỉ cảm thấy mảng nhị ông trực hưởng, muốn bị phá vỡ đồng dạng. Tất cả binh sĩ lộ ra hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Nhìn không chuyển mắt nhìn giữa sân bị hoàng sa bao phủ hai cái khôi ngô thân ảnh. Cắt đùi tan hết, hai người đều thối lui hai bước, bất phân cao thấp. Xì xì. Biết rõ Hoàng Trung chi Dũng Văn Xính vô ý thức hít vào ngụm khí lạnh. Vừa rồi Hoàng Trung mang theo bọc lấy trên mã xung phong chỉ thế, trái lại Vũ Văn Thành Đô, mặc kệ là cuốn quýt ứng chiến. Nói cách khác, nhìn như bất phân cao thấp, trên thực tế lực lượng so đấu Hoàng Trung rơi xuống hạ phong. Song thủ nắm chặt bên hông bội đao, Văn Xính trên trán khẩn trương mồ hôi lạnh càng nhiều. Trương Duẫn chỗ nào tìm đến manh tướng? Ngay cả Hoàng Trung đều không phải là đối thủ. Chiến trường bên trên, Hoàng Trung đồng dạng khiếp sợ. Từ khi quân đến nay, hắn tử ta gặp được địch thủ, toàn bộ kinh tương thậm chí kết nối hắn 10 chiêu người đều không có. Nhưng trước mắt người chẳng những đè ép hắn, nhìn bộ dáng còn chưa đem hết toàn lực. Kinh Châu khi nào đến hạng này mãnh nhân? Ngươi tuyệt không phải hạng người vô danh, cũng tuyệt không phải thái mạo người. Ngươi đến cùng là ai? Vũ Văn Thành Đô khẽ miệng dương lên, thái mạo tự nhiên không có tư cách làm ta chúa công. Chủ ta Chí Dũng Song Toàn, Văn Tài Vũ Lược đồng đều là thiên hạ đệ nhất. Ngươi nói là ai? Chí Dũng Song Toàn, Văn Tài Vũ Lược thiên hạ đệ nhất. Hoàng Trung sững sờ, trong đầu lo lắng lấy người nào lớn lối như thế. Văn Tài Vũ Lược thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ, Diệp Phong. Ngươi là Diệp Phong người? Hoàng Trung lời này cơ hồ là vô ý thức hô lên, vốn là đổ mồ hôi văn xính trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Làm sao cùng Diệp Phong có liên lạc? Thái gia không phải cùng Tào Mạnh Đức thật không minh bạch sao? Chẳng lẽ Diệp Phong cũng đúng tay kinh tương sự tình? Nếu như thế, lưng đổ mồ hôi lạnh, giờ phút này Văn Xính cảm giác được một tấm bao phủ tại kinh tương lưới lớn lộ ra mánh khỏe. Vũ Văn Thành đâu ngửa mặt lên trời cười to, không tệ. Cuối cùng không có ngu quá mức. Ta chính là Cửu Châu Vương trước chướng một tiểu tốt, các ngươi ngay cả ta cũng đỡ không nổi, còn muốn chống cự đại vương Hồ Uy. Xóm làm quy hàng, nếu không. Hắc hắc. Một câu, đem tất cả mọi người trấn trụ. Chính là ở hậu phương điện vi cũng nhịn không được là Vũ Văn Thành đô điểm cái tán. Đây bức tranh lớn. Hoàng Trung hiển nhiên không tin Vũ Văn Thành đô nói, đôi mắt tràn đầy dâng trào chiến ý, mặc kệ là long là hổ, tại kinh tương đều phải cho lão tử của lại. Lại đến. Gào to một tiếng, dưới hông tuấn mã lại lần nữa thoát ra, trong tay đại đao lại lần nữa nâng lên. Leng keng, Hoàng Trung kỹ năng gừng càng già càng cay phát động thành công, bởi vì tuổi tác so Vũ Văn Thành đô lớn, gia tăng 20 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 121 điểm. Kỹ năng bạo phát, đao thế lăng lệ đến cực điểm. Chính là Vũ Văn Thành đô trong mắt đều nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Hoàng Trung đây Kinh Châu đệ nhất mãnh tướng thật đúng là một cái xương cứng. Bất quá hắn cũng không phải dễ chơi. Con người hơi co lại, song tí vừa dùng lực, trong tay cánh phượng lưu kim đảng lại lần nữa vung vẩy mà ra. Leng keng, Vũ Văn Thành đô kỹ năng uy hiếp phát động, gia tăng 20 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 126 điểm. Kỹ năng phát động, Vũ Văn Thành đô trên thân khí tức đồng dạng khủng bố. Hai người, hai thất chiến mã lại lần nữa đan vào một chỗ. Âm ầm sáu. Cánh phượng lưu kim đảng cùng đại đao phi tốc khiêu vũ, điên cuồng va chạm. Bất quá tầm 10 chiêu, Hoàng Trung liền cảm giác cố hết sức. Song tí run lên, miệng hổ thậm chí đều chảy ra máu tươi. Bên ngoài hơn 10 trượng Văn Xính sắc mặt tâm trầm, song thủ nắm chặt, khuôn mặt khẩn trương. Một bên Chu Mãnh thấy thế cục không ổn, tiến lên hai bước, đại soái, tiếp tục như vậy Hoàng Trung tướng quân không phải bại không thể. Chờ hắn chính diện tan tác, sĩ khí quân ta đê mê, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nếu như hán tử kia nói không sai, hắn chính là Diệp Phong người, bây giờ Châu Mục đại nhân bên kia coi như nguy hiểm. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Văn Xính thật dài thở phào một cái, chớ có sốt ruột, Hoàng Trung tướng quân còn có một chiêu đòn sát thủ chưa từng dùng ra. Ân. Chu Mãnh sững sờ, muốn nghe Văn Xính giải thích, có thể Văn Xính đã ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Trong chiến trường, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung ngươi tới ta đi. Lại hơn 10 chiêu quá khứ, Hoàng Trung lực có thua. Dù sao 5 điểm vũ lực trên lệch cũng không tiểu. Một chiêu đẩy ra cánh phượng lưu kim đảng, hắn quay đầu ngựa lại, trực tiếp hướng phía sau thối lui. Quan chiến trường dẫn cùng sau người binh sĩ nhao nhao giống to, Vũ Văn tướng quân vi vũ. Vũ Văn tướng quân vi vũ. Hống hống hống. Nghe nơi xa truyền đến trợ uy, lớn tiếng khen hay chỉ âm, Vũ Văn Thành Đô khẽ miệng nâng lên một vệt nụ cười, hắn âm thầm tự đắc, thúc ngựa tiến lên, giống to, Hoàng Trung, chạy đi đâu? Lại không đầu hàng, hữu tử vô sinh. Truy bất quá mấy trượng, Hoàng Trung bỗng nhiên quay người, cười ha ha, ngươi đã bên trong ta kế dụ địch, cũng dám kêu gào. Nhìn tiễn. Dứt lời, một bả nhấc lên bụng ngựa bên trên cung tiễn, trở lại đó là một tiễn. Leng keng, Hoàng Trung kỹ năng cung liệt phát động, gia tăng 10 điểm vũ lực trị, trước mắt một kích vũ lực trị giá là tháng 1 năm 31 điểm. Chương 246, ngươi nữ nhân, lão tử mớn. Vũ tiễn nhanh như điện quang, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế bắn về phía Vũ Văn Thành Đô. Bản tại lớn tiếng khen hay Trương Duẫn ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt. Khoảng cách gần như vậy, vẫn là đánh lén một tiễn, ai có thể chống đỡ được? Chính là một mực đối với Vũ Văn Thành Đô vô cùng có tự tin điển vi, đồng dạng mặt lộ khẩn trương, cẩn thận Vũ Tiễn. Cẩn thận. So với một mặt tái nhợt, lo lắng kêu ra tiếng âm điển vi. Văn Xính khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười. Hoàng Trung quả nhiên chưa từng có để hắn thất vọng qua. Chu Mãnh càng là hưng phấn kêu to, nguyên lai đây chính là đòn sát thủ. Ha ha. Hoàng Trung tướng quân vô địch. Ha ha. Trong chiến trường, Vũ Văn Thành Đô đồng dạng bị Hoàng Trung một chiêu này dọa cho nhảy một cái. Nếu không có chuẩn bị lên đường thời điểm chúa công nhắc nhỏ, Vũ Văn Thành Đô một mực để ý, gần như vậy khoảng cách sợ là thật trốn không thoát. Nhưng bây giờ năm Hát hát năm. Cười thầm một tiếng, trên thân chiến ý dâng cao, trong tay cánh phượng lưu kim đảng lại lần nữa khiêu vũ. Leng keng, Vũ Văn Thành Đô kỹ năng gặp mạnh tắc cường phát động thành công, gia tăng 15 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 141 điểm. In. Hoàng Trung đòn sát thủ, đem Vũ Văn Thành Đô tiềm lực hoàn toàn kích phát mà ra. Cánh phượng lưu kim đảng nhanh như điện quang, từ xảo trá góc độ đâm ra, trực tiếp hướng phía Vũ Tiễn trung ương đập nện mà đi. Phanh. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Hoàng Trung bắn ra Vũ Tiễn chặn ngang cắt đứt. Xì xì. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có thể? Hoàng Trung tướng quân tất sát nhất kích lại bị địch nhân chặn lại. Làm sao có thể có thể? Hắn nhưng là chúng ta kinh tương đệ nhất mãnh tướng, đây là đang nằm mơ sao? Vô số người hít vào ngụm khí lạnh, sau đó hung hăng vặn lấy mình cánh tay. Khi bị đau thời điểm, bọn hắn mới sắc mặt như cho tàn tin tưởng trước mắt một màn này chính là thật. Hoàng Trung trong lòng khiếp sợ viễn siêu bất luận kẻ nào. Mũi tên kia đột nhiên đánh lén, tăng thêm khoảng cách chỉ gần, hắn cảm thấy trong thiên hạ không có khả năng có người ngăn trở. Nhưng đối diện Vũ Văn Thành Đô vậy mà tiếp như thế nhẹ nhõm. Cái này sao có thể? Chần chờ, Sững sờ trong nháy mắt, Vũ Văn Thành Đô đã lao đến. Một tiếng này coi như không tệ, buồn cười đến cuối cùng vẫn là ta. Tiếp ta một chiêu. Cánh Phượng Lưu Kim Đảng hung hăng đập tới. Một kích này không có chút nào lưu thủ, cao tới 141 điểm vũ lực trị đổ xuống mà ra. Cảm nhận được tử vong sát ý dù sao, Hoàng Trung vội vàng lấy lại tinh thần, ném đi cung tiễn, cầm lấy đại đao, vội vàng ngăn trở. Vốn là vũ lực trị kém Vũ Văn Thành Đô Hoàng Trung, chỗ nào có thể đỡ nổi. Phanh. Đại đao nên đón Cánh Phượng Lưu Kim Đảng đón đỡ mà đi. Vừa mới tiếp xúc, một cỗ cự lực thuận theo đại đao tràn vào thể nội. Cỗ này cự lực so vừa rồi lực đạo càng kinh khủng mấy phần. Keng. Đại đao như là gây mất dây chơi diều đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Tại Hoàng Trung một mặt khiếp sợ bộ dáng dưới, Cánh Phượng Lưu Kim Đảng nhanh như điện quang hướng phía Hoàng Trung trên cổ đập nện mà đi. Tử vong khí tức bao phủ toàn thân, đây là Hoàng Trung lần đầu tiên nếm đến tử vong hương vị. Trong tuyệt vọng xen lẫn một tia e ngại, hắn chậm rãi nhắm lại đôi mắt, chờ đợi tử vong hàng lâm. Sau lưng ngoài trăm trượng, Văn Xính cũng bị đây đột nhiên biên cố dọa cho nhảy một cái. Không lo được do dự, hắn nâng tay lên bên trong trường đường, nghiêm nghị gào to: "Các huynh đệ, giết ra khỏi chúng đây!" San bằng nghịch tặc. Hướng. Vạn người xung phong, tiếng kêu giết dầm trời, cả vùng tại thời khắc này phảng phất đều đang run sợ. Châu Mục phủ, trước cửa chính. Chiến trống băng trời, kèn điếc hai. Ngàn vạn bách tính quay chung quanh tại bốn phía, có muốn dính dính hỉ khí, có muốn ăn uống miễn phí, có nhưng là muốn thấy kinh tương đệ nhất mỹ nhân phong thái. Tiếng nghị luận, kêu la âm thanh liên tiếp. Thậm chí ngay cả thành tây chém giết âm cũng đều che giấu. Trước cửa phủ, Lưu Biểu thân mang hỉ phục, khoe miệng thủy chung ngậm lấy một vệt ý cười, phối hợp với hắn trên thân nho nhã khí tức, để cho người ta nhịn không được thân cận. Cùng nhau đi tới, không ít người nhao nhao tiến lên hành lễ ăn mừng. Chúc mừng Châu Mục đại nhân tân hôn, ngài cùng thái gia tiểu thư, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thân phận tương xứng, ngày sau nhất định sẽ cầm sắc hòa minh, toàn bộ kinh tương chi địa cũng biết vui vẻ phồn vinh. Chúc mừng Châu Mục đại nhân mừng đến tiểu thê, kinh tương đệ nhất mỹ nữ xứng Châu Mục đại nhân, quả nhiên là tuyệt xứng. Chính là, Châu Mục đại nhân đến này hiền nội trọ, càng có tinh lực đặt ở kinh tương chính vụ bên trên, kinh tương sẽ càng thêm hòa bình, bách tính sẽ càng thêm an cư. Thổi phồng chỉ âm, lấy lòng ngữ điệu, để lúc đầu còn thanh minh Lưu Biểu cũng mơ hồ đứng lên. Hắn vốn là tâm tình không tệ, dù sao hắn thấy thái gia đã thỏa hiệp, chuẩn bị kiệt lực trợ hắn, còn cần lo lắng cái gì? Hướng phía lấy lòng người ôm quyền chắp tay, khách khí nói: "Hôm nay chính là ta ngày đại hôn, chư vị có thể tùy tiện uống, nếu có chiêu đại không chủ đáo, kính xin chu tội." Châu Mục đại nhân khách khí, có thể chứng kiến đại nhân cùng thái gia tiểu thư đại hôn, chính là chúng ta vinh hạnh. Lưu Biểu vuốt râu bật cười, trên mặt tràn ngập đắc ý. Hôm nay thoáng qua một cái hắn chẳng những cưới kinh tương đệ nhất mỹ nữ, liên quan đạt được thái gia kiệt lực tương trợ. Từ nay về sau, kinh tương vững như Thái Sơn, hắn thậm chí đều tại mặc sức tưởng tượng lấy ngày sau mỹ diệu nhân sinh. Thân nương đến, góc đường tiếng la nhô tới, đem đang tại ý ý bên trong Lưu Biểu bình tĩnh. Lưu Biểu khẽ môi nết lên một vệt ý cười, mắt thấy nơi xa gà xe bên trong, thái giác tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Tuy nói nàng sớm biết kế hoạch, mà dù sao không có hết thảy đều kết thúc, ai biết có hay không ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, nghĩ đến xung quanh tất cả đều là Lưu Biểu tâm phúc, thái giác trên mặt hiện hiện một vệt tái nhợt. Gà xe dừng lại, kết hôn quá trình vẫn còn tiếp tục. Có thể thái giác không có tâm tư đi nghe bên ngoài náo nhiệt, tiếng ồn ào âm. Chỉ nghe một câu mời tân lang quan nâng tân nương xuống xe. Thái giác phương tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng bên trên. Ngoài xe, Lưu Biểu tự nhiên không biết hắn tiểu thê đang tại tâm thần bất định bất an. Giờ phút này, ý hắn khí phân chấn, dương dương đắc ý, mặt hướng tất cả khách đến thăm túi người hành lễ, hôm nay nhận được mọi người cổ động, bản châu trong lòng quá nhanh. Đợi lát nữa tất cả mọi người, không phân nghèo hèn, đồng đều cũng có thể ở trước cửa ăn 3 ngày tiệc cơ động. Châu Mục đại nhân uy vũ. Tại Châu Mục đại nhân ân điện. Hống hống hống. Tại một đám bách tính tiếng hoan hô bên trong, Lưu Biểu nhấc chân lên, tới gần gà xe. Nhưng vào lúc này, một tiếng không đúng lúc chỉ âm vang lên, người nữ nhân, lao tử muốn. Bá khí âm thanh như đất bằng kinh lôi, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Một thân lấy bạch y, cầm trong tay quả xếp tuổi trẻ nam tử, cưỡi bạch mã, từ trong đám người chậm rãi mà đến. Chương 247, Lưu Biểu, ngươi là Diệp Phong. Gà xe bên trong, vốn đã gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tràn đầy tuyệt vọng thái rất tinh xảo, vũ mị trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nghe được đây trong sáng âm thanh, nàng biết chờ người rốt cuộc đã đến. Tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra màn xe, đôi mắt đẹp hướng phía nơi xa nhìn lại. Một áo bạch y, cầm trong tay quả xếp, vai hùng bất phàm, phảng phất giống như trích tiên. Cái kia chính là Diệp Phong. Châu Mục trước phủ, lúc đầu nào chàng diện trong nháy mắt vì đó khẽ giật mình. Chẳng ai ngờ rằng có người dám ở chỗ này náo sự. Đoàn hai nữ nhân không tốt, nhất định phải gây kinh tương bá chủ Lưu Biểu. Không phải là choáng váng. Không đúng, đó là choáng váng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, khoảng cách Diệp Phong mây trượng xa, thân mang cẩm bào nam tử trung niên dẫn đầu nhảy ra. Hắn chỉ vào Diệp Phong cái mũi, chửi ầm lên, nơi nào đến hạng giá áo túi cơm, dám ở Châu Mục trước mặt đại nhân diếu võ dương oai. Muốn chết. Ta Vương gia nguyện ý vì Châu Mục đại nhân năm. Lời còn chưa nói hết, trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, tiết hầu mắt lạnh, máu tươi từ bên trong phun ra. Hắn mặt mũi tràn đầy mê võng, mặt mũi tràn đầy e ngại, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn hỏi vì cái gì. Sau một khắc, hắn bên cạnh mấy cái người hầu đồng dạng đầu người bay lên, lăn xuống trên mặt đất. Một lời không hợp, giết 6-7 cái nhân mạng. Lúc đầu muốn ra nói chào phúng dưới người ý thức ngậm miệng lại. Nhất là những cái kia cách gần đó, mới vừa rồi còn đang âm thầm đáng tiếc một số người, càng vô ý thức cách càng xa một chút. Dù sao đập Lưu Biểu nông ngựa không sai, cần phải là dựng vào mạng nhỏ, nhưng liền không có tất yếu. Lưu Biểu dừng bước lại, đôi mắt nhắm lại. Hắn lúc đầu cũng coi là Diệp Phong là cái kẻ ngu, là cái lớn lên tuấn lãng đồ đần. Có thể Diệp Phong bên cạnh 18 cái hắc ảnh kỵ binh xuất hiện thời điểm, một cố vô danh sát ý để Lưu Biểu hái hùng kết vía. Vừa rồi vẹn vẹn một cái kỵ binh áo đen xuất thủ, 6-7 cái nhân mạng cứ như vậy bị giết. Mấu chốt nhất là, giết những người này kỵ binh áo đen vậy mà không có một chút cảm xúc ba động, tựa như tại giết gà giết chó đồng dạng. Những người này là ai? Cái kia cưỡi tại bạch mã bên trên tiểu bạch kiểm là ai? Vô số nghi vấn tại Lưu Biểu trong đầu thổi qua, nhưng không có người có thể cho hắn giải thích. Trong đôi mắt phát ra một vẻ che lấp, hắn nhìn đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đến Diệp phòng, ngọn lửa vô danh căn bản ép không được. Vệ binh ở đâu? Giết. Y5. Âm thanh vang lên, hai bên, Châu Mục phủ bên trong mấy trăm binh sĩ vội vàng xông ra. Mỗi một tên lính trong đôi mắt đều lộ ra mây phần hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ Diệp Phong đó là thiên đại công lao, đem Châu Mục đại nhân mặt mũi đè xuống đất hung hăng ma sát, đây nếu là đem đánh giết, đạt được ban thưởng còn có thể thiếu. Các huynh đệ, cho ta tốc độ nhanh một chút, chớ để cái khác tiểu đội vượt lên trước. Một cái Châu Mục phủ tuần tra tiểu đội trưởng lớn tiếng mở miệng. Có thể tiếng nói mới vừa rơi xuống đất, hai bên trong đám người hắc ảnh xông ra. Trước mắt một đạo hàn mang hiện lên, tiết hầu mát lạnh, đầu người rơi xuống đất. Xung quanh binh sĩ một mặt mộng bức, hiển nhiên không nghĩ tới từ hai bên xem lễ phổ thông bách tính bên trong cũng có thể đi ra sát thủ. Cẩn thận địch nhân. Bọn hắn trà trộn trong đám người. Âm thanh mới vừa truyền ra, lại là mười mấy cái binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã trên mặt đất. Lúc đầu khí thế như hồng, như sau sơn mãnh hổ một dạng vệ binh từng cái ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, mấy trăm người vậy mà toàn bộ ngã trong vũng máu, thậm chí ngay cả tới gần Diệp Phong đều không có. Mắt thấy một màn này tân khách, bách tính đều ngốc trệ tại chỗ. Không ít người hoài nghi đây là đang nằm mơ, hung hăng vặn lấy mình cánh tay, cảm giác đau đớn để bọn hắn minh bạch, tất cả không phải đang nằm mơ, mà là thật. A, trốn, đi mau, đừng giết ta. Các loại ồn ào âm thanh vang lên, những cái kia mới vừa rồi còn chuẩn bị chế giễu bách tính, thương nhân, thế gia, quan viên nhao nhao hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Đối mặt điên cuồng chạy trốn người bình thường, quay chung quanh tại Diệp Phong người bên cạnh người cũng không ngăn cản. Có thể những cái kia thương nhân, thế gia người, quan trường đám người, phàm là lôi ra chảo phúng Diệp Phong đầu người rơi xuống đất. Cho dù là mới vừa rồi không có mở miệng, vẫn tại to lớn áp bách phía dưới, nằm trên đất, không dám luận động. Lưu Biểu sợ, hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Loại này không biết nguy hiểm để hắn có cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác, giống như sinh mệnh đều không tại mình trong lòng bàn tay đồng dạng. Y Thiệt Tịch, Vương Sán, các ngươi hai cái là làm gì ăn? Những người này đến cùng là từ đâu đến? Bọn họ là ai người? Vừa dứt lời, ầm ầm, hai viên đầu người từ hai bên ném tới. Mặc dù đầu lâu bên trên máu me đồng địa, thế nhưng là Lưu Biểu vẫn có thể nhìn ra chính là Vương Sán, Y Thiệt Tịch đầu người. Ai? Ai giết người? Ta. Hai bên mấy người chậm rãi mà ra. Lưu Biểu quay đầu, nhưng thấy một bên Thái Mạo chậm rãi mà ra, một bên khác Khoái Việt, Khoái Lương hai người mang theo một người trẻ tuổi chậm rãi mà đến. Các ngươi năm, các ngươi muốn phản ta? Vì Tào Tháo. Ta tự nhận là đối với các ngươi Thái gia, Khoái gia không tệ, vì sao nhất định phải như thế? Liên tính hôm nay các ngươi ở chỗ này giết ta, Văn Xính vẫn sẽ dẫn người giết tới, các ngươi mạng nhỏ khó đảm bảo, nhất định phải cá chết lưới rách, liền không thể chân thành hợp tác. Từ Nhu, ban đầu ngươi giúp ta cướp đoạt kinh tường, ta cho ngươi Khoái gia phải có địa vị, vì sao bây giờ lại trợ tập không giúp đỡ ta? Khoái Lương nghe Lưu Biểu vô sỉ chất vấn âm thanh, cười ha ha, tràn đầy khinh thường, ngươi còn dám sách năm đó sự tình. Qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa sự tình, ngươi thế nhưng là làm thật nhanh. Nếu không phải ta dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Khoái gia còn có thể sống sót sao? Không cần đi trên mặt mình thiết vàng. Lưu Biểu trên mặt tái nhợt càng nhiều mấy phần, Đức Khuê, ta đối với ngươi thế nhưng là không tệ. Thậm chí càng cùng ngươi cùng chung Kinh Châu. Tào Tháo có thể cho ngươi cái gì, ta đều cho ngươi gấp đôi, như thế nào? Thái Mạo nhìn Lưu Biểu bao hàm chờ mong ánh mắt, lắc đầu, cho đến bây giờ ngươi còn không biết mình địch nhân là ai. Đã đáng thương lại thật đáng buồn. Ai nói chúng ta đầu phục Tào Tháo? Tào Tháo như thế xảo trá thế hệ, há lại có thể thành đại sự người? Ta Thái gia khinh thường cùng làm bạn. Ân. Ly. Không phải Tào Tháo. Lưu Biểu đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có rõ ràng Thái Mạo là người, hắn thật không dám tin tưởng. Nếu như nói Thái gia, Khoái gia tìm nơi nương tựa không phải Tào Tháo, này sẽ là ai? Chẳng lẽ là? Tựa hồ nghĩ tới điều gì khủng bố sự tình. Lưu Biểu đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một bộ bạch y liễu, cầm trong tay quả xếp, cưỡi bạch mã người trẻ tuổi. Run rẩy hai chân, phát run song thủ chứng minh giờ phút này Lưu Biểu nội tâm cũng không bình tĩnh. Gắt gao nhìn chằm chằm, tràn đầy tâm thần bất định mở miệng, "Ngươi là Diệp Phong?" "Ê, canh hai chậm một chút, ăn cơm xong tiếp tục phân đấu." "Các huynh đệ chờ một lát." Chương 248, Diệp Phong, ngươi lừa gạt thiên hạ người. Một bộ bạch y liễu, nhẹ lay động quả xếp. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, "Làm sao?" Rất kinh ngạc. Kinh tương chi địa, anh hùng đất dụng võ, mà kỳ chủ không thể thủ, dạng này địa phương ai không muốn lấy được? Liên tính hôm nay không có ta, cũng sẽ có Tào Tháo, hoặc là Lưu bị đem kinh tương từ trong tay người cướp đi. Kinh Châu ngươi thủ không được, ngươi tin không? Đôi mắt đỏ bừng, tức sủi bọt mép, giờ phút này Lưu Biểu hận không thể tiến lên cùng Diệp Phong liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hắn rõ ràng, mình căn bản là không có cách tiếp cận Diệp Phong, vẹn vẹn 18 cái hắc ảnh trên thân người tính thực chất sắc ý, đã để hắn lạnh mình. Huống hồ liền tính may mắn có thể tiếp cận Diệp Phong, ngay cả thiên hạ đệ nhất Lữ Bố tại Diệp Phong trong tay đều không kiên trì được ba hiệp, hắn lại sao có thể làm gì Diệp Phong? Luận chí mưu, luận võ lực, mình tại Diệp Phong trước mặt như là hài đồng đầu dạng. Đắng chát tràn ngập nội tâm, Lưu Biểu ánh mắt tuyệt vọng, chán nản ngồi liệt trên mặt đất. Được làm vua thua làm giặc, không có gì tin hay không? Kết quả đã chú định, liền tính không tin lại có thể làm sao? Ta ngay cả địch nhân là AI đều phán đoán sai. Bại không oan uổng. Chỉ là ta không rõ, vì sao Thái gia, Khoái gia đều nguyện ý giúp ngươi? Ngươi đến cùng có cái gì mị lực? Ngươi lực lượng tuy mạnh, nhưng cùng kinh tương cũng không giáp giới, bọn hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Diệp Phong lắc đầu, chỉ vào một bên Thái Mạo, Khoái Việt, ta cùng bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Ta chưa hề chủ động thuyết phục qua bọn hắn vì ta hiệu lực.
Cái gì?
Đây, làm sao có thể có thể? Lưu Biểu một mặt không thể tin được, hắn thấy Diệp Phong lời này rõ ràng là trăng bức. Thái gia, Khoái gia hai nhà liên hợp có thể thay đổi kinh tương đại cục, hai nhà bọn họ tại vùng trời này dưới, không cần đến lệnh bợ bất luận kẻ nào, như thế nào đi đương thiên bên trong bên ngoài Diệp Phong liếm cầu. Ban đầu hắn vào kinh tương vẫn là chủ động tìm tới cửa, lúc này mới có lúc sau ngồi vững vàng kinh tương. Diệp Phong nói, Lưu Biểu có thể nào tiếp nhận? Diệp Phong tự nhiên rõ ràng Lưu Biểu ý nghĩ. Thứ tư 15 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một mặt bình tĩnh nói, tưởng giả mang theo quan hoàn, bọn hắn muốn bảo trụ gia tộc truyền thừa, uy thuận tại ta là tốt nhất được ra. Ai có thể một ngày phá nghiệp thành? Tháng 3 trừ Viên Thiệu, công tôn toàn. Ai có thể một tháng liên phá mấy chục vạn đại quân, đem Ô Hoàn, Hung Nô, Hắc Sơn quân, chư hầu liên quân từng cái đánh tan? Biết rõ còn lại chư hầu đều là ta bại tướng dưới tay, bọn hắn muốn đầu hàng vì sao không tìm một cái thực lực càng mạnh điểm người? Ngươi cứ nói đi. Lưu Biểu sắc mặt đắng chát hương vị càng đậm, hắn thậm chí vô ý thức nhìn về phía Thái Mạo, Khoái Việt, muốn từ trên người hai người này nhìn ra Diệp Phong trang bức vết tích. Nhưng hắn thất vọng. Thái Mạo, Khoái Việt chẳng những không có phản bác, ngược lại vô ý thức quỳ rạp xuống đất, có thể đi theo chúa công khoảng, chính là chúng ta chỉ vinh quang. Nguyện vì chúa công tận khuyến mã chỉ lao, xông pha khói lửa, sẽ không. Tức. Hai người một câu dừng lại, mỗi một câu nói như là một thanh đao đồng dạng, hung hăng đâm xuống Lưu Biểu trái tim. Nếu không có Lưu Biểu cực lực bình tĩnh, sợ là đã sớm phun máu ba lần. Hắn thật nhớ mắng to ba tiếng, Lao Tạc Thiên, đều là người, làm sao chênh lệch to lớn như thế? Trong lòng hung hăng phỉ báng Lao Thiên bất công, trên mặt lại lộ ra vẻ ảm đạm. Tham thẳm thở dài, Lưu Biểu dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, Cửu Châu Vương Diệp Phong, danh bất hư truyền. Tại Thanh Châu Từ Châu náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, đem thiên hạ tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tại Thanh Châu, Từ Châu, nhưng trên thực tế sát chiêu tại Kinh Tương. Cao, thật sự là cao. Buồn cười Tào Tháo, Viên Thuật, một đám đại hán gian thần, cho tới bây giờ đều không để ý đại cục. Rõ ràng có ngươi cái này cường đại địch nhân ở bên, hết lần này tới lần khác muốn đấu tranh nội bộ. Ta minh bạch liên quân vì sao bại thảm như vậy. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dạng này quân đội há có thể đánh trận. Diệp Phong, ngươi lừa gạt thiên hạ người a. Lưu Biểu mấy chữ cuối cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra ngoài. Nếu như ánh mắt có thể biến thành đau thương, Lưu Biểu chắc chắn hung hăng tại Diệp Phong trên thân đâm hơn mấy cái lỗ thủng. Cảm nhận được Lưu Biểu muốn ăn người ánh mắt, Diệp Phong khỏe miệng có chút nâng lên, được làm vua thua làm giặc, nguyện cực liền muốn chịu thua. Lưu Biểu tươi thắm thở dài, ngươi nói không tệ. Bại liền muốn gánh chịu quả đắng. Bất quá ta muốn cùng ngươi đàm một bút giao dịch. Đàm một bút giao dịch. Diệp Phong trên mặt nhiều hứng thú hương vị càng đậm, hắn không nghĩ tới Lưu Biểu tại kinh lịch lúc đầu thấp thỏm lo âu, tâm thần bất định không yên về sau, vậy mà tỉnh táo lại, còn chủ động cùng mình đàm giao dịch. Xem ra có thể chiếm cứ kinh tương khối này phong thủy bảo địa, Lưu Biểu cũng không tính quá mức bao cỏ. Cái gì giao dịch? Ngươi sẽ không muốn mạng sống a? Lưu Biểu ánh mắt lộ ra một vẻ kích động khát vọng, thế nhưng là ngắn ngủi trầm mặc về sau, lắc đầu, không có khả năng. A? Vì sao? Lưu Biểu nói, như kinh tương cùng ngươi lực lượng tương liên, không phải một khối thuộc địa, ta có lẽ còn có hy vọng có thể mạng sống. Dù sao tại trước mắt ngươi, ta như là sâu kiến đồng dạng, có thể náo ra loạn gì. Nhưng hôm nay kinh tương là thuộc địa, ta mặc dù vô năng, nhưng cũng có người ủng hộ. Thắng lợi đã nắm giữ trong tay ngươi, ngươi như thế nào cùng ta bàn điều kiện? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Bất quá ta xưa nay lòng dạ rộng lớn, ưa thích binh đi hiểm chiêu, nói không chừng đồng ý đâu. Lưu Biểu ánh mắt lộ ra một vẻ dị động, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái, ta thẻ đánh bạc không đủ. Nói ra bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Diệp Phong cười nói, ngươi thành công gây nên ta đối với cái này giao dịch chú ý. Nói nghe một chút, nhìn xem ngươi có cái gì tiền vốn. Lưu Biểu thở dài một cái, Văn Xính, Hoàng Trung, hai người đều là người trung nghĩa, trong tay bọn họ 5 vạn tỉnh nhuệ càng là nhiều năm huấn luyện thành quả. Có thể trên đất bằng công thành, đồng dạng có thể tại chiến thuyền bên trên binh khí ngắn tương giao. Ta biết ngươi bên kia an bài sớm có người. Có lẽ bọn hắn không phải ngươi đối thủ, có thể nghĩ muốn để hai người thần phục, tuyệt đối không thể. Huống hồ còn có 5 vạn tỉnh binh, nếu như chống lại đến cùng, song phương sẽ có tổn thương bao nhiêu? Diệp Phong trong mắt nụ cười càng đậm, ngươi nghĩ muốn vì ta thuyết phục hai người này, để bọn hắn vì ta hiệu lực. Lưu Biểu gật đầu, đây là ta có thể lấy ra duy nhất thẻ đánh bạc. Hai người một cái tướng tài, một cái soái tài, đối với ngươi tuyệt đối hữu dụng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta sẽ lập tức đi thuyết phục hai người. Diệp Phong suy nghĩ một chút, ngươi nghĩ muốn lấy được cái gì? Nói nghe một chút. Diệp Phong lời này vừa nói ra, Lưu Biểu triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt bao hàm chờ mong nói ra, thả ta hai đứa con trai một con đường sống. Ta chỉ cầu cho bọn hắn một đầu sinh lộ, trừ cái đó ra, không cầu gì khác. Đương nhiên nếu có thể cho bọn hắn một đời phú quý, không thể tốt hơn. Ê, canh hai đưa lên, đến hơi trễ, không có ý tứ. Chương 249, giai nhân quân tâm, lần nữa SSS cấp ban thưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Diệp Phong âm thanh vang lên. Lưu Biểu điên cuồng gật đầu, nhất định sẽ. Ta hai cái nhi tử đều là phế vật, căn bản không thành được ngươi địch nhân. Dùng bọn hắn mệnh đổi lấy 5 vạn tinh binh, đổi lấy Văn Xính, Hoàng Trung hai viên mạnh tướng, rất có lời. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói tốt. Bây giờ song phương đang giao chiến, chỉ cần ngươi thuyết phục Văn Xính Hoàng Trung quy hàng tại ta, ngươi hai cái nhi tử cho hắn một con đường sống. Lưu Biểu trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, liên tục giật đầu, từ dưới đất bò dậy. Diệp Phong lệnh thái mạo bồi tiếp Lưu Biểu tiến đến thu hàng Văn Xính, Hoàng Trung. Ánh mắt từ tất cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tướng sĩ, mạch tính trên thân đảo qua, cuối cùng đặt ở cách đó không xa lộng lây gà trên xe. Cung nên Cửu Châu Vương nhập chủ kinh tương. Cung nên Cửu Châu Vương nhập chủ kinh tương. Cung nên Cửu Châu Vương nhập chủ kinh tương. Tại khoái Việt, khoái Lương hô to dưới, hai bên bách tính quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, nhao nhao giống to. Âm thanh liên tục thật lâu không thôi. Tại hai bên ăn mừng thanh âm bên trong, Diệp Phong chậm rãi tới gần gà xe. Nghe nói ngươi cố ý thoái thác thế thân, nhất định phải tự mình mà đến, chính là muốn nhìn một chút ta cái này cái thế anh hùng phong thái. Bây giờ cảm thấy như thế nào? Còn hài lòng? Khả năng coi ngươi ý trung nhân. Bá đạo, trêu chọc Cấm Thanh, để xe bên trong thái giác gương mặt đỏ bừng, tâm hồn run rẩy. Hôm nay nàng tâm tình như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc cao lúc thấp, thì chậm thì gấp. Thẳng đến Diệp Phong xuất hiện một khắc này, thẳng đến hắn bá đạo nói ra ngươi nữ nhân, ta muốn, một khắc này, thái giác mới hoàn toàn an tâm. Màn xe xốc lên, thái giác không lo được thân là thiếu nữ thẹn thùng, đỏ mặt nhào vào Diệp Phong trong ngực. Đại vương một người lực áp kinh tương tất cả lực lượng, thật có thể tính được cử thế vô song, nhân trung chi long. Ta ý trung nhân đó là ngươi dạng này cái thế anh hùng, ta muốn gả cũng là ngươi dạng này người. Thái giác âm thanh cũng không nhỏ, hai bên phổ thông bách tính, cùng trong đó hoàn khố công tử đồng đều cũng nghe được nữ thần thổ lộ, từng cái trái tim tan nát rồi. Nhưng bọn hắn rõ ràng, mình cùng Diệp Phong như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyện so sánh, căn bản là không có cách đánh đồng, chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Giai nhân chủ động ôm ấp yêu thương, hương thơm xông vào mũi, để Diệp Phong tâm tình thật tốt. Cảm thụ được hắn linh lung dáng người, Diệp Phong thèm ăn nhỏ dãi. Có thể trước mặt mọi người, tuy có sát tâm, nhưng cũng không có cơ hội. Đành phải trong bóng tối lấy tay chiếm một chút lợi lộc. Len ken 4. Ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, thái giác cầu cứu, thu hoạch được SSS cấp bậc ban thưởng. Mời ký chủ lựa chọn phải chăng hiện tại sử dụng. Không. Thành Tây, chém giết vẫn còn tiếp tục. Trong chiến trường, Hoàng Trung nhìn vài thước chỉ cách Vũ Văn Thành Đô, tâm tình phức tạp. Vừa rồi đơn đấu hắn bại, thậm chí đều đã làm xong bị giết chuẩn bị tâm lý. Có thể Vũ Văn Thành Đô tại cánh Phượng Lưu Kim đảng cách hắn nhất hầu vài tấc xa địa phương, ngừng lại. Cho dù là hắn đã nói rõ sẽ không phản bội Lưu Biểu, sẽ không khi phản chủ người, Vũ Văn Thành Đô vẫn không có giết hắn, chỉ là để hắn không được nhúng tay trận chiến này. Thế cục đối với Vũ Văn Thành Đô bên này càng ngày càng hỏng bét. Dù sao Văn Xính đến một lần nhiều người, thứ hai quân đội càng tinh nhuệ hơn. Trương Duẫn dưới chướng người vốn là thiếu hai vạn, đơn binh tố chất lại không được, như thế nào có thể là đối thủ? Nếu không có Vũ Văn Thành Đô, Điện Vi hai người dũng mãnh hơn người, xung phong đi đầu, chiến tranh đã sớm hẳn là hạ màn kết thúc. Lại trơ mắt nhìn Vũ Văn Thành Đô một kích quét bay mấy người. Hoàng Trung nhìn đồng đội ngã xuống đất, lại không thể xuất thủ, trong lòng sao là tư vị. Do dự một tiếng, cười khổ nói, Vũ Văn Thành Đô, muốn giết cứ giết, chớ có lề mà lề mê. Tiếp tục nữa, ta khó chịu, ngươi đồng dạng khó chịu. Chém tướng đoạt cờ, mới có thể thắng được thắng lợi. Mang xuống, ngươi thắng không được. Ta đã bại trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt do ngươi, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi vũ nhục ta. Vũ Văn Thành Đô dừng lại dưới hông lao vùn vụt tuấn mã, cười nói, vừa rồi ta có 5 điểm mời chào ngươi chỉ tâm, bây giờ lại có 10 phần. Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Ta cố ý để ngươi theo ta xung phong, ngươi mấy lần nổi gân xanh, muốn xuất thủ ngăn cản, có thể từ đầu đến cuối không có động thủ. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chính là thật trượng phu. Hoàng Trung lắc đầu, ta sẽ không đầu hàng. Đại soái đối với ta không tệ, chúa công cũng giống như thế, ta nếu là vì sống tạm mà quy hàng, há không để anh hùng thiên hạ chế nhạo. Vũ Văn Thành Đô cười nói, tướng quân lời hứa ngàn vàng, ta bội phục. Ngươi bây giờ không muốn đầu hàng, không có nghĩa là không thể đầu hàng. Nếu là Lưu Biểu chủ động để ngươi quy hàng, ngươi liền không coi là phản bội, cũng không cần đến lo lắng lọt vào chế nhạo, đúng không? Hoàng Trung một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Chúa công như thế nào truyền đạt dạng này mệnh lệnh? Không có khả năng. Vũ Văn Thành Đô nói, ngươi không sợ chết, nhưng hắn sợ chết. Vì mạng sống, hắn sợ là sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Chờ một lát phút chốc, liền sẽ có kết quả. Vừa dứt lời, chỉ nghe nơi xa ẩn ẩn có tiếng la truyền đến. Dừng lại tranh đấu, dừng lại tranh đấu, Lưu Biểu đã hàng, Lưu Biểu đã hàng. Mây trăm người cùng kêu lên hò hét, âm thanh sáng sủa, xa xa truyền ra. Vũ Văn Thành Đô cười ha ha, Hoàng Trung tướng quân, thắng bại đã phân, ngươi không cần phải lo lắng. Ngừng tranh đấu, ngừng tranh đấu, song phương riêng phần mình lui ra phía sau. Vũ Văn Thành Đô tiếng la cùng một chỗ, Trương Duẫn, Điển Vi sau khi nghe được, đồng dạng riêng phần mình ra lệnh. Trong lúc nhất thời lệ thuộc Trương Duẫn đội ngũ vô ý thức lui lại. Văn Xính đương nhiên sẽ không nghe những âm thanh này. Trong tay trưởng thương Khiêu Vũ đang muốn truyền đạt truy kích, tiếp tục chém giết mệnh lệnh. Cách đó không xa, một kéo xe ngựa bên trên, Lưu Biểu cái kia quen thuộc âm thanh ảnh xuất hiện. Văn Xính đầu như bị sét đánh, đến miệng bên cạnh mệnh lệnh gắng gượng bị nuốt xuống tới. Bên cạnh tướng tá càng là từng cái mặt mũi tràn đầy đắng chát, chúa công, thật hàng. Văn Xính mặc dù không muốn thừa nhận, có thể đối mặt hiện thực, chỉ có thể ảm đạm gật đầu. Lưu Biểu như quy hàng, bọn hắn chống cự còn có cái gì ý nghĩa? Ngừng. Thôi bây giờ kèn lệnh. Ô ô ô. Kèn lệnh chi âm vang lên, song phương chém giết chiến đấu tách ra. Văn Xính cùng một đám tướng tá nhìn thân mang hỉ bảo, lại tại trong quân địch Lưu Biểu, tâm tình phức tạp. Chúa công, như thế nào chật vật như thế? Ý Thiệt Tịch, Vương Sán, ở đâu? Lưu Biểu mặt lộ đắng chát nụ cười, được làm vua thua làm giặc, chúng ta thua. Văn Xính tướng quân, Hoàng Trung tướng quân, đầu hàng đi. Cửu Châu Vương Diệp Phong Tịch quyển thiên hạ chỉ tư đã thành hình, đi theo hắn, các ngươi tiền đồ quang minh, chớ có chống cự. Trận chiến này là chúng ta bại. Lời nói này nói xong, Lưu Biểu sa sút tinh thần thân thể lắc lư mây lần, giờ khắc này hắn phảng phất già mây tuổi. Chương 250, Lưu Biểu cái chết, Tiêu Hùng chi thương nhiệm vụ hoàn thành. Chiến trường bên trên, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Văn Xính, Hoàng Trung tâm tình nặng nề, thế nhưng minh bạch Lưu Biểu làm bất quá là vì cầu sinh, có lỗi sao? Cũng không thiếu hiệu chung với Lưu Biểu tướng sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt một màn này. Bọn hắn trôi thùng hô to, ngươi chính là Hán thất tông thân, có thể nào vì sống chui nhủi ở thế gian mà quy thuận địch tặc? Đây chuyến đi, thiên hạ người còn không chê cười ngươi. Chúng ta ăn đại Hán bổng lộc, tuyệt đối sẽ không quy thuận địch nhân. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Lưu Biểu sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhiều hơn mấy phần che lấp. Hắn vốn nghĩ giải quyết tốt đẹp việc này, là Diệp Phong lập lấy công lao, nói không chừng còn có thể miễn ở chết. Nhưng bây giờ, cảm nhận được chất vấn âm thanh càng ngày càng nhiều, thậm chí có bất ngờ làm phản ý tứ. Lưu Biểu tuyệt vọng. Hắn ngược lại là nhớ tuyệt địa lật bàn, có thể chỉ cần hắn lộ ra một điểm dạng này tâm tư, sau lưng Thái Mạo sẽ lập tức đao đúa ra thân. Khi đó những này Kinh Châu binh vận mệnh như thế nào, hắn không rõ ràng, nhưng hắn duy nhất hai đứa con trai hẳn phải chết không nghỉ ngỏ. Có thể quần tình dậy sóng, đối diện với mấy cái này muốn mất khống chế binh sĩ, hắn có thể như thế nào? Đang tại Lưu Biểu do dự không quyết, thấp thỏm lo âu thời điểm, đi theo mà đến ra Cát Lượng hạ giọng, ta có một sách, có thể bảo vệ ngươi hai cái nhi tử tính mệnh, toàn ngươi danh tiết. Lưu Biểu sững sờ, nhìn ra Cát Lượng non nớt khuôn mặt, mặc dù không tin, nhưng vẫn là hỏi, biện pháp gì? Ra Cát Lượng bình tĩnh cười một tiếng, trước mặt mọi người tự vẫn, lấy làm do ý chí hướng. Lưu Biểu trợn mắt trừng trừng, kém chút trực tiếp trách mắng âm thanh. Nào có loại này kế sách, để cho mình không không chịu chết. Ra Cát Lượng giải thích nói, chỉ có ngươi chết, toàn quân mất đi đấu chí, quân tâm mới có thể tăng dã. Ngươi dù chết, ngươi nhi tử lại có thể còn sống. Nếu không tiếp tục đánh xuống, chết càng nhiều người, ngươi nhi tử mạng sống cơ hội càng nhỏ. Lưu Châu Mục, thuốc gắng ra tật, ta lời tuy khó nghe, có thể ngươi sớm tối chết, làm gì vì sống lâu một chút thời gian, mà để hai đứa con trai có thai hoảng ngập đầu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn là rõ ràng. Lưu Biểu trong mắt vẻ giận dữ tiêu tán, thay vào đó là đắng chát, hắn chậm rãi tiến lên, run rẩy giơ lên trong tay trường kiếm. Ta cũng không phải là tham sống sợ chết người, có thể thành vương thua làm giặc, bằng các ngươi ha có thể thay đổi càn khôn. Ta cái chết chính là vì các ngươi có thể còn sống, có thể làm cho Kinh Tương Miễn ở đồ thán. Nghiêm nghị gào to về sau, ánh mắt nhìn nơi xa Văn Xính, Văn Xính, chớ có chống cự. Nếu không ta thật sự chết vô ích. Dứt lời, Lưu Luyến nhìn thoáng qua Châu Mục phủ phương hướng, tươi thắm thở dài. Ta Lưu Biểu cẩn thận cả đời, luôn cảm thấy không có quá lớn dạ tâm, bảo vệ tốt một mẫu ba phần đất, liền có thể không lo, làm sao biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thành cũng kinh tương, bại cũng kinh tương. VĐNG. Thở dài một cái, nhìn về phía Thái Mạo cùng ra Cát Lượng, nhớ kỹ, nhắc nhỏ Diệp Phong, lưu ta hải nhị một cái mạng. Dứt lời, do kiếm tự vẫn. VĐVĐNG. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi như chú, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Châu Mục bên ngoài phủ nắm cả giai nhân Diệp Phong trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Leng keng, Lưu Biểu tự vẫn mà chết, bởi vì ký chủ chưa từng tận mắt chứng kiến, tiêu hùng chi thương nhiệm vụ độ gia tăng không. Nam, trước mắt tiến độ là 5 năm. Mời ký chủ lựa chọn phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Diệp Phong trong lòng kích động, chỉ cần tâm niệm vừa động, SSS ban thưởng ngay tại trong tay, nhưng hắn truy cầu là SSSS ban thưởng, đương nhiên sẽ không nhận lấy. Không. Tiêu hùng chi thương nhiệm vụ tiếp tục tiến hành, mời ký chủ cấp đoạt càng nhiều kiêu hùng khí vận, để thăng ban thưởng cấp bậc. Hai quân trước trận. Nương theo lấy Lưu Biểu ngã xuống đất, toàn bộ chiến trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Những cái kêu mắng Lưu Biểu tham sống sợ chết người cũng nhao nhao im miệng, sắc mặt mở mịt. Văn Xính, Hoàng Trung cùng một đám tướng tá lại rõ ràng Lưu Biểu ý tứ, đây là lấy mình tính mệnh đổi lấy hai đứa con trai đường sống. Trong bóng tối thổn thức thở dài, Văn Xính cùng người khác đem đối mặt một phen. Chúng ta nguyện ý quy hàng năm. Vừa dứt lời, trong đám người có cực đoan binh sĩ lại lần nữa kêu gào, ưu thế tại của ta, có thể nào quy hàng? Các huynh đệ, chúng ta là đại hán mà chiến, là triều đình mà chiến, quang vinh vô cùng, không thể quy hàng bốn. Tiếng nói chưa từng rơi xuống đất, một bên Văn Xính tay mắt lênh lẹ, dương cung cài tên. Siêu siêu. Vũ Tiễn bạch phá không trung âm thanh vang lên. Nói chuyện binh sĩ a một tiếng hét thảm, tiết hầu bị Vũ Tiễn xuyên qua, toàn thân mềm nhũn, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Vốn muốn đi theo hắn kêu gào binh sĩ từng cái mặt lộ e ngại, đối đầu Văn Xính lạnh lùng ánh mắt, không dám nhiều lời. Văn Xính giơ lên trong tay trường thương, cất cao giọng nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, chống lại quân lệnh giả, giết. Văn Xính trong quân đội hy vọng dù sao không thấp. Như thế quả quyết giết mấy người về sau, kêu gào âm thanh biến mất. Vô số binh sĩ bỏ vũ khí xuống, từ bỏ cuối cùng chống cự. Văn Xính chậm rãi tiến lên, túi người hành lễ, Văn Xính nguyện ý quy hàng, mời Cửu Châu Vương tuân thủ ước định. Vũ Văn Thành Đô bên cạnh Hoàng Trung đồng dạng ôm quyền thi lễ, Hoàng Trung nguyện ý đầu hàng, mời Cửu Châu Vương tuân thủ ước định. Gia Cát Lượng khẽ miệng mỉm cười, tiến lên đỡ dậy Văn Xính, Vũ Văn Thành Đô lôi kéo hai người cánh tay, hai vị tướng quân chúng can nghĩa đảm, võ dũng hơn người, Cửu Châu Vương sớm đã ngưỡng mộ các ngươi uy danh. Về phần Cửu Châu Vương đáp ứng Lưu Châu mục sự tình, càng thêm sẽ không vi phạm. Có thể hai vị tướng quân cân nhắc qua mình đường ra sao? Cân nhắc qua tương lai tiền đồ sao? Văn Xính, Hoàng Trung đê mê trên mặt lộ ra một vẻ dị dạng. Gia Cát Lượng nói, đại trượng phu sinh tại trong loạn thế, nên kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Các ngươi trung dung đáng khen, có thể quy hàng Cửu Châu Vương, bảo đảm Lưu Châu mục dòng đời an toàn, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ Lưu Châu mục di vãng, hai vị tướng quân hẳn là nhìn về phía trước. Dưới mắt có một công lao đang ở trước mắt, hai vị tướng quân há có ý ư? Leng keng, Gia Cát Lượng kỹ năng khẩu chiến quần nho phát động thành công, bởi vì trị số trí lực viễn siêu Văn Xính, Hoàng Trung đề thăng 80% thuyết phục tỷ lệ. Văn Xính, Hoàng Trung lúc đầu bởi vì Lưu Biểu cái chết, sĩ khí đê mê, cũng không biết vì sao nghe Gia Cát Lượng nói, nội tâm dấy lên đấu trí. Đối với kiến công lập nghiệp nhiều hơn mấy phần khát vọng. Liếc nhau, hai người ôm quyền lĩnh mệnh, nghiêm mặt nói, mời tiên sinh chỉ điểm. Gia Cát Lượng cười nói, xuất Tây môn, quanh co đi cửa đồng, chờ Tào quân vào thành, chẳng ngang đem cắt đứt. Này một cái công lớn, tướng quân có thể nguyện xuất thủ, tại Cửu Châu Vương trước mặt mở ra hùng phong. Văn Xính Hoàng Trung liếc nhau, nhận được Cửu Châu Vương thường biết, chúng ta có thể nào không dốc hết toàn lực? Nguyện vì Cửu Châu Vương mà chiến. Ê, canh hai đưa lên, cầu các loại ủng hộ. Chương 251, Tào Tháo, ha ha. Trời cũng giúp ta. Thương Dương Bắc, phiền thành bên ngoài. Liên tiếp mấy ngày thăm dò, tăng thêm hôm qua Trương Tú xuất lĩnh 3 vạn tinh binh đến, Lưu Bị cuối cùng đồng ý mang theo trăm kỵ cùng Tào Tháo gặp mặt. Vừa mới chạm mặt, Lưu Bị quét qua người đến, khẽ cau mày, Mạnh Đức Minh ở đâu? Không phải hẹn xong hôm nay gặp mặt, cùng bàn đại sự, dùng cái gì giấu đầu lộ đuôi, không dám lộ diện. Đối diện Tào Hồng, Tuân Lục liếc nhau. Tuân Lục ôm quyền mà ra, cười nói, Lưu Hoàng thúc chớ có tức giận, không phải là Tào Công lỡ hẹn, thật sự là chúng ta cũng không biết Tào Công chỗ. Ân, lời ấy ý gì? Ta thế nhưng là mang theo thành ý mà đến, vì thiên hạ thương sinh, là lê dân bách tính, là kinh tương đại cục. Các ngươi há có thể như thế khi dễ? Mắt thấy Lưu Bị sắc mặt tâm trầm, khuôn mặt không vui. Tuân Lục hạ giọng, thực không dám giấu giếm, Tào Công sớm đã dựa theo xuôi nam tương dương, cùng Thái Mạo ước định ngay tại hôm nay mở ra cửa đông, cướp đoạt tương dương. Kinh tương sự tình, đại cục đã định. Lưu Hoàng thúc có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận triều đình, chính là thương sinh may mắn. Lưu Bị trong lòng kinh hãi, có thể trên mặt lại cố giả bộ bình tĩnh, Tào Mạnh Đức muốn đánh lén tương dương. Có thể năm, có thể tương dương thành tình huống phức tạp, theo ta phỏng đoán, Diệp Phong có lẽ sớm hơn khoái ra liên hợp, hắn tại tương dương tất có bố cục. Như song phương đụng vào nhau, Mạnh Đức huynh có thể hay không chống đỡ được Diệp Phong? Lời này vừa nói ra, Tuân Úc, Tào Hồng Đồng đều biến sắc. Vội vàng hỏi, Lưu Hoàng thúc có thể nói rõ chi tiết? Lưu Bị sẽ tại tương dương gặp phải sự tình, cùng trong đó điểm đáng ngờ, một năm một mười phân tích một lần. Chờ sau khi nói xong, nghiêm mặt nói, chính là bởi vì ta phát giác được Diệp Phong khả năng xuất hiện tại kinh tương, ta mới hạ quyết tâm cùng Mạnh Đức gặp gỡ, giải quyết kinh tương sự tình. Chỗ nào nghĩ đến Mạnh Đức huynh sớm đã không ở chỗ này, chúng ta bỏ qua thời cơ tốt nhất. Khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng lại lo lắng lấy Tào Tháo nếu thật lộ hại, đưa tại Diệp Phong trong tay, triều đình trống rỗng, hắn dưới trướng các bộ rắn mất đầu, mình nếu là vung cánh tay hô lên, chẳng phải là để thay. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Lưu Bị rõ ràng, cho dù là Tào Tháo không có, hắn dưới trướng tiêu binh hãn tướng sợ là cũng không dễ dàng như vậy khuất phục. Huống hồ bây giờ đại hán cục diện đã đủ hỏng bét, Tào Tháo dù sao cũng là một cái tốt giúp đỡ. Tuân Lục nghe xong Lưu Bị lần này phân tích, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa đi vừa về trên mặt đất dạo bước, đồng nhiên, hắn đôi mắt hiện kiên định tình quang, nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ứng lập tức qua Tương Giang, thẳng đến Tương Dương. Mặc kệ Diệp Phong có cái gì ở kế, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tổng là không nổi cái gì bằng nước. Tào Hồng tướng quân, chỉ cần lập tức gấp rút tiếp viện, thẳng đến Tương Dương. Tào Hồng đồng dạng lo lắng Tào Tháo tính mệnh, rút ra bên hông bội đao, ta cái này để cho người ta tìm kiếm đội thuyền, chế tác bè gỗ, lập tức sang sông. Lưu Bị nói, phiền thành có 1000 thuyền nhỏ, tướng quân có thể xuất lĩnh tỉnh binh đi đầu sang sông. Như Mạnh Đức huynh thật gặp nguy hiểm, hơn 10000 tỉnh binh có thể cứu hắn mệnh. Tào Hồng cùng Tuân Lục liếc nhau, trùng điệp gật đầu. Đa tạ Lưu Hoàng thúc tương trợ, này ân tình thừa tướng tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng. Hàn huyên hai câu, song phương riêng phần mình chuẩn bị, nắm chặt vượt sông, từ không cần nhiều lời. Ngọc Hoàng lĩnh nằm ở Tương Dương đông trong vòng hơn 10 dặm, lân cận Tương Giang. Nơi đây đồi núi liên miên chập trùng hơn trăm dặm, sơn cốc đông đảo. Cũng nguyên nhân chính là nơi đây bí ẩn, rất dễ giấu người. Hai ngày trước Tào Tháo thừa dịp lúc ban đêm, mang theo 3 vạn đại quân, nối đuôi nhau mà vào Ngọc Hoàng lĩnh. Ngọc Hoàng lĩnh, một chỗ trong khe núi. Tào Tháo ngang nhiên đứng ở cự thạch khối bên trên, hắn đôi mắt nghiêm trọng, ánh mắt lóe ra có một vẻ không muốn người biết tâm thần bất định. Càng đến gần Tương Dương, vốn nên khoảng cách kế hoạch thành công càng ngày càng gần, cũng không biết vì sao, ngày hôm trước bắt đầu, hắn luôn có cốt như có gai ở sau lưng cảm giác, tựa như đang tại từng bước một đi hướng Thâm Uyên. Nguyên Nhượng, Hạ Hầu Đô Tự, Công Đạt, Tuân Du Tự, các ngươi nói hôm nay Thái Mạo kế hoạch sẽ thành công sao? Để hắn giết Lưu Biểu, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Nhất là Diệp Phong có lẽ ngay tại Tương Dương phụ cận, càng khiến người ta ăn ngủ không yên. Tuân Du hai ngày này đồng dạng tâm thần không yên, vì chuyện này mà lo lắng. Giờ phút này Tào Tháo đề cập, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tuân Du thăm thẳm thở dài, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ban đầu ta tại Tương Dương, chưa từng cân nhắc qua Diệp Phong, chỉ muốn đảo loạn Tương Dương cục diện, thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ thế thành cưỡi hổ, chỉ có thể chờ mong Thái Mạo có thể rút lui đi cửa đông, mở cửa thành ra, chúng ta cũng có thể thừa cơ mà vào. Chỉ cần vào thành, bằng chúng ta tuyển ra 3 vạn tinh binh, đủ để nắm giữ Tương Dương thành. Về phần nói Diệp Phong, hắn xuất hiện tại kinh tương vốn là thúc phụ suy đoán, cũng không được chứng thực, khoái ra phải trang đầu nhập vào hắn, đều tại không chừng bên trong. Cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta không thể bởi vì trong lòng chỉ nghĩ hoặc bỏ lỡ chiến cơ. Hạ Hầu Đôn đôi mắt nhắm lại, trên thân tràn đầy dâng trào chiến ý, Công Đạt tiên sinh nói thật phải. Chiến cơ trước mắt là qua, không thể chủ trừ do dự. Mặc kệ là Từ Châu thám mã, vẫn là Hoài Nam ánh mắt, dưới mắt đều không cái gì dấu hiệu chứng minh Diệp Phong đại quân vào kinh tương. Đã không có đại quân mà vào, chúng ta còn gì phải sợ? Lui một bước nói, Diệp Phong liền tính đến, một chi mấy trăm người tinh nhuệ, thật có thể đem chúng ta mấy vạn đại quân tiêu diệt. Chúng ta muốn đánh thế nhưng là chiến đấu trên đường phố, không phải ra chiến. Dưới trướng hắn tinh nhuệ kỵ binh cũng không thể phát huy lớn nhất ưu thế. Bàn về chiến đấu trên đường phố, trận địa chiến, thuộc hạ có lòng tin. Như Diệp Phong dưới trướng bối ngôi quân, hoặc là Đại Tuyết Long kỵ, Yến Vân thập bát kỵ xuất hiện, một ngụm đem nuốt mất, đoạn Diệp Phong một tay, là tử hiếu báo thủ. Tử hiếu huyết hải thâm cửu, phải dùng máu tươi đến tẩy lễ. Không phải như thế, tử hiếu há có thể nhắm mắt. Tào Tháo trong mắt đồng dạng hiện lên một vẻ kiên định, vỗ vỗ Hạ Hầu Đôn bả vai, Nguyên Nhượng nói không tệ. Nơi này không phải Hà Bắc, không phải Nghiệp Thành, cũng không phải Lê Dương, chúng ta ngoài có tình binh, bên trong có nội ứng, có sợ gì thay? Trận chiến này Diệp Phong không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện, liền muốn báo thù rửa hận, là tử hiếu báo thù. Đúng, chính là. Ba người lời mới vừa có một kết thúc, một trận cấp rút tiếng bước chân truyền đến. Một cái trinh sát ngụm lớn thở hổn hển nhanh chóng chạy tới, gặp qua thừa tướng, Tương Dương thành nội sát âm thanh trùng thiên, cửa đông ánh lửa, chém giết chỉ âm càng sâu, dưới mắt cửa đông đã mở rộng, tất cả cùng kế hoạch tương đồng. Ân. Y. Tào Tháo mắt hổ hơi mở, trong đôi mắt phát ra tinh quang. Ha ha, trời cũng giúp ta. Nguyên Lượng, thông chi Văn Liệt, Tào Hữu tự, toàn quân lên đường gọn gàng, giết vào Tương Dương thành. Nhanh. Đây. Nương theo lấy Tào Tháo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, 3 vạn tinh binh bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp, thẳng đến Tương Dương cửa đông. Chương 252, dạy dỗ Ngọa Long. Tương Dương cửa đông, tường thành bên trên. Diệp Phong đánh ra trước mặt còn tuổi trẻ ra cát lượng, một cái kỹ năng ném đi lên. Leng keng, kỹ năng chân long chi nhãn sử dụng thành công. Kiểm tra đến ra cát lượng số liệu chưa từng đạt đến đỉnh phong, phải chăng tiếp tục xem xét. Chưa từng đạt đến đỉnh phong. Diệp Phong cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Xem xét. Ra cát lượng, thiếu niên. Vũ lực trị, 37. Chí lực, 101. Chỉ huy, 97. Chính trị, 98. Kỹ năng xem sao, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đối với thiên tượng hiểu rõ vượt mức bình thường, có 80% tỷ lệ đoán đúng tương lai 3 ngày thời tiết. Kỹ năng khẩu chiến của nho, mục tiêu đối tượng trị số trí lực càng thấp, thuyết phục mục tiêu nhiệm vụ tỷ lệ càng lớn. Kỹ năng ta chính, chưa mở ra, hiệu quả không rỡ. Chậc chậc. Xem hết ra cát lượng thuộc tính kỹ năng, Diệp Phong cũng nhịn không được chậc chậc tán dương. Ngoại trừ vũ lực bên ngoài, mặc kệ là trí lực, thống soái, vẫn là chính trị, cũng có thể được xưng tụng hoàn mỹ. Liên đây là thời kỳ thiếu niên thuộc tính, nếu như trưởng thành đến đỉnh phong, Diệp Phong thậm chí cảm thấy đến đơn thuần thuộc tính hoàn mỹ, sợ là tam quốc thời kỳ thật không người có thể cùng chúng chống lại. Mà kỹ năng càng làng lịch tiên xuất hiện 3 cái. Xem sao kỹ năng để hắn có đối với thiên tượng sớm biết trước, thành công dự đoán thời tiết tỷ lệ thậm chí so với chính mình triệu hoán đi ra thần toán Lưu Bá Ôn cao hơn. Có thể nghĩ tại thượng biết thiên tượng, dưới tường địa lý tình huống dưới, hành quân tác chiến, tự nhiên làm ít công to. Khẩu chiến quần nho kỹ năng thể hiện ra cát lượng khẩu tài, lịch sử đã nói phục tôn Lưu Liên Minh, khẩu chiến quần nho chính là sự hoàn mỹ thể hiện. Mà vừa rồi Văn Xính, Hoàng Trung sở dĩ nghe hắn ăn bài, sợ là cùng khẩu chiến quần nho kỹ năng hiệu quả chặt chẽ không thể tách rời. Tiếp tục nhìn xuống, cái thứ 3 kỹ năng tá chính chưa mở ra, để Diệp Phong có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần theo ra cát lượng trưởng thành, kỹ năng chắc chắn nở rộ phải có quan mang. Khó trách lịch sử bên trên ra cát lượng có thể độc thân trèo chống thuộc Hán, sáng cao ốc tại đem nghiêng, sợ là cùng hoàn mỹ 4 triệu thuộc tính, nghịch thiên kỹ năng chặt chẽ không thể tách rời. Chúa công, chúa công. Ra cát lượng thở nhẹ âm thanh, để Diệp Phong lấy lại tinh thần, thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Nhìn trên mặt có chút tâm thần bất định, bất an ra cát lượng, Diệp Phong tiến lên vô vô hắn bả vai, không tệ, rất không tệ. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thuyết phục Văn Xính, Hoàng Trung, khiến cho dưới trướng mấy vạn chỉ chúng làm việc cho ta, trừ Khổng Minh bên ngoài, sợ là không có người thứ hai có thể làm được. Ngọa Long Phượng sổ đến một mà được thiên hạ, Thủy Kính Tiên Sinh lòi ấy không giả. Ra cát lượng trên mặt có chút co quắp, liên tục quát tay, chúa công một đường quật khởi, mặc kệ tài trí vẫn là võ dũng, đồng đều thiên hạ vô song. Sáng, chỉ hy vọng có thể đi theo chúa công bên người, mở ra trong lồng ngực tài hoa, khai sáng tình thế, cuộc đời là đủ. Không dám tương xứng chúa công như thế tán dương. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nhìn nơi xa, Khổng Minh cảm thấy trận chiến này kết quả vì sao? Kết quả? Ra cát lượng thoáng sửng sốt, tự tin nói, Tào quân toàn quân bị diệt, nếu có thể bắt sống Tào Tháo, thiên hạ chấn động, chúa công thanh thế như mặt trời ban trưa, thiên hạ không còn có địch thủ. Không thể nói thiên hạ đem an, có thể trong bốn biển, quần hùng e ngại chúa công phong mang là nhất định. Diệp Phong nhiều hứng thú nói, ngươi cảm thấy hẳn là bắt sống Tào Tháo. Ra cát lượng đầu tiên là gật đầu, sau đó sững sờ, chúa công ý gì? Chẳng lẽ Tào Tháo lệnh chỗ hữu dụng? Diệp Phong cười nói, giết Tào Tháo, có thể kết thúc trận chiến tranh này sao? Ra cát lượng không có tự tiện mở miệng, trầm ngâm nửa ngày, Tào Tháo cũng coi như kiêu hùng, năng lực không kém, đem giết, chí ít có thể yếu bất địch nhân thế lực, nhất thống thiên hạ sẽ thoải mái hơn. Có trăm lợi mà không có một hại. Diệp Phong lắc đầu, đại hán truyền thừa mấy trăm năm, sớm đã mục nát đến chiến căn. Muốn trừ tận gốc các loại tai hại, bình định các nơi sâu mọt, chỉ cần đem chọn cái thiên hạ lật cái út sấp. Chỉ có tự mình mã đạp Cửu Châu, hương lợi trừ hại, mới có thể để cho Hoa Hạ dân tộc lại lần nữa phát ra dung quang. Giết Tào Tháo, thống nhất thiên hạ càng nhanh, những cái kia tầng dưới chốt vấn đề chưa qua triệt để thanh lý, như thế nào sẽ có thịnh thế hàng lâm? Ngươi cứ nói đi. Ra cát lượng sững sờ tại chỗ, hắn chưa từng có nghe qua dạng này quan điểm. Thống nhất thiên hạ còn có người sẽ ngại quá nhanh. Nhưng cẩn thận phẩm vị Diệp Phong nữ liệu, hắn trong mắt hiểu rõ, vẻ khiếp sợ càng dày đặc. Nếu như vừa rồi hắn đối với Diệp Phong càng nhiều là kính sợ, nhưng bây giờ đó là bội phục. Thật sâu bái, thi lễ một cái, Ra cát lượng từ đáy lòng cảm khái nói, chúa công mắt sáng như đuốc, một chút nhìn thấu sự tình bản chất. Đại hán mục nát, Diệp Phong cũng không phải là bởi vì một nhà, một môn, cũng không phải một người, một chỗ, mà là từ trên xuống dưới mục nát đến trên căn. Trị bệnh nặng, cần từ đuổi theo trị. Càng nhanh bắt lây thiên hạ, nhìn như toàn bộ đế quốc sinh cơ bừng bừng, có thể bên trong thai họa ngầm vẫn to lớn. Cho nên chúa công tại Hà Bắc vừa ra tay, chính là nhổ tận gốc. Trong loạn thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây là cơ bản nhất đạo lý. Nếu như thiên hạ nhất thống, tại dạng này vì đó, lực cản chẳng những sẽ tăng lớn, còn sẽ để dân tâm khó có thể bình an. Khó trách, khó trách. Chúa công dụng tâm lương khổ, sáng, mặc cảm. Ra cát lượng suy một ra ba lực lĩnh ngộ, để Diệp Phong mắt lộ khen ngợi. Hữu tâm muốn dạy dỗ Ngọa Long, Diệp Phong tiếp tục đặt câu hỏi, này thứ nhất cũng, Khổng Minh khả năng nhìn thấu một cái khác tầng ý tứ. Còn có một cái khác tầng ý tứ. Ra cát lượng trừng to mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng. Phối hợp trầm mặc thật lâu, Ra cát lượng cười khổ lắc đầu, mời chúa công chỉ điểm. Diệp Phong cười nói, ta muốn thành lập là trước đó chưa từng có thịnh thế cơ bản cũng là để tứ di thần phục, khai cương quét thổ. Nếu như không có một chỉ chiến vô bất thắng quân đội, không có một nhóm năng chỉnh thiện chiến tướng lĩnh, như thế nào để tứ di thần phục? Như thế nào khai cương quét thổ, dương ta châu Á uy? Ra cát lượng trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Diệp Phong tiếp tục nói, Tào Tháo so với cái khác đối thủ, là cái không tệ đối thủ. Để hắn đến vì ta luyện binh, luyện tướng, há không càng tốt hơn. Gia Cát Lượng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối với sớm đã trở thành quân cờ Tào Tháo mặc niệm mấy phần, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, chúa công mưu tính sâu xa, thuộc hạ tuyệt đối không thể cùng. Buồn cười chư hầu còn ngoan cố ngày kháng, muốn cùng chúa công quyết một đường mái, bất quá là ý nghĩ hao huyền thôi. Chúa công hùng tâm, chúa công chí mưu, thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Nghe Ngọa Long tán đồng, Diệp Phong cười ha ha, mười phần tự tin, hiện tại ngươi cảm thấy còn muốn bắt sống Tào Tháo sao? Gia Cát Lượng gãi gãi đầu, không cần thiết. Viên này tốt quân cờ còn có đại dụng. Ha ha. Quân thần hai người liếc nhau, như hồ ly cười vui cởi mở, xa xa truyền ra. Ê, canh hai đưa lên, cảm tạ chư vị huynh đệ khen thưởng ủng hộ, hôm nay tăng thêm một trường, không trải qua chậm một chút điểm, ta tận lực gõ chữ. Ba canh sau đó. Chương 253, tuyệt cảnh, Hạ Hầu Đôn rút mắt mũi tên. Cửa thành đông, chém giết vẫn còn tiếp tục. Từ nội thành chém tới, không thấy thi thể, máu tươi, có thể tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp. Nhưng từ thành bên ngoài nghe tới, chém giết đang tại thời khắc mấu chốt nhất, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu ba người chính là dạng này cảm giác. Càng đến gần tường thành, ba người càng là hưng phấn, trong mắt chiến ý càng là cao, phảng phất thắng lợi ngay tại phía trước, ngay tại cách đó không xa. Chúa công, cửa thành chém giết còn tại cháy bỏng bên trong, làm phòng có biến, chúng ta chỉ cần mau chóng giết vào nội thành. Hạ Hầu Đôn xoa tay nói ra. Tào Hưu mặc dù không có mở miệng, có thể trong mắt kích động quang mang rõ ràng. Tào Tháo thở phào một hơi, cưỡng chế lấy trong lồng ngực hưng phấn, kích động, ánh mắt nhìn về phía Tuân Du, công đạt, ngươi cứ nói đi. Tuân Du cẩn thận lắng nghe nơi xa truyền đến âm thanh. Đao thương kiếm kích va chạm âm, tiêu thảm âm, gầm rú tiếng chém giết âm, tất cả phảng phất không có kẽ hở. Cũng không biết vì sao càng đến gần Tương Dương thành, loại kia bất an cảm giác càng nồng đậm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tuân Du nói, chúa công thân là đại hán thừa tướng, một thân một người liên quan đến lấy thiên hạ an nguy, thiên hạ thế cục, không thể cam mạo kỳ hiểm. Để Nguyên Nhượng tướng quân, hoặc là Tào Hưu tướng quân vào thành, là đủ khống chế cục diện. Tào Tháo nhíu mày, công đạt cảm thấy Tương Dương thành bên trong có lửa dõi. Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu đồng đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du lắc đầu, không phải, cảm thấy lòng có bất an. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tào Tháo ngắn ngủi trầm mặc về sau, chậm rãi gật đầu. Nguyên Nhượng, ngươi can đảm cẩn trọng, võ nghệ tối cường, có thể nhập thành tìm tòi hư thực. Nếu là nội thành không có lừa dối, thủ vững cửa thành, chờ ta đại quân vào thành. Nếu có lừa dối, không cần quản trung quân, trực tiếp rời khỏi, ta bên ngoài tiếp ứng. Hạ Hầu Đôn trường thương dương lên, ôm quyền thi lễ, chúa công yên tâm, định không hổ thẹn. Dứt lời, hai chân dùng sức kẹp lấy, hướng phía trước mà đi. Thiên Phong nghe lệnh, theo ta xung phong, giết vào nội thành, xông lên. Một tiếng gào to, Hạ Hầu Đôn một ngựa trước mắt, xung phong trước đây, khí thế như mãnh hổ hạ sơn, lại như giao long xuất hải, thanh thế khiếp người. Khoảng cách cửa thành tới gần, càng gần, Hạ Hầu Đôn thậm chí có thể nhìn thấy nội thành song phương binh sĩ chém giết. Trong lòng cái kia cuối cùng một vệt lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, trong tay trường thương kiêu vũ, kéo ra thương hoa, cất cao giọng nói, giết vào nội thành. Thái Mạo tướng quân, Hạ Hầu Đôn đến cũng. Dưới hông tuấn mã lao vùn vụt mà ra, dẫn đầu vào thành. Mới vừa vào trong đó, hai bên cửa thành môn thi thể gắn đầy, trong không khí tràn đầy mùi huyết tinh. Giết a! Xông vào Tương Dương, bắt sống Lưu Biểu. Tiếng la đứt hai, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tào binh vẹn vẹn đi theo tại Hạ Hầu Đôn bên người, thậm chí có chút còn vượt qua Hạ Hầu Đôn. Không tốt, không tốt, có trá. Đình chỉ vào thành, đình chỉ vào thành. Trong lúc đó Hạ Hầu Đôn nhìn thấy nơi xa đang tại trong chiến đấu binh sĩ cũng không có sát khí, trong nháy mắt cảm thấy không ổn, vội vàng hô to. Nhưng giờ phút này binh sĩ tiếng la giết đã quá lớn, hắn tiếng la không nhỏ, có thể căn bản chuyển không đi ra. Sau một khắc, đã sớm mai phục tại thành lâu hai bên Hoắc Tuấn, Thái Mạo lộ diện. Hai người cười ha ha, trên mặt tràn ngập đắc ý. Cung tiễn thủ, chuẩn bị bắn tên. Bắn tên. Mai phục tại nóc phòng, tường thành, đường phố chỗ tối cung tiễn thủ nhao nhao lộ diện. Siêu siêu siêu. Vô số vũ tiễn bạch phá bầu trời đêm, xen lẫn hô hô tiếng gió bắn về phía Tào quân. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, những này Tào quân có thể nào kịp phản ứng? A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số Tào binh trúng tên ngã xuống đất, tử thương thảm trọng. Tiền quân vừa loạn, e ngại cung tiễn, nhao nhao hướng phía sau rút lui, có thể hậu phương vào thành Tào binh không biết phía trước tình huống. Một vào một ra, loạn thành một đống, lẫn nhau dậm trên vô số kế. Hạ Hầu Đôn lòng nóng như lửa đốt, hắn rõ ràng tiếp tục như vậy, đưa vào thành 5000 tỉnh binh sợ là toàn đều sẽ bị tiêu diệt. Nguy ngập hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói, tiền quân nghe lệnh, giết vào nội thành. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử một ý. Giết, ị. Tiếng giống truyền ra, không một người dám lên trước, Tào binh từng cái trên mặt tràn ngập e ngại cùng nghi ngờ không thôi. Hạ Hầu Đôn uy ngập hàm răng, trong tay trường thương khiêu vũ, thân binh ở đâu? Chu trừ không tiến giả, quân pháp xử lý, giết không tha. M. Giết. Trường thương như long, mấy cái chủ trừ không tiến Tào binh đang kinh hoàng bên trong căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp ngã trên mặt đất, ngã trong vũng máu. Cảm nhận được Hạ Hầu Đôn lăng lệ sát ý, ở đây Tào binh hai mặt nhìn nhau. Lui lại là chết, tiến lên có lẽ còn có thể liều một phen. Từng cái cắn chặt răng, nghiêm nghị quát, đi theo Hạ Hầu tướng quân xung phong, giết. Mấy trăm người gào thét lớn, đem sinh tử không để ý hướng phía nội thành phóng đi. Hạ Hầu Đôn hướng phía bên cạnh thân phó tướng giống to, xuất lĩnh hậu quân lui ra phía sau, nói cho thừa tướng, nội thành tình huống có biến, chớ có vào thành. Lập tức lui ra phía sau. Nhanh. Phó tướng khẽ giật mình, rõ ràng Hạ Hầu Đôn có hy sinh ý nghĩ. Cắn chặt hàm răng, quay đầu chỉ huy hậu quân. Tường thành bên trên, mắt thấy một màn này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, Hạ Hầu Đôn quả nhiên không đơn giản. Tiến lên là tử lộ, khả năng làm hậu quân tranh thủ thời gian, giảm ít tổn thất. Cử chỉ sáng suốt. Thái Mạo, Hoắc Tuấn hai người lên nhau, bất quá hắn mình lâm vào hiểm cảnh, hữu tử vô sinh. Hoắc tướng quân. Hoắc Tuấn cười hắc hắc, hướng phía Diệp Phong hành lễ, chạy vội mà xuống, nâng tay lên trung đại đao, gào to nói, vây giết Hạ Hầu Đôn. Cùng tiến thủ, bắn tên. Bộ binh xung phong. Đây là hắn tại Diệp Phong dưới trướng lần đầu tiên chiến đấu, tự nhiên muốn đem mình sở trường hiện ra ở hắn trước mặt. Nương theo lây liên tiếp mấy đạo mệnh lệnh được đưa ra, giờ phút này Hoắc Tuấn hăng hái. Đại quân làm từng bước, liên tục bắn tên sau đó cùng Tào quân va chạm vào nhau. Hạ Hầu Đôn xung phong phía trước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay trường thương điên cuồng khiêu vũ, mỗi một thương đâm ra, luôn có mấy cái tiểu binh ngã trong vũng máu, ngã trên mặt đất. Tại hắn xung phong đi đầu, dũng không thể khi dẫn đầu dưới, bên cạnh Tào binh ngao ngao kêu to, sĩ khí tràn đầy. Hoắc Tuấn nhíu mày, mấy lần muốn xuất thủ ngăn trở Hạ Hầu Đôn, có thể cân nhắc lại lượng, luôn cảm thấy không phải hắn đối thủ. Mắt thấy hình thành vòng vây muốn bị Hạ Hầu Đôn đột phá, Hoắc Tuấn cũng nhịn không được nữa. Cung tiến thủ, bắn tên, ngăn trở Hạ Hầu Đôn đường đi. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên vạch phá bầu trời, hướng phía Hạ Hầu Đôn bay đi. Hạ Hầu Đôn trường thương khiêu vũ, có thể luân phiên xung phong, thân thể mỏi mệt, chỗ nào còn có thể toàn bộ chống đỡ được. Mắt thấy hắn càng ngày càng cố hết sức, Hoắc Tuấn đôi mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Đây đệ nhất trận chiến không thể sai sót, Hạ Hầu Đôn phải chết. Nguy ngập hàm răng, Hoắc Tuấn dương cung cài tên, nhắm chuẩn Hạ Hầu Đôn bắn ra. Siêu năm, mũi tên nhanh như điện quang, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Đang tại đoạn hậu Hạ Hầu Đôn trong lúc đó cảm giác được một cỗ hàn mang quá chặt. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng khiêu vũ trường thương. Trường thương đánh bay mấy mũi tên, có thể để hắn cảm thấy hàn ý mũi tên cũng không ngăn trở. Mắt thấy hàn quang sắp tới, hắn vội vàng túi đầu, tránh né yết hầu xử trí mạng một tiễn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoắc Tuấn bắn ra mũi tên cắm ở Hạ Hầu Đôn mắt trái bên trên. Hoắc Tuấn hưng phấn kêu to, cầm lấy đại đao, bắt sống Hạ Hầu Đôn. Giết! Xung quanh binh sĩ ngao ngao kêu to, hướng phía Hạ Hầu Đôn phóng đi. Đứng trước tuyệt cảnh, đứng trước khốn cảnh. Cầu sinh dục vọng từ đáy lòng dâng lên, Hạ Hầu Đôn nguy ngập hàm răng a một tiếng hét thảm, trực tiếp đem vũ tiễn rút ra. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Tất cả mắt thấy một màn này người đều ngây người. Xung phong phía trước Hoắc Tuấn đồng dạng cảm giác được tê cả da đầu. Chính là tường thành bên trên một mực quan chiến không động Diệp Phong đồng dạng mắt lộ khâm phục. Cung tiễn bắn tại trên mắt cỡ nào đau. Có thể Hạ Hầu Đôn không nói hai lời, trực tiếp nổ tiễn, này dũng khí làm cho người rung động. Trong vạn quân, Hạ Hầu Đôn một con mắt đổ máu, một con mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy bất khuất chiến ý. Nhìn qua đầu mũi tên bên trên lưu lại con mắt, Hạ Hầu Đôn giống to, thân thể tốc ra, thụ chỉ tại phụ mẫu, há có thể vứt bỏ. Dứt lời, trực tiếp đem đầu mũi tên để vào trong miệng. 4. Ê, ta vẫn là thật bội phục Hạ Hầu Đôn, nổ mũi tên đạo, đỉnh, con ngươi cần dũng khí cùng tiếp nhận thống khổ. Sợ là chỉ có quan nhị gia cạo xương chữa thương có thể sánh được. Cho Hạ Hầu Đôn một chương cao quang không tính quá phận. Cảm tạ chư vị huynh đệ khen thưởng khích lệ, tăng thêm đưa lên, chương này còn tập giải, viết còn tốn sức. Chương 254, rút mắt mũi tên ban thưởng, Hạ Hầu Đôn kêu gào âm thanh. A. Phốc phốc. Nôn. Thấy cảnh này tất cả binh sĩ đồng đều không ngừng nôn khan đứng lên. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Hầu Đôn vậy mà trực tiếp đem hư hao con mắt ăn hết. Tuy nói thân thể tóc ra, thụ chi tại phụ mẫu, không thể vứt bỏ, nhưng cũng không thể cứ như vậy miễn cưỡng nuốt xuống. Hoắc Tuấn tự nhận là thân kinh bách chiến, vô số lần tại kề cận cái chết dãy rủa, đã sẽ không lại e ngại. Có thể nghĩ đến Hạ Hầu Đôn rút mắt mũi tên một màn kia, phối hợp với Hạ Hầu Đôn một con mắt chảy máu tươi, hắn cũng không nhịn được sinh lòng e ngại. Càng làm cho hắn cảm thấy biệt khuất là một tiễn này vẫn là mình bắn. Vốn cho rằng đả thương Hạ Hầu Đôn, tạo quân sĩ khí đê mê, chính là chuyện tốt một cọc. Không nghĩ tới Hạ Hầu Đôn tàn nhẫn như vậy, ngược lại là nhân họa đắc phúc, khích lệ phe mình sĩ khí. Mẹ, hung hăng mắng vài câu, Hoắc Tuấn tiếp tục chỉ huy đại quân đối với Hạ Hầu Đôn triển khai vây quanh. Tường thành bên trên, Thái Mạo Gia Cát Lượng trực tiếp không để ý hình tượng nôn khan. Đây, 4. Hạ Hầu Đôn còn là người sao? Khó khăn hình thành vòng vây sợ là cũng ngăn không được giờ phút này Hạ Hầu Đôn. Diệp Phong cũng tương tự cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng hắn trải qua vô số lần đổ sát, ngược lại là có thể nhịn được nôn khan buồn nôn. Nhìn qua bị Hạ Hầu Đôn thẳng tắp thân thể, Diệp Phong ánh mắt phức tạp, từ đáy lòng cảm khái nói, Hạ Hầu Đôn quả thật là một thành viên manh tướng. Rút mắt mũi tên, cổ kim đệ nhất nhân. Vừa dứt lời, hệ thống âm thanh vang lên. Leng keng, Hạ Hầu Đôn rút mắt mũi tên, cơ sở vũ lực trị gia tăng 3 điểm. Trước mắt cơ sở vũ lực trị giá là 100 điểm. Leng keng, Hạ Hầu Đôn kỹ năng cương liệt phát sinh cải biến, gia tăng vũ lực trị 15 điểm, biến thành 20 điểm. Xì xì. Diệp Phong hít vào ngụm khí lạnh, hắn ngược lại là không nghĩ tới Hạ Hầu Đôn nhân họa đắc phúc, vậy mà đột phá mình cực hạn. Chính là kỹ năng cũng tăng cường không ít. Xem ra đối với mình hung ác một điểm, thật không sai. Bất quá loại phương thức này, sợ là không có mấy người có thể làm được. Cổng thành, Hạ Hầu Đôn một con mắt chảy máu tươi, một con mắt mở lớn trừng cái đấu, trường thương giương lên, nghiêm nghị gào to, Hạ Hầu Đôn ở đây, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Hạ Hầu Đôn ở đây, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Liên tiếp vài tiếng, toàn bộ cửa thành không một người dám ứng chiến. Chính là Hoắc Tuấn trong lòng cũng đầy là đắng chát, không dám lên tiếng. Ứng chiến dễ dàng, nhưng lúc này cùng Hạ Hầu Đôn giao chiến có mấy thành phần thắng? Nguyên bản là bởi vì không phải Hạ Hầu Đôn đối thủ mới đánh lén. Kết quả đánh lén sau Hạ Hầu Đôn trên thân khí tức càng kinh khủng. Dưới mắt giao thủ, sợ là ngay cả ba thành đều không có. Đã không có phần thắng, ứng chiến thì có ích lợi gì? Bất quá là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Mắt thấy bốn phía không một người dám mở miệng ứng chiến, còn thừa hơn ngàn tạo binh hưng phấn giống to. Hạ Hầu tướng quân uy vũ, Hạ Hầu tướng quân vô địch. Giống giống. Sĩ khí như hồng, giờ phút này Tào quân tràn ngập đấu trí. Tường thành bên trên, Diệp Phong khẽ to mày, đang muốn cân nhắc phải chăng xuất thủ. Thành bên ngoài hai bên vô số tiếng bước chân nhớ tới, xung phong phía trước Vũ Văn Thành Đô tựa hồ nghe đến kêu gào, lớn tiếng gào to, Hạ Hầu Đôn đừng muốn tùy tiện, Vũ Văn Thành Đô tại đây. Diệp Phong từ bỏ xuất thủ ý nghĩ, đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía nơi xa. Đã xông ra cửa thành đến Hạ Hầu Đôn mắt thấy hai bên đồng đều có phục binh xuất hiện, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khó khăn cựu tử nhất sinh xông ra cửa thành, không nghĩ tới gặp lại vây quanh. Đây vây quanh không chỉ có nhắm vào mình, đó là Tào Tháo bên kia, sợ thế cục cũng không ổn. Mang theo bọc lấy giết ra cửa thành uy phong, Hạ Hầu Đôn không để ý nơi xa khiêu chiến, trường thương dương lên, đám tướng sĩ, địch nhân sớm có mai phục, chúng ta chỉ có tử chiến. Vì Đại Hán đế quốc, vì các ngươi ở hậu phương người nhà, giết. Giết giết giết. Hạ Hầu Đôn một ngựa trước mắt, một mạch xông vào Kinh Châu quân. Trong tay trường thương nhanh như điện quang, động như gió táp. Cơ sở vũ lực chỉ đạt đến 100 điểm, Hạ Hầu Đôn không được khiêu vũ trường thương. Hàn mang trong đám người vừa đi vừa về điểm qua, chỗ đến, không ai cả nổi. Lúc đầu kín không kẽ hở vào ngây, gắng gượng bị hắn cho xé mở một đường vết rách. Hạ Hầu Đôn giữ tận khuôn mặt như là thời cổ ác lai đồng dạng, chỗ đến, binh sĩ đầu tiên là bị hắn dũng khí chấn nhiếp, căn bản không phải đối thủ. Hạ Hầu Đôn, đừng muốn gào cẩu, Vũ Văn Thành Đô tại đây. Tiêu gào âm thanh càng ngày càng gần, Vũ Văn Thành Đô trên thân sát ý như thực chất đồng dạng, xuyên qua vô số bóng người, đem Hạ Hầu Đôn đóng gói trong đó. Người chưa đến, sát ý đã để Hạ Hầu Đôn trong lòng giật mình. Vũ Văn Thành Đô, hắn ngay cả nghe đều không nghe qua, chỉ có như vậy vô danh tiểu tốt, lại có khủng bố như thế sát ý, thậm chí so với hắn ẩn ẩn đều phải thắng qua mấy phần. Diệp Phong dưới trướng đến cùng bao nhiêu ít manh tướng, Tào Công còn có thể là hắn đối thủ sao? Diệp Phong làm sao có nhất phi trùng thiên thế cục? Sợ hãi, bàng hoàng, đắng chát, bất đắc dĩ các loại cảm xúc xoay quanh tại Hạ Hầu Đôn đáy lòng. Cảm nhận được sát ý càng ngày càng gần, Hạ Hầu Đôn rõ ràng, nếu không giải quyết đằng sau Vũ Văn Thành Đô, sợ là căn bản là không có cách cùng Tào Tháo sẽ cùng. Mặc dù rõ ràng có lẽ không phải là đối thủ, có thể Hạ Hầu Đôn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, động viên 12 phần tinh thần quay người trở lại. Nơi xa, một đạo dáng người khôi ngô, cầm trong tay cánh phượng lưu kim đảng Vũ Văn Thành Đô nhanh chóng tiếp cận. Khi nhìn thấy Hạ Hầu Đôn mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nhớ tới vừa rồi trong miệng binh lính chỗ hô rút mắt mũi tên tướng quân, đôi mắt lóe ra khác tinh quang, nhiều hứng thú đánh giá Hạ Hầu Đôn. Rút mắt mũi tên, lợi hại, lợi hại. Liền xem như ta, ở vào ngươi vị trí, sợ là làm đều không nhất định so chào ngươi. Như thế dũng manh đi theo Tào Tháo, đáng tiếc. Bỏ vũ khí xuống, ta tại Cửu Châu Vương trước mặt tiến cử hiện tại ngươi, như thế nào? Hạ Hầu Đôn ngửa mặt lên trời cười to, chỉ có chiến tử Hạ Hầu Đôn, không có tham sống sợ chết Hạ Hầu Đôn. Muốn chiến liền chiến, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Vũ Văn Thành Đô mắt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng trên chiến trường chỉ cần là địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù là đối trước mắt Hạ Hầu Đôn tràn ngập kính ý, trong đôi mắt dây lên dâng trào chiến ý, Vũ Văn Thành Đô hét lớn, cũng không nguyện hàng, chúng ta liền phân cái cao thấp. An ta một chiêu. Dưới hông tuân mã lao vùn vụt mà ra, hướng thẳng lên Hạ Hầu Đôn chạy đi. Hạ Hầu Đôn đồng dạng xung phong. Chiến trường bên trên, hai người càng ngày càng gần. Tại tiến vào riêng phần mình bên trong phạm vi công kích, hai người đồng thời xuất chiêu. Cánh vượng lưu kim đảng, trường thương nhanh như điện quang, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ lẫn nhau, va chạm vào nhau cùng một chỗ. Phanh! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Trường thương cùng cánh vượng lưu kim đảng tương giao chỗ ánh lửa bắn ra bốn phía. Vây quanh hai thất chiến mã giữa, khói bụi nổi lên bốn phía. Khủng bố âm bạo thanh xa xa truyền ra, những cái kia cách gần đó binh sĩ mảng nhị ông trực hưởng, từng cái đưa ánh mắt về phía trong chiến trường hai người, tràn ngập kính sợ. Chương 255, thật dũng tướng. Hạ Hầu Đôn cái chết. Khói bụi tan hết, hai bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cầm trong tay trường thương Hạ Hầu Đôn cả người lẫn ngựa lui ba bước, trái lại Vũ Văn Thành Đô vẹn vẹn lui một bước. Mặc dù chỉ là một chiêu lực lượng đối bính, có thể lộ rõ cao thấp. Thống khoái, thống khoái. Vũ Văn Thành Đô nhếch miệng cười to, trên thân hào khí ngất trời, nhìn về phía Hạ Hầu Đôn ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng chiến ý. Trái lại Hạ Hầu Đôn, nhiệt huyết cuồn cuộn, miệng hổ run lên, nếu không có cường đại ý chí lực, đã sớm hiện lộ ra vẻ thống khổ. Lại đến. Vũ Văn Thành Đô dưới hung tuấn mã lại lần nữa xông ra, trong tay cánh phượng lưu kim đảng cao cao nâng lên, hung hăng nện xuống. Leng keng, Vũ Văn Thành Đô kỹ năng uy hiếp phát động, gia tăng 20 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 126 điểm. Kỹ năng phát động, Vũ Văn Thành Đô trên thân chiến ý, sát ý không duyên có gia tăng mấy phần. Cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân bành trướng tử vong sát ý, Hạ Hầu Đôn nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn có gan dự cảm, hôm nay sợ là khó mà chạy ra tuyệt cảnh. Có thể coi là chết, cũng muốn đem Vũ Văn Thành Đô kéo xuống ngựa, để Diệp Phong hao tổn một thành viên mãnh tướng, nếu không Tào Công có thể nào là hắn đối thủ. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đôn cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt lóe ra khác tử trí. Đến tốt. Gào to một tiếng, dưới hông tuấn mã lao vùn vụt mà ra. Trong tay trường thương cao cao nâng lên, hung hăng đâm ra. Leng keng, Hạ Hầu Đôn kỹ năng cương liệt phát động, gia tăng 20 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 120 điểm. Kỹ năng phát động, một thương này bằng thêm 3 phần uy lực. Nhưng tăng trưởng thương như nước chảy giao long, nhanh như điện quang, lóe ra điểm điểm hàn mang, hướng phía Vũ Văn Thành Đô yết hầu đâm tới. Một thương này không có chút nào phòng thủ, có chỉ là liều chết một kích dũng khí. Vũ Văn Thành Đô chỗ nào nghĩ đến Hạ Hầu Đôn đi lên đó là liều mạng. Vốn cho rằng Hạ Hầu Đôn chủ động đón đỡ, chỉ cần mất tiên cơ, sau đó mình luân phiên tiến công, để hắn không có phản kích năng lực. Ai biết Hạ Hầu Đôn căn bản không phòng thủ, một bộ liều mạng tư thế. Mặc dù Vũ Văn Thành Đô xuất thủ trước, có lòng tin một kích giết Hạ Hầu Đôn. Có thể Hạ Hầu Đôn trường thương không phải ăn chay, nếu là thời gian đoán chừng sai, sợ là mình mạng nhỏ khó đảm bảo. Vũ Văn Thành Đô vốn là có thắng dễ dàng nắm chắc, như thế nào mạo hiểm cùng Hạ Hầu Đôn lấy mệnh tương bác. Trong tay cánh phượng lưu kim đảng cải biến góc độ, ở giữa không trung lượn cái vòng, đập nện tại Hạ Hầu Đôn trường thương bên trên. Phanh! Kịch liệt âm bạo thanh lại lần nữa vang lên. Lần này âm thanh so vừa rồi va chạm càng kinh khủng mấy phần. Những cái kia cách gần đó tào binh thậm chí đều cảm thấy sóng âm đập vào mặt. Trường thương cùng cánh phượng lưu kim đảng đan vào một chỗ, một cỗ cự lực như là sóng triều đồng dạng tràn vào Hạ Hầu Đôn thể nội. Ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này phảng phật đều bị di động. Một ngụm máu tươi từ đáy lòng tuôn ra, Hạ Hầu Đôn cố nén đau đón đem một ngụm nuốt xuống. Không lo được thể nội trọng thương, trong tay trường thương như cuồn phong mưa rào đồng dạng, phi tốc hướng phía Vũ Văn Thành Đô điệp đói. Trong lúc nhất thời Vũ Văn Thành Đô toàn thân trên dưới đều bị thương ảnh bao phủ. Vũ Văn Thành Đô mặc dù dũng, vũ lực trị cũng cao hơn lúc này Hạ Hầu Đôn, có thể mất đi tiên cơ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bị Hạ Hầu Đôn liều mạng chiêu số đè ở. Nhưng ai đều có thể nhìn ra, Hạ Hầu Đôn trong tay trường thương tốc độ càng ngày càng chậm. Cái kia bạo vũ lê hoa một dạng tiến công không cách nào kéo dài. Hơn 10 hiệp đi qua, Vũ Văn Thành Đô rốt cuộc không chờ được. Cho dù là rõ ràng thắng lợi nhất định thuộc về hắn, nhưng loại này đem địch nhân kéo tới đèn cạn dầu cách làm để hắn cảm thấy chơ chẽn. Đánh bại cương địch, liền cần từ chính diện hung hăng đem địch nhân xé mở. Trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng qua mang, ra sức một kích, đem Hạ Hầu Đôn trường thương đẩy ra, Vũ Văn Thành Đô ngay cả thở hơi thở đều không có, trong tay cánh phượng lưu kim đảng vượt lên trước đâm ra. Leng keng, Vũ Văn Thành Đô kỹ năng gặp mạnh tắc cường phát động, gia tăng 15 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 141 điểm. Gặp mạnh tắc cường kỹ năng phát động, giờ phút này Vũ Văn Thành Đô như là chiến thần đồng dạng. Vẹn vẹn trên thân khí tức đều để Hạ Hầu Đôn có cố cảm giác bất lực. Cảm nhận được cánh phượng lưu kim đảng nhanh chóng tiếp cận, Hạ Hầu Đôn rõ ràng một kích này hắn ngay cả liều mạng khả năng đều không có. Hạ Hầu Đôn khắp khuôn mặt là dữ tợn, nghiêm nghị vừa hô, song thủ nắm chặt trường thương, nguy ngập hầm răng, song tí vừa dùng lực. Trường thương không tránh không né, trực tiếp hướng phía trên đón đỡ mà đi. Phanh! Cánh phượng lưu kim đảng cùng trường thương lại lần nữa đụng vào nhau. So vừa rồi càng khủng bố hơn âm bạo thanh truyền ra, vây quanh hai người khói bụi nổi lên bốn phía, thậm chí đem bọn hắn thân thể đều bao phủ trong đó. Một cỗ bài sơn đảo hải cự lực chui vào hắn thể nội. Ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này đã di động vị trí. Trong lồng ngực chiếc kia chăm chú đè ép nhiệt huyết cũng nhịn không được nữa. Phốc phốc. Máu tươi trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung hung hăng phun ra. Song tí run lên, tựa như gây mất đồng dạng. Miệng hổ chảy ra máu tươi, cho dù là Hạ Hầu Đôn có cường đại ý chí lực, có thể trong tay trường thương vẫn như là gãy mất dây chơi diều đồng dạng bay tứ tung mà ra. Dù là như thế, cánh phượng lưu kim đảng tốc độ cũng không phải là dừng lại, trực tiếp hướng phía Hạ Hầu Đôn đâm tới. Phốc phốc. Cánh phượng lưu kim đảng hung hăng đâm vào Hạ Hầu Đôn trái tim. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tê tâm liệt phế tiếng giống để xung quanh tào binh đều cảm thấy hai hùng kết vía, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trong bụi mù, trong mắt quang mang phức tạp. Khói bụi tan hết, hai bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay cánh phượng lưu kim đảng cắm ở Hạ Hầu Đôn lực. Hạ Hầu Đôn song thủ nắm chặt cánh phượng lưu kim đảng phía trước gai nhọn, trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ta, không phải. 4. Người đối thủ 6. Người. Thật mạnh 6. Hai câu nói xong, Hạ Hầu Đôn giãy giụa lấy vặn mèo thân thể, nhìn qua nơi xa tào quân chém giết phương hướng, trong mắt ấy nấy, thản nhiên, lưu luyến. Các loại cảm xúc phức tạp cực kỳ, huynh trưởng, không thể cùng ngươi tiếp tục chinh chiến xa trường, ta đi trước một bước. Dứt lời, nắm chặt cánh phượng lưu kim đảng song thủ đông ra, mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hạ Hầu tướng quân, tướng quân, tướng quân, các loại bi thống tiếng kinh hô vang lên. Giờ khắc này tào binh thậm chí quên đi tiếp tục chiến đấu, thật là mạnh đem. Tào Tháo sao mà may mắn được ngươi thuần phục. Ai khẽ thở dài, Vũ Văn Thành Đô hướng phía bên cạnh thân binh phân phó nói, thu liệm Hạ Hầu Đôn thi thể, không được phá hư. Dứt lời, cao giọng quát, Hạ Hầu Đôn đã chết, các ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại? Người phản kháng, giết không tha. Mang theo bọc lấy chém giết Hạ Hầu Đôn chi uy, giờ phút này Vũ Văn Thành Đô phảng phất giống như chiến thần, để cho người ta không ai dám ngưỡng mộ. Ê, độc giả các bằng hữu như phát hiện tiền hậu bất nhất sai lầm, tốt nhất tại trường tiết mặt bên trong bình luận, ta cũng tốt kịp thời sửa chữa. Đêm nay đến ngày mai nếu là có 50 cái khen thưởng, kim ngạch bất luận kích cỡ, ngày mai cố gắng tiếp tục tăng thêm. Cảm tạ hôm nay tất cả huynh đệ khen thưởng ủng hộ, các ngươi ủng hộ là ta viết làm động lực. Chương 256, Tào Tháo lại thổ huyết. Thương Dương Thành, ngoài năm dặm. Từ cổng thành tiếng la giết âm đứng lên, Tào Tháo liền phát giác được không ổn, vội vàng mệnh lệnh Tào Hưu ổn định thế cục, tiểm hộ Hạ Hầu Đôn rút lui. Nhưng rất nhanh hai bên liền có đại quân xuất hiện, một trái một phải mấy vạn người trực tiếp đem hắn hơn 20.000 tinh binh vây quanh. Mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái gia chẳng lẽ một mực đều đang gạt chúng ta? Đến cùng ai tại mai phục chúng ta? Có thể hay không? Diệp Phong thật tại đây. Liên tiếp vài câu giống to, tựa hồ là đang nói một mình, cũng tựa hồ là đang hỏi thăm một bên Tuân Du. Tuân Du nghe nơi xa truyền đến kêu giết âm, sắc mặt tái nhợt, một chút không ngờ minh bạch sự tình trong nháy mắt thông thấu. Chúa công, sợ Diệp Phong thật tại Tương Dương, hắn lừa gạt thiên hạ người. Ân, chỉ giáo cho. Tuân Du cười khổ nói, nếu như không phải Diệp Phong, ai có thể để Thái gia cải biến lập trường? Cũng chỉ có Thái gia khoái gia liên thủ, bắt lấy Lưu Biểu mới như lây đồ trong túi, mới có thể cho chúng ta bố trí xuống sát cục. Tào Tháo tức sủi bọt mép, tốt một cái Thái Mạo, vậy mà phản bội chúng ta, đáng chết, đáng chết. Tuân Du quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ cùng Thái Mạo tiếp xúc thời gian dài như vậy, lại chưa phát hiện hắn sớm đã quy thuận Diệp Phong. Đây là thuộc hạ thất trách, mời chúa công trách phạt. Trách phạt? Tào Tháo lòng tràn đầy phẫn nộ. Nếu như trách phạt có thể làm cho hắn không trúng kế, có thể làm cho hắn vãn hồi bây giờ bại cục, dù là giết Tuân Du hắn cũng ở đây không tiếc. Có thể có dùng sao? Có thể vãn hồi cục diện sao? Cố nén trong lòng lửa giận, Tào Tháo tự tay đỡ dậy Tuân Du, công đạt, ngươi độc thân mạo hiểm, một bàn tay không vô nên tiếng, tại Thái Mạo trên địa bàn, há có thể bắt hắn lại chân ngựa? Cái này cũng không trách ngươi. Dưới mắt nên làm như thế nào? Tuân Du ngắn ngủi trầm mặc, tràn đầy khổ sở nói, hai bên ước chừng 5 vạn đại quân, nếu như vòng vây hình thành, lấy quân ta hơn 2 vạn người, căn bản không có khả năng đối kháng. Hiện tại chúa công nên lập tức phá vây. Phá vây? Tào Tháo khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có thể rõ ràng trận này Kinh Châu chi tranh hắn bại, bại thất bại thảm hại. Truyền lệnh Tào Hưu, mệnh hắn đã thông cùng cửa thành liên hệ về sau, tiếp ứng Hạ Hầu Đôn, cùng nhau rời khỏi. Tuân Du do dự một chút, chúa công, không thể chờ Hạ Hầu tướng quân. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Hạ Hầu tướng quân chí ít vì chúng ta ngăn trở nội thành mai phục địch nhân, cho chúng ta tranh thủ đường lui. Như chờ hắn không kiên trì nổi, hôm nay sợ là ai cũng trốn không thoát. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải phá vây, lập tức phá vậy. 9. Tào Tháo nghĩ cũng không nghĩ, quả quyết lắc đầu, không được. Nguyên nhượng chính là Ngô huynh đệ, có thể nào nhìn hắn gặp vây công mà chết. Dứt lời, rút ra bên hông bội đao, lanh đạm nói, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Ta mạng chỉ có một, địch nhân mệnh đồng dạng chỉ có một đầu. Như vậy, liền nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến một trận. Ta cũng không tin Diệp Phong những này lâm thời thu nạp tàn binh bại tướng có thể đem chúng ta tinh binh ăn một miếng rơi. Tuân Du sắc mặt càng cấp thiết, nhưng hắn rõ ràng lúc này Tào Tháo đã cấp trên, sợ là khó mà đem hắn thuyết phục. Mắt thấy Tào Tháo đã bắt đầu động viên xung quanh thân binh, Tuân Du lòng nóng như lửa đốt. Đạp đạp đạp, một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Nơi xa một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Bản tại trong tuyệt vọng Tuân Du cuối cùng ánh mắt lộ ra một vẻ hy vọng. Chúa công, Tào Hưu tướng quân trở về. Tào Hưu tướng quân trở về. Ngày trước chờ nhất đẳng. Vốn muốn xung phong Tào Tháo nghe nói như thế, nhìn nơi xa. Nhưng thấy Tào Hưu trên thân tràn đầy vết máu nhanh chóng chạy tới. Văn Liệt, tình huống đến cùng như thế nào? Không đợi Tào Hưu tới gần, Tào Tháo la lớn. Tào Hưu mặt lộ vẻ khổ sở, ta vốn đã tự mình dẫn người mở ra lỗ hổng, cùng Hạ Hầu tướng quân tiên phong kỳ binh sẽ cùng. Ai biết Hạ Hầu Đôn tướng quân cũng không dẫn đội phá vây, ngược lại là chủ động lựa chọn đoàn hậu. Bây giờ lỗ hổng bị ngăn chặn, có tàn binh nói thấy cổng thành Hạ Hầu Đôn tướng quân mắt trái bị cung tiễn bắn trúng, hắn rút mắt mũi tên, uy hiếp quân địch. Chỉ là kết quả cũng không rõ ràng. Rút mắt mũi tên. Tào Tháo, Tuân Du đồng đều biến sắc. Vốn là lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, giờ phút này mất đi một con mắt, đây chẳng phải là biết bắt nhất cục diện. Nơi nào còn có sinh lộ? Chúa công, hai bên Kinh Châu binh mặc dù không bằng quân ta tinh nhuệ, động lòng người nhiều thế chúng, vòng vây sắp thành công, ngài nhất định phải rời đi nơi đây. Trầm thêm sợ là. Tào Hưu lời còn chưa nói hết, liền bị Tào Tháo trực tiếp đánh gãy. Nguyên Nhượng đang tại dục huyết phân chiến, thậm chí biết rõ nguy hiểm trùng điệp cũng muốn đoạn hậu. Ta Tào Tháo ha có thể tham sống sợ chết đào vong? Nguyên Nhượng, ta chi huynh đệ, hắn có thể liều chết, chúng ta có thể nào là hậu? Muốn đi các ngươi đi, ta muốn đi tiếp ứng hắn. Dứt lời, không để ý Tuân Du, Tào Hưu thuyết phục, mắt thấy sau lưng mấy ngàn thân binh, Tào Tháo rút ra bên hông trường thương, giơ lên cao cao, đám tướng sĩ, hôm nay đã là tuyệt cảnh, muốn sống liền phải liều mạng. Hiện tại ai nguyện ý theo ta tách ra quân địch trận hình, tập kích doanh trại địch quân ta tiên phòng, cùng nhau giết ra khỏi chúng đây. Mấy ngàn thân binh ngao ngao kêu to, trên thân tràn đầy kiệt ngạo chiến ý, nguyện vì thừa tướng mà chiến, là triều đình mà chiến. Giết giết giết. Hống hống hống. Mấy ngàn người sĩ khí như hồng, chiến ý dâng cao. Tuân Du cùng Tào Hưu chỉ có lắc đầu cười khổ. Đạp 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 bốn. Lại là một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến. Người chưa đến, tiếng kêu to đã truyền đến. Việc lớn không tốt. Thừa tướng. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Liên tiếp vài câu việc lớn không tốt, để Tào Tháo không khỏi lòng như dao cắt, giống như ngay lập tức đem có không tốt sự tình phát sinh đồng dạng. Sự tình gì? Từ từ nói. Cho dù là giờ phút này Tào Tháo tâm loạn như ma, song thủ nắm chặt trường kiếm, có thể trên mặt vẫn duy trì một cái thống soái hẳn là có bình tĩnh. Hạ Hầu Đôn tướng quân chiến tử, bị Vũ Văn Thành Đô chém ở dưới ngựa. Cái gì? Cái gì? In. Ngươi nói cái gì? Nguyên Nhượng vũ lực cao cường, như thế nào khinh địch như vậy bị giết? Ngươi lung tung địa đặt, đáng chết, đáng chết. Tào Tháo từ trên ngựa nhảy xuống, cánh tay phải vừa dùng lực, trực tiếp đem nói chuyện giáo úy từ dưới đất quăng lên, trên mặt sát ý nồng đậm đến cực điểm. Một bên Tào Hưu, Tuân Du vội vàng ngăn lại Tào Tháo, lớn tiếng chất vấn, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giáo úy bị Tào Tháo buông ra, ngụm lớn thở hổn hển, đem Hạ Hầu Đôn cùng Vũ Văn Thành Đô đơn đấu đấu tướng, bi tráng bỏ mình tình cảnh rõ ràng rành mạch nói một lần. Nghe xong hắn rút mắt mũi tên về sau, giết ra cửa thành, đột xuất trùng điệp vây quanh, kết quả chết tại Vũ Văn Thành Đô trong tay. Tất cả mọi người đồng đều mặt mũi tràn đầy cảm khái nước mắt. Tào Tháo càng lớn tiếng rên rỉ, Nguyên Nhượng, ta không nên cho ngươi đi a. Là ta xin lỗi ngươi. Một câu mới ra, lửa công tâm. Phốc phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Tào Tháo suy yếu hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Tào công. Thừa tướng. Chương 257, Tào Tháo, ta cởi Diệp Phong vô mưu, khoái Việt thiếu chí. Một tiếng kinh hô. Tuân Du, Tào Hưu vội vàng tiến lên, đỡ lấy muốn ngã xuống đất Tào Tháo. Chúa công, ngài cũng không thể ngã xuống. Dưới mắt quân ta đã bốn bề thọ địch, như ngài lại rót dưới, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hôm nay sợ là khó mà xông ra chúng đây. Cái kia Hạ Hầu Đôn tướng quân là chúng ta tranh thủ thời gian, coi như hoàn toàn uổng phí. Suy yếu tới cực điểm Tào Tháo nước mắt tung hành, từ chinh phạt Hoàng Cân bắt đầu, Nguyên Nhượng một mực đi theo ở bên cạnh ta, vài chục năm ở giữa như ta phụ tá đắc lực, vì ta giải sầu. Đối với ta mệnh lệnh từ đến không bất trụ, cho dù biết do phía trước là núi đao biển lửa. Bây giờ hắn thi cốt chưa lạnh, thù này có thể nào không báo? Giết vào Tương Dương, là Nguyên Nhượng báo thù. Hôm nay liền muốn cùng Diệp Phong quyết nhất tử chiến, phân cái cao thấp. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đồng đều im lặng. Biết rõ giờ phút này quyết chiến không có phần thắng, có thể tất cả mọi người cũng không biết nên khuyên giải Tào Tháo. Tuân Du cực lực giữ vững tỉnh táo, chúa công, ngươi có thể nào như thế cân nhắc? Nguyên Nhượng chính là huynh đệ ngươi, đi theo tại bên cạnh ngươi cũng bởi vì ngươi nhân cách bị lực, ngươi cái kia phần vì thiên hạ thương sinh phân đấu chỉ tâm. Vừa rồi cổng thành, hắn rõ ràng có phá vây khả năng, hết lần này tới lần khác muốn đoạn hậu, kéo dài quân địch thời gian. Hắn mục đích là cái gì? Không phải là vì cho ngươi tranh thủ thời gian. Dưới mắt hắn thi cốt chưa lạnh, chúa công hẳn là cân nhắc là phá vây, ngày sau vì đó báo thủ, như thế mới có thể không phụ hắn liều chết hy sinh. Giờ phút này xung phong, không khác đem quân ta hãm sâu trong vòng đây, há có phần thắng? Thiên hạ có thể không có Hạ Hầu Đôn, không có Tào Hưu, không có Tuân Du, duy chỉ có không thể không có Tào Công ngươi a. Tào Hưu kích động trùng điệp gật đầu, công đạt tiên sinh nói thật phải. Nếu ta đồng dạng hãm sâu tuyệt cảnh, cũng nguyện ý cùng Hạ Hầu tướng quân đồng dạng, dùng mình tính mệnh vì chúa công tranh thủ thời gian. Thiên hạ không thể không có Tào Công, đại hán không thể không có Tào Công. Bản lòng tràn đầy phẫn nộ, đã muốn cùng Diệp Phong cá chết lưới rách Tào Tháo, giờ khắc này ở nghe được hai người tình chân ý thiết khuyên giải, bình tĩnh lại. Lấy tay lau đi khóe miệng máu tươi, Tào Tháo trong mắt tràn ngập cừu hận nói, không chỉ nguyên nhượng đại thủ, còn có Tử Hiếu, Diệu Tài, bọn hắn đồng đều chết tại Diệp Phong chi thủ. Nợ máu chung quy muốn dùng máu đến trả. Ta còn chưa chết, chúng ta còn không có bại. Văn Liệt, Tào Hưu tự, công đạt, theo ta giết ra khỏi chúng đây. Giết. Lại lần nữa trở mình lên ngựa, giờ phút này Tào Tháo mặc dù suy yếu, có thể ý chí chiến đấu sục sôi. Có lẽ là tại Hạ Hầu Đôn oanh liệt chiến tử khích lệ một chút, cũng có lẽ là tại trong tuyệt vọng phấn khởi, mấy ngàn người nhất cổ tác khí, hướng phía sau phóng đi. Vốn cũng không có hình thành vòng vây nhẹ nhõm bị Tào quân xông phá một đường vết rách. Mấy ngàn tàn binh hướng phía bên ngoài phóng đi. Chờ Văn Xính, Hoàng Trung, Điện Vi máu me khắp người giết tới xoáy kỳ sử, nhìn đã rời đi, giết ra khỏi trùng vây Tào Tháo, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vệ đúng nở. Xóm biết liền đi chắn Tương Dương thành môn Hạ Hầu Đôn, không duyên cớ để Vũ Văn Thành đâu ngay cả lập đêm công. Mẹ, đáng tiếc a. Điện Vi khó chịu mở miệng phàn nàn. Hoàng Trung làm sao không cảm thấy đáng tiếc, ai? Y. Đều tại chúng ta kỵ binh không nhiều, ngay cả đuổi theo khả năng đều không có. Thả đi cả lớn, công lao này giảm đi a. Văn Xính trong lòng cũng thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng hắn tâm lý tố chất cao nhất, cũng không biểu hiện ra ngoài. Nhìn những cái kia còn tại phân chiến bên trong tàn binh, chính là nói, trước đem những cái kia phân chiến tàu binh giải quyết, lại đi loại trừ. Tốt. Điền Vi, Hoàng Trung trùng điệp gật đầu. Ba người chia ra ba đường, hướng phía ba cái khác biệt phương hướng triển khai quét sạch. Lại nói Tào Tháo giết ra khỏi chúng đây, mang theo mấy ngàn tàn binh đi vào Ngọc Hoàng lĩnh. Hồi tưởng mấy canh giờ trước đó, ý hắn khí phấn chấn từ đó tiến quân Tương Dương, bản tướng nhất cổ tác khí bắt lấy Tương Dương. Ai biết chúng kế bị vây, ba vạn tinh binh chỉ còn lại có hơn 3000 người, liền ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng đều chết tử. Ai? Tào Tháo còn chưa thở dài, một bên chúng tướng tiếng thở dài đã phát ra. Cảm nhận được si khí đê mê, chiến ý đê mê. Tào Tháo rõ ràng, mình không thể biểu hiện như thế đổi phế. Nghĩ đến đây, hắn cố nén trong lồng ngực bi thiết, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Ha 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 ha. Cười vui cởi mở bén nhọn, đem son lâm bên trong bay điệu kinh động, vỗ vội cánh bay ra sơn lâm. Hơn 3000 tàn binh, một đám tướng tá, cùng Tào Hưu, Tuân Du đồng đều mặt lộ không hiểu nhìn Tào Tháo. Không rõ hắn tiếng cười ý gì. Tuân Du mở miệng hỏi, quân ta ba vạn tỉnh nhuệ mấy canh giờ bên trong mất hết, ngay cả ta chờ cũng là may mắn giết ra khỏi chúng đây. Trận chiến này nhưng vì đại bại. Chúa công, vì sao lớn như thế cười? Lời này hỏi ra, Tào Hưu cùng một đám tướng tá cũng đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo vớt râu, ta cười Diệp Phong vô mưu, khoái Việt thiếu trí tuệ. Cũng không phải là truyền ngôn như vậy, liệu sự như thần. Lời này giải thích thế nào? Tuân Du tựa hồ có chút minh bạch Tào Tháo dụng ý, cố ý mở miệng hỏi thăm. Tào Tháo chỉ vào Ngọc Hoàng lĩnh, nơi đây đồi núi chập trùng, địa thế hiểm yếu. Diệp Phong biết rõ chúng ta muốn từ phía đông công thành, Ngọc Hoàng lĩnh cũng là bại lui sau đó phải qua đường. Chỉ cần ở chỗ này mai phục một chi kỵ binh, thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn, trực tiếp đánh lén, không nói đem chúng ta một mẹ hốt gọn, chúng ta đây 3000 tàn binh có thể chạy ra mấy người. Đều nói Diệp Phong dụng binh như thần, ta nhìn chỉ thường thôi. Tuân Du gật đầu, đang muốn phụ họa theo đôi. Chỉ nghe phía trước tiếng vó ngựa vang lên. Sau một lát, mấy trăm tinh binh hướng phía Tào quân vọt tới. Người cầm đầu cầm trong tay người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường thương. Người chưa đến, âm thanh truyền đến. Tào Tặc chạy đâu, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Phụng chúa công chỉ mệnh, đặc biệt chờ đợi ở đây. Tào Tặc, nạp mạng đi. Đại Tuyết Long Kỳ, giết. 500 thiết kỵ nhanh như gió táp, động như thiểm điện, giết vào Tào quân. Cầm đầu Triệu Vân, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương trong đám người tà xung hữu đột, trường thương vung vẩy mà ra, xen lẫn khủng bố như bài sơn đảo hải khí tức, trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. A. Trước mặt 5-6 cái Tào binh căn bản không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể như gãy mất dây chơi diều đồng dạng bay tứ tung mà ra. Một kích chi uy, mấy người mất mạng. Triệu Vân khí thế như mãnh hổ hạ sơn, không ai cản nổi. Đại Tuyết Long Kỵ theo sát phía sau, vừa đi vừa về tại Tào quân bên trong xung phong. Trong lúc nhất thời 3000 Tào quân từng người tự chiến, hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không hình thành nên hữu hiệu sức chống cự. Mắt thấy binh bại như sơn, bại bình không có chút nào lòng kháng cự, Tào Tháo lòng tràn đầy tuyệt vọng, hận không thể hung hăng đánh mình miệng. Nhiều cái gì miệng? Không có ủng hộ sĩ khí, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh. Ê, hôm qua đến bây giờ khen thưởng số lần ước chừng đủ 50 người lần, cảm tạ chư vị huynh đệ bằng hữu ủng hộ, cảm tạ các loại trà sữa, thuốc canh, căn cứ hứa hẹn tăng thêm. Ba canh đến chậm một chút một điểm. Chương 258, Tào Tháo chạy đâu, Trần Cung Cao Thuận chờ lâu ngày. Ngọc Hoàng lĩnh trước, tiếng la giết trùng thiên. Tại Triệu Vân cùng Đại Tuyết Long Kỵ xung phong dưới, đây 3000 tàn binh như là gà đất chó sành, căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy từng lớp phe mình binh sĩ hai bên tán loạn, thăng khó lường một điểm đấu trí, Tào Tháo nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Chúa công, nơi đây không thể ở lâu, đi mau. Đi mau. Tào Hưu đầu đầy mồ hôi thúc giục. Tào Tháo lắc đầu, cười khổ nói, có thể trốn nơi nào? Thông hướng Tương Giang bên cạnh con đường duy nhất bị phong kín, chuyển sang nơi khác chúng ta ngay cả đội thuyền đều không có, như thế nào sang sông? phía sau có truy binh, trước có chướng ngại vật. Đây là tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh a. Ngày muốn tuyệt ta, vì đó làm sao? Dứt lời, rút ra bên hông bội kiếm. Một bên Tuân Du, Tào Hưu vội vàng đem ngăn lại. Tuân Du nói, chúa công, còn chưa tới tuyệt cảnh. Ân. Tào Tháo khẽ giật mình, cười khổ nói, công đạt, lúc này liền chớ có trò đùa. Chúng ta tất cả đội thuyền đều tại Ngọc Hoàng Lĩnh về sau, nơi đây có mai phục, liền tính có thể xông phá vòng phục kích, sợ là những thuyền kia chỉ cũng đã sớm không có. Như thế nào qua Tương Giang? Tuân Du trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, đi bắc đi, còn có sinh lộ. Đi bắc, còn có sinh lộ. Vì sao? Tuân Du nói, đi bắc khoảng cách phiền thành gần, nếu như thúc phụ hoặc là Lưu Bị dưới trướng có một người phát giác mánh khóe, có thể sẽ có viện binh. Liền tính không có viện binh, người thiếu đào tẩu khả năng liền lớn, vạn nhất gặp phải đội thuyền đâu. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúa công liền không thể từ bỏ. Đại Hán ngàn ngàn vạn vạn bách tính, trong triều vô số tướng quân binh sĩ đều chờ đợi chúa công năng lực xoay chuyển tình thế, phục hưng Đại Hán, chúa công có thể nào tại trong tuyệt cảnh dẫn đầu từ bỏ cầu sinh? Tào Tháo sững sờ, đôi mắt phát ra một vẻ do dự. Tào Tặc chạy đâu? Thường Sơn Triệu Tử Long tại đây. Triệu Vân âm thanh xuyên qua tầng tầng đám người truyền đến. Tào Tháo cắn chặt hàm răng, đi, không thể lãng phí thời gian. Nhanh, nói cho hết lời, mang theo Tào Hưu, Tuân Du cùng hơn 200 thân binh, hướng phía bắc chạy vội. Một đường gấp chạy trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng vòng qua Ngọc Hoàng Lĩnh. Liếc nhìn lại, nhưng thấy tiền đồ bằng phẳng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Tương Thủy Đông Lưu. Tào Tháo nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi Tương Thủy tới gần, thấy chung quanh hơn 200 người từng cái ủ rũ, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lại lần nữa cất tiếng cười to. Ha ha ha, ha 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 ha. Sảng khoái tiếng cười truyền ra, xoay quanh tại vùng chân trời này. Tuân Du, Tào Hưu, cùng còn thừa thân binh đều sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tào Tháo. Tào Hưu cười khổ nói, Tào công vì sao lại lần nữa bật cười? Tào Tháo vuốt râu, cố giả bộ trấn định, ta vẫn là cười Diệp Phong ngắn mưu, bố cục không chu toàn. Các Đức Ngọc Hoàng Lĩnh đường lui, lại không tại Nam Bắc hai bên an trí phục binh. Giờ phút này chúng ta bên người chỉ có 200 tàn binh, chỉ cần 300 người dùng khỏe ứng mệnh, đầy đủ đem chúng ta cho năm đến. Khi đó chúng ta nhưng chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp Phong mặc dù dũng, nhưng lại không phải tính toán không bỏ sót. Tào Hưu lắc đầu, thế nhưng là chúa công ngươi lần trước cười to, dẫn tới Triệu Vân 500 đại tuyết long kỵ, nếu không có chúng ta trốn được nhanh, không có ham chiến, sợ là sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này mới vừa chạy ra cạm bẫy, không đúng còn chưa thoát hiểm cảnh đâu. Chúa công liền không sợ. 4. Lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Tào Tháo đánh gãy, từ xưa thắng bại là chuyện thường minh ra, há có thể bởi vì một lần thất bại mà tâm tư bóng mỏ. Nhớ năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang 10 trận chiến 10 bại, đã từng chật vật chạy trốn ngay cả mình nhị tử đều không lo được, cuối cùng vẫn tại Khai Hạ một trận chiến mà thắng, cướp đoạt thiên hạ, Đại Hán mới có mấy trăm năm quốc phúc. Chúng ta mặc dù xử cả bẫy, nhưng so sánh Cao Tổ năm đó tình huống, muốn tốt nhiều. Vì sao không thể cười? Chúng quân nghe lệnh, theo ta cười to. Dứt lời, dẫn đầu cầm đầu, cao giọng bật cười. 200 thân binh nhìn nhau xem xét, thấy Tuân Du, Tào Hưu theo Tào Tháo lớn tiếng bật cười, từng cái miễn cưỡng lên tinh thần, phát ra tiếng cười. Ha ha ha. Tiếng cười truyền ra, mặc dù trong đó lộ ra mấy phần quỷ dị, có thể hơn 200 người trên thân khí thế ngược lại là khôi phục mấy phần. Ha 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 ha. Tiếng cười vẫn còn tiếp tục. Trong lúc đó, một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, càng ngày càng gần. Nơi xa một trận trêu chọc tiếng vang lên, Tào Tháo đừng muốn tùy tiện, Trần Cung, Cao Thuận Phụng, Cửu Châu Vương chi mệnh chờ đợi ở đây lâu ngày. Chúng quân tiến lên, bắt sống Tào Tháo. Mấy trăm khinh kỵ binh hai bên bọc đánh xung phong mà đến. Bản tại cười to Tào Tháo cùng với hơn 200 thân binh, nụ cười im bặt mà dừng, thay vào đó là đầy bụng đắng chát. Nhất là Tào Hưu, nhìn về phía Tào Tháo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn cảm thấy hôm nay Tào Tháo đơn giản đó là suy thần phụ thể, một tấm miệng quạ đen cực chuẩn. Lần trước cười to, 3000 tàn binh cũng có. Lần này cười to, sợ là còn thừa 200 người cũng biết không có. Liền đây còn không biết có thể hay không giết ra khỏi chúng đây. Tào Tháo cảm nhận được Tào Hưu cùng 200 thân binh phức tạp thần sắc, hắn làm sao không phiền muộn. Như giờ phút này Tào Hưu có thể nghe được Tào Tháo tiếng lòng, chắc chắn nghe được một câu nói như vậy. Mơ mơ tờ, lão tử chỉ là muốn ủng hộ sĩ khí, a biết mai phục đến như vậy kịp thời. Cảm nhận được mây trăm kỵ binh nhanh chóng tiếp cận, Tào Tháo trong mắt lạnh lùng quang mang càng đậm. Mặc dù tại trong tuyệt cảnh, mặc dù lập tức sẽ chết, có thể Tào Tháo không muốn để cho người khác xem nhẹ. Vũ lệ. Một tiếng. Thanh công kiếm từ Tào Tháo bên hông rút ra, hắn cao cao nâng lên, cao giọng quát, đám tướng sĩ, chúng ta không có đường lui, muốn sống sót, chỉ có thể giết ra một đường máu. Theo ta xông lên. Giết. Tào Tháo một ngựa trước mắt, Tào Hưu theo sát phía sau. Hơn 200 người không có bất kỳ cái gì phòng thủ ý tứ, ngược lại chủ động phát động xung phong. Vâng. Song phương lại lần nữa đan vào một chỗ, chém giết bởi vậy mở màn. Tào Tháo cầm trong tay chém sắt như chém bùn thanh công kiếm, cùng Tào Hưu sóng vai xung phong. Hai người chiếu ứng lẫn nhau, trong lúc nhất thời tại hỗn loạn chiến trường bên trên dung nhập chỗ không người. Bản đang quan chiến, không muốn ra tay Cao Thuận, nhíu mày, trường thương vẩy một cái, Tào Tặc đừng muốn tùy tiện, Cao Thuận đến cũng. Một bên Trần Cung vội vàng đem kéo, Cao tướng quân, nhớ kỹ muốn lưu Tào Tháo một mạng. Ừ. Lin. Thiên sinh lời ấy có ý tứ gì? Trần Cung hạ giọng, đêm qua chúa công truyền lệnh, vô luận như thế nào, hôm nay muốn lưu Tào Tháo một cái mạng. Tào Tháo hiện tại còn không thể chết. Nếu không ngươi thật sự cho rằng Tử Long tướng quân, Đại Tuyết Long Kỳ là ăn chay, cố ý không truy, thả đi Tào Tháo. Cao Thuận khẽ giật mình, mặc dù không rõ trong đó duyên có, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu, ta minh bạch. Chúng quân tiến lên, vây giết Tào Hưu. Lên. Một. Ê, ba canh đưa lên, mặc dù tốn sức nhì, nhưng nhìn đến chư vị ủng hộ, linh cảm bao con động, trà sữa chờ khen thưởng ủng hộ, vẫn cảm thấy nỗ lực có hồi báo, đáng giá. Chương 259, chiến thần một dạng Tào Tháo. Hỗn loạn chiến trường bên trên, chém giết vẫn còn tiếp tục. Tào Tháo cầm trong tay thanh công kiếm, uy không thể khi, trô đến cơ hồ người người né tránh. Dù sao đều biết Tào Tháo giết không được, đã không thể giết, ai muốn làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Cao Thuận cùng một đám binh sĩ né tránh, ngược lại để Tào Tháo có gan chiến thần phụ thể cảm giác. Có thể một bên khác Tào Hưu liền không có may mắn như vậy. Chẳng những bị Cao Thuận ngăn lại, bên cạnh càng có đoàn đoàn bao vây thân binh. Nếu không có Cao Thuận giảng võ đức, sợ là sớm đã bị cùng nhau tiến lên binh sĩ bắt lại. Chúa công, ngài đi trước, đi mau, không cần quản ta. Lại lần nữa lâm vào đang bao vây Tào Hưu tuyệt vọng quát. Tào Tháo chính hưởng thụ chiến thần cảm giác, chỗ nào chú ý đến Tào Hưu đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt thấy Tào Hưu cánh tay đã bị thương, quá sợ hãi. Khiêu Vũ thanh công kiếm, nghiêm nghị gào to, Văn Liệt đừng muốn sốt ruột, ta tới cứu ngươi. Mắt thấy nhanh giết ra khỏi trùng vây Tào Tháo lại lần nữa quay đầu, Tào Hưu một ngụm lao huyết kém chút phun ra. Chúa công, không thể trở về, không thể. Thiên hạ có thể không có ta, không thể không có ngươi. Mau dẫn lấy công đạt tiên sinh đi. Tào Tháo lắc đầu khoát tay, yên tâm, những người này không phải ta đối thủ. Mắt thấy nhường sắp rời đi chiến trường Tào Tháo trở về, Cao Thuận cũng khẽ cau mày. Ngắn ngủi suy tính sau đó, vì để cho cục diện càng thêm rất thật, Cao Thuận từ bỏ Tào Hưu, thúc ngựa hướng phía Tào Tháo phóng đi. Tào Tặc, an ta một thương. Tào Hưu thấy Cao Thuận vứt bỏ hắn mà đi, thẳng đến Tào Tháo, sắc mặt trong nháy mắt càng khó coi hơn mấy phần. Hắn cùng Cao Thuận đọ sức qua, mình còn không phải là đối thủ, đau khổ chống cự, Tào Tháo mới vừa thổ huyết, mọi mệnh không chịu nổi, làm sao có thể sĩ khí đối thủ. Đừng muốn tổn thương ta chúa công. Chúa công, đi mau. Tào Hưu liên tục giống to, đang muốn đuổi kịp Cao Thuận. Có thể hai bên binh sĩ, tướng tá sao cho Tào Hưu con cá lớn này đào tẩu. Ai cũng biết Tào Tháo không thể động, Tào Hưu chính là bên trong này lớn nhất cá. Thấy Cao Thuận rời đi, từng cái ngao ngao kêu to, như điên cuồng đồng dạng hướng phía Tào Hưu phóng đi. Tào Hưu nhìn những này mắt thả dị dạng quang mang binh sĩ, buồn bực không thôi. Hắn thật không rõ, theo lý thuyết Tào Tháo mục tiêu lớn, có thể hết lần này tới lần khác giết hắn nhiều người. Mặc dù đây là Tào Hưu hy vọng nhất nhìn thấy tình huống, có thể chủ động bảo hộ Tào Tháo mà chết, cùng loại này bị vây đánh mà chết, kết quả mặc dù cùng, vừa ý nghĩa hoàn toàn không giống. Ai cản ta thì phải chết. Tức sùi bọt mép, liên tục gào to, có thể ngăn cản tại hắn trước mặt người không có ít, ngược lại gia tăng mấy phần. Một chỗ khác, Cao Thuận khoảng cách Tào Tháo càng ngày càng gần. Mắt thấy Tào Tháo thanh công kiếm bộ tới, Cao Thuận không dám khinh thường, cũng không dám xuất toàn lực, trường thương trong tay thăm dò tính khiêu vũ. Phanh! Trường thương cùng thanh công kiếm đụng vào nhau. Ngắn ngủi đình trệ về sau, thanh công kiếm chém sắc như chém bùn, trực tiếp chém đứt trường thương. Lần này để Cao Thuận trở tay không kịp, vội vàng ném vũ khí, thúc ngựa mà chạy. Tào Tháo vướt râu cười to, Cao Thuận không gì hơn cái này. Ha ha, Văn Liệt, ta tới cứu ngươi. Bị vây đánh Tào Hưu thấy cảnh này, cũng bối rối. Một chiêu đem Cao Thuận dọa đi, chúa công lúc nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ dĩ vãng cùng mình luận bàn chưa hề hữu dụng qua toàn lực? Nếu như là dạng này, vậy hôm nay chi cục nói không chừng thật có giải. Trong mắt lóe ra cầu sinh quan mang, các minh đệ, cùng chúa công sẽ cùng, chúng ta giết ra ngoài. Bên cạnh 10 cái Tào binh mắt thấy Tào Tháo như chiến thần, một chiêu đánh lui Cao Thuận, sĩ khí phóng đại, từng cái ngao ngao kêu to hướng phía trước xung phong, uy không thể khi. Trần Cung Kỳ quái nhìn thúc ngựa mà chạy Cao Thuận, Cao tướng quân, Tào Tháo lợi hại như thế. Nếu thật như thế, người này không thể lưu. Nếu không tất thành họa lớn. Cao Thuận lắc đầu, Tào Tháo chỉnh chiến nửa đời, tuy có chút bản sự, có thể nơi nào có lợi hại như vậy. Trong tay hắn thanh công kiếm chính là bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, ta sợ một chiêu tổn thương đến Tào Tháo, không dám dùng sức, cố ý cùng cứng đối cứng, lúc này mới ăn phải cái lô vốn. Ta cái này cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, không phải Tào Tháo thật sự coi chính mình trên thần phụ thể. Dứt lời, từ một bên thân binh trong tay lấy ra một cây trường thương, lại lần nữa hướng phía Tào Tháo phóng đi. Tào Tháo, vừa rồi ngươi bất quá là chiếm thanh công kiếm chém sắc như chém bùn tiện nghi, chớ có phép lối. Tào Tháo thấy Cao Thuận đi mà quay lại, cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Vừa rồi để ngươi đào tẩu, hiện tại cũng không dễ dàng như vậy. An ta một kiếm. Dưới hông tuấn mã lao vùn vụt, trong tay thanh công kiếm giơ lên cao cao, hung hăng hướng phía Cao Thuận chém tới. Thanh công kiếm lóe ra hàn mang, nhanh như quang ảnh. Nhưng lần này Cao Thuận có phòng bị. Trong tay trường thương lấy xảo trá góc độ điểm ra. Leng keng, Cao Thuận kỹ năng hám trận phát động thành công, gia tăng 8 giờ vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 99 điểm. Kỹ năng phát động, trường thương nhanh như bồ lôi, điểm hướng thanh công kiếm. Lần này Cao Thuận không có lựa chọn cùng thanh công kiếm cứng đối cứng, mà là lựa chọn từ khía cạnh ngăn cản. Phanh! Đầu thương vững vàng điểm tại thanh công trên thân kiếm. Một cú cự lực thuận theo thanh công kiếm tràn vào Tào Tháo thể nội. Vốn là suy yếu không thôi Tào Tháo, như thế nào có thể đỡ nổi Cao Thuận một kích toàn lực. Miệng hổ run lên, cánh tay run lên, trong tay nắm chặt thanh công kiếm như là gây mất dây chơi diều đồng dạng, hướng phía bầu trời bay đi. Phốc phốc sáu. Một ngụm lao huyết phun ra, Tào Tháo một mặt mờ mịt nhìn đều ở vài thước bên ngoài Cao Thuận. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Tào Hưu mới vừa mang theo mười mấy người giết ra khỏi chúng đây, đối diện liền thấy một màn này. Thanh công kiếm bị đánh bay, Tào Tháo một mặt ngộp bức, Cao Thuận vẹn vẹn khoảng cách kỳ sổ xích xa, hắn có thể nào chống đỡ được Cao Thuận tiếp theo kích? Đừng tổn thương hại chủ ta. Tào Hưu nghiêm nghị gào thét, đem hết toàn lực hướng phía Cao Thuận phóng đi. Cao Thuận cũng không nghĩ tới hắn một kích đem thanh công kiếm kích bay, giờ phút này hắn muốn lấy Tào Tháo tính mệnh, như lấy đồ trong túi. Có thể giết sau đó, như thế nào cùng Cựu Châu Vương bàn giao? Đang lo lắng như thế nào hạ chẳng đường, Tào Hưu âm thanh như tiếng trời truyền đến. Cảm nhận được nộ khí tới gần, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng tới trước mặt Tào Hưu điểm tới. Một thương này đồng dạng không có nương tay. Trường thương nhanh như gió táp, động như điện quang. Bản thân bị trọng thương, khó khăn giết ra khỏi trùng vây Tào Hưu chỗ nào có thể đỡ nổi Cao Thuận đây một kích toàn lực. Trong tay vũ khí mới vừa cùng trường thương tiếp xúc, một cú cự lực như sóng triều bành trướng mà đến. Vũ khí như thanh công kiếm đồng dạng, bay tứ tung mà ra. Tào Hưu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn mang hiện lên, muốn tránh né, nhưng căn bản vô pháp tránh né. Ai một in? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trường thương thẳng tắp đâm vào hắn thể nội. Tào Hưu nắm thật chặt trường thương đầu, song thủ tràn đầy máu tươi, toàn tâm đau đớn để hắn khuôn mặt giữ tọa. Nhưng hắn không lo được đau đớn, nhìn về phía cách đó không xa ngốc trệ Tào Tháo, nghiêm nghị giống to, "Tào công, đi mau, đi mau." Chương 260, "Tào công, ngài đừng lại cười, chúng ta gánh không được." Tê tâm liệt phế tiếng giống, để đôi mắt ngốc trệ Tào Tháo lấy lại tinh thần. Nhìn Tào Hưu trước ngực cắm trường thương, song thủ nắm chặt đầu thương, Tào Tháo tâm như nhỏ máu. "Văn Liệt, Văn Liệt, Tào Hưu tử, ta tới cứu ngươi." Tào Hưu một ngụm lao huyết kém chút phun ra, "Chúa công, đi mau." Một bên mới vừa đuổi tới Tuân Du cầm trong tay trường thương, lôi kéo Tào Tháo, "Chúa công, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đi mau. Ngươi nhận tâm để Tào Hưu tướng quân chết vô ích. Đi mau." Tào Tháo trong hốc mắt phát ra nước mắt, cắn chặt hàm răng, bi thiết quát, "Đi, đi." Lị. Mắt thấy Tào Tháo đi xa, Tào Hưu trong mắt tử trí nồng đậm, song thủ chăm chú cầm thương đầu. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể kéo dài Cao Thuận bước chân, là Tào Tháo tranh thủ mấy phần chạy trốn cơ hội. Cao Thuận vốn cũng không sẽ truy thật chặt, lại đối trước mắt Tào Hưu tâm tư mấy phần kinh ý, dứt khoát liền mặc cho Tào Hưu nắm chặt. Vốn sẽ phải hại chúng đạn, không còn sống lâu nữa Tào Hưu, nhìn Tào Tháo thân ảnh đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Chúa công, ta không thể tiếp tục, vì ngươi hiệu lực bốn." Dứt lời, toàn thân lực lượng phảng phất tại giờ khắc này biến mất. Mắt tối sầm lại, thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Nhìn ngã xuống đất bỏ mình Tào Hưu vẫn nắm thật chặt mình đầu thương, Cao Thuận trong lòng đối nó kính ý càng thêm mấy phần. Hảo hảo liệm Tào Hưu thi thể, không được vũ nhục. "Đây." Phân phó một câu, Cao Thuận cưỡi ngựa chạy về phía Trần Cung, "Công đại tiên sinh, phải chăng từ bỏ truy kích Tào Tháo?" Bên cạnh hắn chỉ có 20 người, lại truy sợ là thật muốn toàn quân bị diệt. "Ngươi không phải nói chúa công lưu hắn còn có đại dụng?" Trần Cung nhìn đi xa 20 cưỡi, vẫn là muốn cho hắn áp lực. "Nếu không quá giả, ngược lại không đẹp." Cao Thuận gật đầu, nói một tiếng, một nhóm mấy trăm kỵ lại lần nữa hướng phía Tào Tháo đuổi theo. Thanh thế không nhỏ, tiếng mắng chửi không dứt. Đào Vong bên trong Tào Tháo làm sao biết mình Đào Vong một mực tại thiết kế bên trong. Nghe đằng sau gọi tiếng càng ngày càng gần, bọn hắn chỉ có thể liều mạng cưỡi ngựa chạy vội. Khi thì có ngựa kiệt lực, ngã xuống đất thân binh, nhưng bất quá chén trà nhỏ công phu, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, có thể tất cả mọi người đều rõ ràng, nhất định là bị loạn đao phân thây, chết thê thảm vô cùng. Năm dặm vọt ra, Tào Tháo dưới hông tuấn mã tựa hồ cũng đã kiệt lực, một cái lảo đảo, nằm ở. Tào Tháo liên tiếp ngã ra lăn lộn mấy vòng, trên đầu, khắp khuôn mặt là máu tươi. Còn thừa Tuân Du mấy người đồng đều sắc mặt đại biến, "Chúa công, thừa tướng, bốn." Tào Tháo sắc mặt buồn bã, ngửa mặt lên trời gào to, "Trời không giúp ta, vì đó làm sao? Vì đó làm sao? Đáng thương ta Tào Tháo anh minh một đời, vậy mà chết tại những này đạo trích trong tay. Chẳng vừa rồi cùng Văn Liệt cùng nhau chiến tử." Bốn. Tào Tháo tiếng rên rỉ không nhỏ, truyền vào nơi xa Cao Thuận, Trần Cung trong hai. Cao Thuận vội vàng ra hiệu chúng quân ép chậm tiết tấu, trong lòng đầy bụng đắng chát, "Công đại tiên sinh, lần này làm sao nhượng? Hết lần này tới lần khác là Tào Tháo mã lực kiệt ngã xuống đất. Mẹ, nếu không hiện tại rút đi." Trần Cung trên đầu vô số đầu thảo nê mã bay qua, hắn cũng không biết làm như thế nào hợp lý lưu Tào Tháo một mạng. Nếu như hắn có gở giúp chắc, chắc chắn lúc bên trong lớn tiếng hỏi thăm, như thế nào thả đi Tào Tháo. "Online, gấp trở." Khoảng cách Tào Tháo càng ngày càng gần, Trần Cung chân mày níu chặt, "Nếu không chúng ta đến một trận nội loạn." Vừa dứt lời, chỉ nghe nơi xa đạp đạp đạp, một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Trần Cung, Cao Thuận liếc nhau, hai mắt tỏa sáng, đồng đều có bậc thang. Cách đó không xa, Tào Tháo mình đều cảm thấy vận rủi phụ thể. Vốn là nhà rột còn gặp mưa, hết lần này tới lần khác một tiếng càng khái, đem phía trước mai phục địch nhân đều cho kinh động. Nguyên bản còn muốn cứu giúp một cái, nhìn phải chăng bên trên những người khác ngựa đi trước, lần này xong con bê, căn bản đi không được. Phía sau có truy binh, trước có cản đường. Vì hệ nở. Thở dài một cái, Tào Tháo tại Tuân Du nâng đỡ, lảo đảo đứng lên đến, không nghĩ tới ta Tào Tháo vậy mà lại có một ngày như vậy. Vịn. Chúng quân, có thể nguyện theo ta cuối cùng xung phong. Chúng ta không thể để cho địch nhân xem thường, muốn chết cũng muốn chết tại xung phong trên đường. Cầm vũ khí lên. Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nơi xa cờ xí có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy trên cờ lớn rồng bay phượng múa Tào tự, Tuân Du hưng phấn kêu lên, "Chúa công, chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Chúng ta người." "Cái gì chúng ta người?" Tào Tháo đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy hơn ngàn thiết kỵ chạy như bay tới. Tiếng giống rõ ràng truyền vào trong tai, "Tào Hồng ở đây, đừng tổn thương chủ ta. Tào Hồng ở đây, chúa công chớ buồn." Thanh âm này phảng phất thời gian tuyệt vời nhất âm thanh, dẫn tới Tào Tháo cất tiếng cười to, "Trời cũng giúp ta. Ha ha, trời cũng giúp ta. Đi mau, đi mau." Tào Tháo điên cuồng thúc giục. Mấy người còn lại mắt thấy sinh lộ ngay tại phía trước, từng cái liều mạng, nắm kéo Tào Tháo hướng phía Tào quân tới gần. Một bên khác Trần Cung, Cao Thuận cuối cùng xoa xoa trán mồ hôi lạnh. Hai người nhìn nhau, đồng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày lại bởi vì nhường, thả quân địch thống soái mà như thế buồn rỉ giờ ở u. Nhìn qua Tào quân cùng Tào Tháo sẽ cùng, Cao Thuận giả bộ tức giận, nghiêm nghị giống to, "Tào Tháo, hôm nay thả ngươi một mạng, ngày khác định lấy ngươi trên cổ đầu người. Các huynh đệ, đi." Mắt thấy Cao Thuận, Trần Cung bất đắc dĩ lùi bước, mới vừa bị nâng lên ngựa Tào Tháo càng là cao hứng, vung tay lên, một nhóm hơn ngàn người không dám chế mãi, hướng thẳng đến phía bắc bu đầu. Chờ Tào Tháo rút đi, Cao Thuận Trần Cung nghiêng đầu lại, nhìn qua Tào Tháo bóng lưng, trong mắt tràn ngập phức tạp. Tào Tháo như kỳ tử đồng dạng tùy ý chúa công thao túng lại không tự biết, dạng này người thật sự là đáng thương. Cao Thuận từ đáy lòng cảm khái nói. Trần Cung vô ý thức gật đầu, Cửu Châu Vương giống như thần, thâm bất khả trắc, đối địch với hắn, quả nhiên là ngu xuẩn nhất sự tình. Chúng ta cũng nên trở về giao nộp.
Ân.
Một đường gấp chạy, cho dù là vết thương chồng chất, Tào Tháo vẫn không để cho quân đội tu chỉnh. Rốt cục, lên tới trên thuyền, đứng tại bong thuyền, Tào Tháo đưa mắt nhìn về nơi xa, trong mắt phức tạp cực kỳ. Hắn là trở về từ coi chết, thế nhưng là Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu đâu? Toàn đều bởi vì hắn mà chết. Khẽ thở dài một cái, nhìn một bên Tuân Du, Tào Hồng một đám tướng tá, thần sắc đê mê. Tào Tháo giữ vững tinh thần, đang muốn dùng cười to đến khích lệ sĩ khí. Tuân Du một cái cơ linh, vội vàng mở miệng, "Tào công, ngài đừng lại cười. Chúng ta gánh không được." "Tào Tháo, nam." "Ê, trên mạng tìm đủ, thư hữu đều nhắc nhở sợ xâm phạm bản quyền, xóa a." Chương 261, tứ phía đều là thủy, ta mệnh đừng vậy. Gió mát phất phơ thổi, sóng nước không thể. Thương Giang trên mặt nước một mảnh tĩnh mịch. Bong thuyền, Tào Tháo nghe Tuân Du nói, đen kịt trên mặt lộ ra mấy bôi xấu hổ. Tào Hồng cũng không rõ ràng ngọn nguồn, một mặt hiếu kỳ hỏi, "Công đạt tiên sinh, lời ấy ý gì?" Tuân Du đương nhiên sẽ không giải thích thêm, sợ Tào Tháo khó coi, cười ha hả nói, "Chúng ta một đường đào vòng, cựu tử nhất sinh, Tào công cũng là nghĩ tại đường xá khích lệ tướng sĩ sĩ khí." Lúc này mới, lời còn chưa dứt, một bên Tào Tháo kìm nén không được trong lòng nghịch phản tâm tính, chủ động mở miệng, "Công đạt, ngươi cảm thấy bây giờ còn có khả năng gặp phải nguy hiểm không?" "Cựu tử nhất sinh cục diện, lão thiên đều để ta giết ra đến, ta còn có cái gì có thể sợ? Lại có cái gì gánh không được?" Ta lại muốn cười to. Ta muốn cười Diệp Phong còn chưa đủ liệu sự như thần, chúng ta bắc về đường tắt duy nhất đó là Tương Giang. Nếu như là Tương Giang bên trên an bài một chỉ tỉnh nhuệ thủy binh, không cần đến nhiều, 2-3 ngàn người. Kết quả sẽ như thế nào? Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ là Diệp Phong dù sao cũng là người, không phải thần. Tai họa này phúc chỗ dựa, phúc hề tai họa chỗ nằm, hôm nay đại nạn không chết, ngày khác chính là Diệp Phong tử kỳ. Ha ha ha. Sảng khoái tiếng cười, phối hợp với Tào Tháo khích lệ nhân tâm lời nói. Bong thuyền hơn 10 cái tướng tá đồng đều không duyên có gia tăng mấy phần sĩ khí. Tào Hồng càng là cầm đầu phụ họa, cười ha ha, chúa công nói thật phải. Thắng bại là chuyện thường binh ra, há có thể bởi vì nhất thời thắng bại mà buồn rầu. Sớm tối có một ngày, Diệp Phong sẽ rơi vào chúng ta chi thủ, thiên hạ đem chúa công quét ngang. Ha ha. Nghe Tào Hồng phụ họa tiếng cười, chẳng biết tại sao, Tuân Du trong lòng có cố không ổn. Loại này không ổn không có chút nào căn cứ, đó là một loại trực giác. Tiếng cười chưa tuyệt, Tương Giang bên trên một tiếng gào to chi âm vang lên. Tào Tháo đừng muốn tùy tiện, Cam Linh phụ mệnh ở đây, chờ lâu ngày. Vây quanh thuyền lớn, trước phóng hỏa, lại giết người. Lên. Mấy trăm khinh chu cấp tốc tới gần. Bán tên. Siêu siêu siêu. Vô số hỏa tiễn như là như hạt mưa hướng phía trên thuyền bay đi, không bao lớn công phu, phía trước nhất mấy chiếc thuyền lớn đã dây lên đại hỏa. Tào Hồng mang theo người đều là phương Bắc mà đến tinh nhuệ, ngựa chiến, bộ chiến đồng đều thành thạo, có thể nước này chiến, chỗ nào tiếp xúc qua. Mắt thấy đại hỏa dây lên, tất cả binh sĩ lập tức hoảng hồn. Không ít Tào binh thậm chí quên đi mình không biết bơi, nhao nhao hướng phía trong nước nhảy xuống. A, ta không biết bơi, mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Mau cứu ta, ta cũng sẽ không thủy. Cầu cứu chỉ âm vang vọng Tương Giang mặt nước, nhưng sau một lát, liền có không ít Tào binh chết đuối trong nước, bị Cam Linh bộ đội sở thuộc cứu đi lên cũng thiếu nửa cái mạng, trực tiếp trở thành tù binh. Bong thuyền, Tào Tháo thật có chút hoài nghi nhân sinh. Vốn cho rằng lập tức tới ngay bờ bên kia, phía trước đó là trời cao biển rộng, chỗ nào nghĩ đến tiếng cười thật dẫn tới địch nhân đánh mặt. Mình hôm nay là suy thần phụ thể, là miệng quả đen. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tuân Du, giờ phút này Tào Tháo thật hối hận không có nghe theo Tuân Du đề nghị. Mình tấm này miệng quả đen thật có độc. Sắc mặt tái nhợt, đắng chát cười một tiếng, Tào Tháo nói, "Công đạt, ta thật hối hận không nghe ngươi." Tương Giang bên trên còn có một chi thủy quân, quân ta không sợ trưởng thủy chiến, như thế nào có thể trả là hắn địch? Tứ phía đều là thủy, ta mệnh đừng vậy. Xem ra ngươi thơ muốn tuyệt ta. Một bên Tuân Du đầy bụng đắm chát, hắn cũng có chút hoài nghi Tào Tháo thật sự là miệng quá đen, nếu không mỗi lần đánh mặt như thế nào đến nhanh như vậy. Nhưng lúc này, tự nhiên không thể so đo những này, cưỡng ép ổn định tâm thần, mắt thấy nơi xa bên bờ, Tào Công, dưới mắt không phải phản nản thời điểm, chỉ cần lập tức rời đi thuyền lớn. Thuyền lớn mục tiêu lớn, khẳng định là địch nhân hàng đầu tiên công mục tiêu. Tào Tháo ngắm nhìn một phía, thở dài một cái, như thế nào rời đi? Tứ phía đều là thủy a, ngày muốn chết ta, vì đó làm sao? Rút lời, rút ra Tuân Du bên hông bội kiếm. Một bên Tào Hồng không biết Tào Tháo ý tứ, vội vàng tiến lên lôi kéo hắn cánh tay, huynh trưởng, còn chưa tới tuyệt cảnh. Chưa tới tuyệt cảnh. Tào Tháo cười khổ nói, nếu là trên bờ, chúng ta có thể cùng địch nhân cùng nhau, bằng những người này thật đúng là không làm gì được chúng ta. Có thể đây là đang trên nước, tại tàu thuyền bên trên, chúng ta như thế nào là hắn đối thủ? Tào Hồng nói, chúng ta còn có mấy chiếc khinh chu. Khinh chu? Tào Tháo, Tuân Du đồng đều sững sờ, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết lâm thời tập hợp đội tàu, bất kỳ một chiếc thuyền đều sẽ sắp xếp người, chỉ có tận khả năng nhiều qua tương thủy mới có thể giúp Tào Tháo ổn định đại cục. Có thể Tào Hồng lại nói còn có khinh chu. Tào Hồng tự nhiên rõ ràng hai người nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, chuẩn bị lên đường thời điểm, Trương Tú tướng quân cố ý nhắc nhở, thủy chiến bên trong, khinh chu đó là sinh mệnh, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Đặc biệt để ta lưu lại mấy chiếc khinh chu tại chủ chiến trên thuyền. Văn Nhược tiên sinh cũng cảm thấy có đạo lý, để ta làm theo. Nguyên nghĩ đến tất cả thuận lợi, hẳn là không cần đến, không nghĩ tới quả nhiên bị Trương Tú tướng quân nói trúng. Bây giờ thuyền bên cạnh có khinh chu, chúa công mau theo ta rời đi. Tào Tháo tuyệt vọng trong đôi mắt hiện lên một vẻ hưng phấn, tốt, tốt y. Trời không tuyệt ta, trở về ta phải thật tốt cảm tạ Trương Tú, nếu không có hắn nhắc nhỏ, ta cái mạng này sợ là không có. Bi. Tào Hồng phía trước mở đường, rất nhanh tại thuyền lớn phía sau nhìn thấy mấy chiếc khinh chu. Tào Tháo đang muốn đi theo Tào Hồng nhảy lên khinh chu, một bên Tuân Du đem Tào Tháo ngăn lại, Tào công, trên đường đi, ngài thân mang soái bảo quá mức dễ thấy. Chúng ta chính là chạy trốn, không thể như này Trương Dương. Dù sao bàn về trên nước công phu, chúng ta xa xa không phải hắn đối thủ.
In.
Nay thuyền chính là bảo mệnh chỉ chu, như bị địch nhân đuổi kịp, vây quanh, sợ là không còn đường sống, tất cả cần chú ý cẩn thận. Tao Hồng đồng dạng gật đầu, công đạt tiên sinh nói thật phải. Giờ phút này mặt nước hỗn loạn, chúa công trên thân soái bảo quá mức dễ thấy, bị người nhìn thấy, đào tấu không ổn. Tao Tháo mặc dù tâm không tình nguyện, có thể nghĩ đến tính mệnh làm trọng, cắn răng gật đầu, đáp ứng cái này khuất nhục đề nghị. Rất nhanh, thay xong phổ thông tiểu binh phục sức, Tào Tháo, Tuân Du, Tào Hồng mang theo mười mấy cái tâm phúc, nhảy lên mấy chiếc khinh chu. Khinh chu ở trên mặt nước nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng cập bờ. Trên đường đi bên tai thỉnh thoảng truyền đến kêu giết, kêu la, cầu cứu âm thanh, vô số tào binh như là đợi làm thịt cứu non, ở trên mặt nước không có lực phản kháng chút nào, Tào Tháo tim như bị lao cắt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem ánh mắt thả hướng nơi xa, tới một cái mắt không thấy tâm bất loạn. Cuối cùng đã tới bên bờ, Tào Tháo mang theo Tào Hồng, Tuân Du không kịp chờ đợi lên bờ, nhìn phía xa nhóm lửa ánh sáng chiến trường, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù trở về từ coi chết, có thể giờ khắc này hắn không có trở về từ coi chết hưng phấn, cũng không có bất kỳ cười to ý nghĩ. Chương 262, thuận thế. Nghĩ thế. Thương Dương Thành, khói bùi tan hết. Chỉ có trên mặt đất thi thể, trong không khí lưu lại mùi máu tươi, chứng minh vừa rồi đại chiến thảm thiết. Châu Mục Phủ, chính sảnh bên trên. Diệp Phong ở thượng thủ chủ vị, phía dưới ra các lượng, Khoái Lương, Khoái Việt, Thái Mạo, Hoắc Tuấn, Văn Xính, Hoàng Trung, Trương Duẫn Chia đều liệt hai bên. Hôm nay có thể thuận lợi cướp đoạt Tương Dương, giết Lưu Biểu, phá Tào Quân, công lao đều là tại chư vị. Ra các lượng, Khoái Lương, Thái Mạo, Văn Xính đám người đồng đều ôm quyền chắp tay, là Cửu Châu Vương hiệu lực, chính là chúng ta chi vinh hạnh. Diệp Phong cười cười, chư vị đều là sinh tại Kinh Tương, lớn ở Kinh Tương, không biết có thể có ổn định Kinh Tương diệu kế. Khoái Lương, Khoái Việt liếc nhau, tiến lên phía trước nói, hôm nay chúa công đến Kinh Tương, bại Tào Tháo, có thể thừa thắng xông lên. Chỉ cần nắm giữ phía Bắc Phiền Thành, phía Đông Giang Lăng, bằng này Tam Thành Bắc có thể ngăn cản Tào Tháo công phạt, Đông có thể ngăn Viên Thuật tiến công. Bây giờ Lưu Biểu đã chết, Phiền Thành, Giang Lăng nhất định phải nhanh chóng bắt lấy. Giang Lăng từ ta khoái ra, thái gia tâm phúc, có được như lấy đồ trong túi. Thế nhưng là Phiền Thành, chỉ cần phí chút tâm tư. Lưu Bị, Tào Tháo chủ lực còn tại, hơn 10 vạn người không thể khinh thường. Diệp Phong khẽ hất cằm, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Khoái Lương chỉ ngôn một câu bên trong, có thể nói thượng sách. Mắt thấy mọi người ở đây, Diệp Phong nói, Tử Nhu tiên sinh nói thật phải, Phiền Thành chờ thời cơ đã đến, ta sẽ đích thân bắt lấy, có thể đem dẫn, vị tướng quân nào nguyện ý bắt lấy thành này. Thái Mạo, Trương Duẫn liếc nhau, Trương Duẫn ôm quyền mà ra, nguyện đi Giang Lăng đi tới một lần, vì chúa công bắt lấy Giang Lăng. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, Trương Duẫn, Hoắc Tuấn nghe lệnh. Hai người các ngươi cầm quân 2 vạn, lập tức đi Giang Lăng, bắt lấy thành trì, trước an dân, cấu trúc phòng tuyến, để phòng Viên Thuật đông vào. Trương Duẫn, Hoắc Tuấn ôm quyền thi lễ, lĩnh mệnh. Diệp Phong sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Văn Xính, Hoàng Trung, hai người các ngươi dẫn binh 5 vạn, tại Tương Giang tạo ra thanh thế, để Tào Tháo Lưu bị biết, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bắt vào Phiền Thành. Thái Mạo, Khoái Lương, Khoái Việt 3 người khống chế Tương Dương chi cục, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do các ngươi xử trí. Đây, Văn Xính, Hoàng Trung, Thái Mạo, Khoái Việt, Khoái Lương nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh. An bài tốt mọi việc, đám người đồng đều tán đi. Diệp Phong đơn độc đem Thái Mạo, Khoái Lương 2 người lưu lại. Thái Mạo mặt lộ mê võng, trong mắt tràn ngập không hiểu. Có thể Khoái Lương tựa như biết chút ít cái gì, ánh mắt lấp lóe, đôi mắt chỗ sâu có một tia ẩn ẩn lo lắng. Hôm nay thuận lợi cướp đoạt Tương Dương, thành công bước vào Kinh Tương, thái gia, Khoái gia không thể bỏ qua công lao. Dưới mắt luận công hành thưởng thời điểm, không biết hai vị gia chủ có thể có ý tưởng gì. Diệp Phong nói xong, khoe miệng ngậm lấy một vệt người vật vô hại ý cười. Thái Mạo mắt lộ hưng phấn, có thể cẩn thận tính cách để hắn cũng không sốt ruột mở miệng, ngược lại mặt lộ suy tư, trong bóng tối nhìn chằm chằm Khoái Lương. Khoái Lương tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, ôm quyền thi lễ, nghiêm mặt nói, chúa công cướp đoạt Kinh Tương, công đầu tại Khổng Minh, nếu không có hắn xe chỉ luật kim, chúng ta thế nào biết chúa công sẽ nhúng tay Kinh Tương sự tình. Về phần chúng ta, có chút tất công, không dám cầu bản thượng. Diệp Phong cười cười, hai vị quá khiêm tốn hư. Ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, giờ phút này nhất định là tại ước đoán ta tâm, không dám tùy tiện há miệng. Biết tiến tối, biết được mất, đây là người thông minh là sự tình chỉ đạo. Một người có thể tại huy hoàng nhất thời điểm giữ vững tỉnh táo, như thế mới có thể cười lên cuối cùng, không đến mức đưa tới họa sát thân. Thái Mạo, Khoái Lương liếc nhau, cái trán đồng đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhao nhao ôm quyền đầu, chúa công nói, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Tuyệt không dám tham công tự mãn. Diệp Phong khoát tay áo, vỗ vỗ hai người bả vai, Kinh Tương sơ định, rất nhiều không ổn định nhân tố. Đợi lát nữa Tào Tháo đảo vong tin tức truyền đến, ta cũng biết khởi hành tiến về Phiền Thành. Thành bên trong mọi việc đều cần giao cho các ngươi 2 người. Các ngươi cảm thấy việc cấp bách, đứng núi chịu sào chuyện quan trọng là cái gì? Thái Mạo, Khoái Lương không hẹn mà cùng nói, an dân. An dân. Diệp Phong gật đầu, an dân bên ngoài đâu? Thái Mạo một mặt mê võng, Khoái Lương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ổn quyền tiến lên, thế gia chi hoạn. Thế gia. Thái Mạo một mặt không thể tin nhìn Khoái Lương, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Người nào không biết Diệp Phong yêu thích tàn sát thế gia, đây Diệp Phong còn chưa mở miệng, chính chúng ta trước đưa lên, đây không phải muốn chết sao? Có thể tại Diệp Phong trước mặt, hắn không dám làm cản, chỉ là không được chiều Khoái Lương ngáy mắt. Khoái Lương tựa như mắt điếc tai ngơ, phối hợp mở miệng, Kinh Tương thế gia từ Lưu Biểu vào Kinh Châu sau đó, phi tốc phát triển, không chỉ có lũng đoạn lấy Kinh Tương chỉ địa các hạng mua bán, còn từng nhà đều có tư binh. Những này đều là không ổn định nhân tố. An dân đứng đầu, muốn đem những thế gia này từ trên xuống dưới thanh lý một lần. Khoái Lương nói khẩn thiết vô cùng, chân thành tha thiết vô cùng, đây để Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trong lòng đối trước mắt Khoái Lương nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Có thể một bên khác Thái Mạo nhưng là chán đổ mồ hôi, hắn cảm thấy Khoái Lương điên rồi. Như thế rèm pha thế ra, đây không phải bên trên cột đem đồ đao giao cho Diệp Phong trong tay, tự tìm đường chết. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thái gia, Khoái gia sở dĩ có thể chi phối kinh tương thế cục, ngoại trừ tự thân cường đại bên ngoài, càng nhiều là rắc rối khó gỡ kích cỡ thế gia. Nếu như nói hai nhà là kinh tương hai chi thô to thân cây, cái khác thế gia như là chi tiết lá cây, nếu như thế gia bị quét sạch một lần, một cây chẳng chống vững nhà, hai nhà bọn họ há có thể có được trước đó quyền thế. Trong lòng vội vàng không thôi, thế nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện. Thế gia chi hoạn. Nói tốt. Chỉ là không biết Tử Nhu lời nói bên trong thế gia, bao gồm hay không Thái gia, Khoái gia. Khoái Lương bình tĩnh nói, bao quát. Thế gia lực ảnh hưởng không suy yếu, chúa công liền vô pháp ngồi vững vàng kinh tương. Thái Mạo nghe lời này, kém chút trực tiếp té xỉu. Diệp Phong cười ha ha, vỗ tay khen, đều nói Tử Nhu tiên sinh chính là kinh tương đệ nhất trí giả, xem ra thịnh danh chỉ hạ không có giả dối. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Khoái Lương lắc đầu, bàn về thông minh, Khổng Minh thắng ta nhiều vậy. In. Thuận thế. Nghĩ thế. Một ý nghĩ sai lầm có thể sẽ để Khoái gia thịt nát xương tan. Ta tức thời. Rõ ràng tại đại thế trước mặt, bất kỳ muốn nghịch thế mà là người, đều sẽ bị mãnh liệt sóng cả hướng phá thành mảnh nhỏ. Khoái gia không muốn nghịch thế mà làm, thịt nát xương tan, chỉ muốn chăm chú đi theo tại chúa công bên người, thuận thế mà thịnh. Diệp Phong trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, hai người các ngươi nhưng cùng Khổng Minh một hồi, hắn sẽ nói cho các ngươi biết, đến tột cùng nên như thế nào vì đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vốn là thế gia cơ bản nhất pháp tắc. Các ngươi lui ra đi. Khoái Lương, Thái Mạo ôm quyền thi lễ, không người lui ra. Ê, gõ chữ không dễ, cầu chư vị huynh đệ các loại ủng hộ, ngũ tinh khen ngợi, càng nhiều càng tốt. Chương 263, ngươi phẩm, ngươi lại phẩm. Chờ Khoái Việt, Thái Mạo rời đi. Chính sảnh trên xà nhà, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Lý Nguyên Vương xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất. Diệp Phong song thủ phía sau, nhìn cửa phòng miệng phương hướng, Nguyên Vương cảm thấy hai người này nói phải chăng có thể tin. Lý Nguyên Vương do dự một chút, hạ giọng, sự tình là làm được, không phải nói đi ra. Thuộc hạ cảm thấy vẫn là phải xem bọn hắn làm thế nào. Diệp Phong cười gật đầu, nói không tệ. Mặc kệ bọn hắn lựa chọn như thế nào, tóm lại đều tại nắm giữ bên trong. Từ giờ trở đi, ám vệ muốn nắm giữ Tương Dương thành gió thổi cỏ lay, bất luận kẻ nào đều có thể tiền trảm hậu tấu. Lý Nguyên Vương ôm quyền thi lễ, đây. Sau đó thân ảnh chợt lóe, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Châu Mực bên ngoài phủ, Thái Mạo một bụng nói muốn hỏi Khoái Lương, có thể vừa ra môn, liền nhìn thấy Gia Cát Lượng chạm mặt tới, phản phất sớm đang đợi đồng dạng. Khổng Minh lão đệ, xem ra ngươi đã đợi đợi lâu ngày. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công có mệnh, ta làm sao có thể lười biếng. Đi Đắc Nguyệt lâu một hồi. Đang có ý này. Đắc Nguyệt lâu, tầng cao nhất, nhà gian bên trong. Ba người hiện lên hình tam giác vờn quanh mà ngồi. Gia Cát Lượng, Khoái Lương một mặt nâng ly cạn chén, một mặt ăn trên mặt bàn mỹ vị món ngon, một mặt thư giãn thích ý. Duy chỉ có Thái Mạo không bắt đầu thân, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Khoái Lương nhìn Gia Cát Lượng, cười hỏi, Khổng Minh lão đệ, chúa công hy vọng chúng ta làm thế nào, cứ nói đừng ngại. Gia Cát Lượng nói, Khoái gia, Thái gia nên chúa công vào kinh tương, có công lớn, đặc biệt cho phép hai người gia lưu lại trong nhà tài phú ba thành, còn lại bảy thành nộp lên trên, dùng để giúp đỡ chúa công quét ngang thiên hạ. Còn lại thế gia, cùng các ngươi đồng xuất nhất mạch, có thể lưu lại trong nhà tài phú một thành rưỡi, còn lại nộp lên trên. Những cái kia bị ép đầu hàng thế gia, lưu lại một thành, còn lại nộp lên trên. Lời nói này nói xong, Thái Mạo hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khoái Lương mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy giận mình. Thật sự là điều kiện quá mức hà khắc. Khổng Minh lão đệ, điều kiện này không khỏi quá hà khắc rồi a. Ngươi cũng đã biết kinh tương thế gia bao nhiêu ít ra, các gia tài phú bao nhiêu ít. Chúng ta chính là nên đón chúa công vào kinh tương công thần, không có ban thưởng thì cũng thôi đi, có thể nào tá ma giết lửa, qua sông đoạt cầu. Gia Cát Lượng lắc đầu, Thái gia chủ nói sai. Thái gia là bị buộc bất đắc dĩ, không đường có thể đi, lúc này mới quy thuận chúa công, cho dù là không có Thái gia trợ lực, hôm nay chỉ cục sẽ liền sao. Nói lên trợ lực lớn, cũng hẳn là Khoái gia. Tử Nhu huynh, ngươi cảm thấy điều kiện hà khắc sao? Thái Mạo ánh mắt nhìn về phía Khoái Lương, Tử Nhu huynh, bây giờ ngươi thế nhưng là kinh tương thế gia khôi thủ, cần phải là chúng ta tranh thủ lợi ích. Chúa công cũng không hạ lệnh, cũng liền nói trong đó có hòa giải chỗ trống. Khoái Lương lấy tay bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Khổng Minh chi ngôn, rất hợp ý ta. Khoái gia chỉ có ủng hộ, tuyệt không phản đối chi ý. Thái Mạo một mặt kinh ngạc, Tử Nhu huynh, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền bị Khoái Lương đánh gãy, Đức Khuê huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi quên chúa công tại Hà Bắc đối với thế gia quét sạch, thu được Lăng Thôi gia, truyền thừa mấy trăm năm, nội tình phong phú, chính là so với tứ thế tam công viên gia cũng chỉ là kém hơn một chút. Nhưng bây giờ bọn hắn truyền thừa gãy mất, Thôi gia dòng chính một tên cũng không để lại. Ngươi hy vọng Thái gia cũng là dạng này hạ chẳng sao? Thái Mạo đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lấp lóe. Về phần cần thiết hay không? Gia Cát Lượng buồn bã nói, ta ý tứ chính là chúa công ý tứ. Nếu không có chúng ta đồng xuất kinh tương chỉ địa, có một phần hương hòa tình, hôm nay ta sao lại cùng các ngươi nâng cốc uống? Gia Cát Lượng nói tới cái mức này, Thái Mạo chỗ nào vẫn không rõ sự tình đã thành kết cục đã định. Thăm thắm thở dài, Thái Mạo nói, sợ là sợ còn lại thế gia người không làm a. Xuất gia tám thành, chín thành tài phú, đây quả thực là muốn bọn hắn mạng già. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, không làm không phải càng tốt sao? Không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng? Ngày này đã sớm thay đổi, chỉ là rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng thôi. Chỉ có đao đũa ra thân, mới có thể để bọn hắn minh bạch đã đổi nhân gian. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đem những người này đều dẫn ra, này một cái công lớn. Khoái Lương trong mắt bắn ra một vệ tinh quang, Khổng Minh lão đệ, này là ai ý tứ? Gia Cát Lượng lắc đầu, Tử Nhu huynh, có một số việc đã nghĩ đến, cần gì phải đánh vỡ nồi đất? Không phá thì không xây được, đây kinh tương bệnh căn đã bị chúa công vạch, sau này thế nào thanh lý, còn cần đến do dự sao? Lời này nói xong, Gia Cát Lượng chậm rãi đứng dậy, ôm quyền thi lễ, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, lựa chọn ra sao, đều là tại hai vị một ý niệm. Một bàn tốt cỡ, chớ có đến thu cục thời điểm, bên dưới nát. Như thế quá mức đáng tiếc. Gia Cát Lượng nói một mình nói xong, trực tiếp đi ra nhà gian. Chờ hắn rời đi về sau, Thái Mạo không kịp chờ đợi tiến lên, đem trong bụng toàn bộ vấn đề một mạch đổ ra. Khoái Lương tự rót tự uống một ly, buồn bã nói, Đức Khuê Minh, Kinh Châu trời đã thay đổi, đã không còn là thế gia thiên hạ. Lưu Biểu bị chúng ta đỡ dậy, lại bị chúng ta kéo xuống ngựa, đây như là một thanh kiếm sắt treo tại đỉnh đầu chúng ta. Cựu Châu Vương người thế nào, Hà Bắc thế gia chưa từng chân chính cùng hắn trở mặt, liền lấy sét đánh không kịp che hai chỉ thế, đem tất cả người phản kháng tiêu diệt, toàn tộc không lưu. Hắn giường nằm bên cạnh, sao lại cho phép chúng ta kinh tương thế gia nhìn thèm thuồng? Chúng ta không có lựa chọn, con đường này đã là thuần phục chỉ lộ, cũng là chúng ta cầu sinh chỉ lộ. Ngươi còn có tâm tư quản gia tộc khác sao? Thái Mạo một mặt tái nhợt, đây, chúng ta phải đến cái gì? Ngươi khi đó lựa chọn lại có gì ý nghĩa? Còn không bằng. Lời còn chưa dứt, Khoái Lương một mặt lạnh lùng, Đức Khuê Minh, chúng ta cộng sự một trận, có chuyện ta liền nói thắng. Cái gì có thể nói, lời gì đánh chết cũng không thể nói, ngươi đây hẳn là rõ ràng. Như nếu có lần sau nữa, chớ trách ta không nể tình. Thái Mạo cũng lấy lại tinh thần đến, vô ý thức sờ lên cổ, Tử Nhu huynh, dám mới là ta thân ôn. Thế nhưng là chúng ta, không khỏi cũng quá biệt khuất ta. Chỗ tốt gì đều không. Nói vẫn là không có nói xong, Khoái Lương nghiêm mặt nói, Khoái gia, Thái gia đến lấy còn sống ở thế gian, không bị tiêu diệt, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi phẩm, hảo hảo phẩm. Thuận giả thịnh, nghịch giả vong. Ngươi lại phẩm. Chúng ta hiện tại vẫn là thuận, có thể gia tộc khác chiếm được tin tức này đâu. Nghịch giả vong. Xem ra kinh tương thế gia phải bị thanh tẩy. Vê đúng nở. Lắc đầu, Khoái Lương phối hợp hướng phía bên ngoài đi đến. Thái Mạo sắc mặt tái nhọn, ngồi liệt trên mặt đất thật lâu, tham thảm thở dài, chậm rãi rời đi. Chương 264, Tuân Úc hoài nghi, Trương Tú, tin được không? Chiều tà chậm rãi dưới, gió đêm chậm chậm quét. Nơi xa, màu vàng ánh nắng vẩy hướng con trướng, phối hợp với đại doanh bên ngoài ngẫu nhiên tô điểm cây xanh, cảnh sắc an lành hình dạng. Bị đám người chen chúc mà về Tào Tháo càng là cảm xúc bành trướng. Trong vòng một ngày hắn cảm nhận được phá tương dương thời điểm, loại kia bay lên đám mây, tầm mắt bao quát non sông hưng phấn, đồng dạng tại Ngọc Hoàng Lĩnh, tương giang bên trên, cảm nhận được lâm vào tuyệt cảnh, tâm tình ngã vào đáy cốc, sắp gặp tử vong tuyệt vọng. Ngàn vạn cảm khái, đủ loại tư vị, vô pháp cùng người khác nói nên lời. Đại doanh cổng, Lưu Bị, Trương Tú, Giả Hủ, Lạc Tiến, một đám quen biết, lạ lẫm người đồng đều ô quyền, gặp qua Mạnh Đức Hình, Tào Công. Âm thanh vang dội, vẹn vẹn trong nháy mắt, tâm tình ngã vào đáy cốc Tào Tháo lại lần nữa dâng lên hùng tâm vạn trượng. Có nhiều người như vậy kiệt tương trợ, hắn há có thể như vậy đê mê. Ôm quyền thi lễ, Tào Tháo khổ sở nói, tướng bên vua, sao có thể khi chư vị lại lễ? Lưu Bị tiến lên một bước, tâm tình có chút phức tạp nói, Diệp Phong chỉ cục, man thiên quá hải, khó lòng phòng bị. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ trở thành Diệp Phong trong tay quân cỏ, ở chỗ này ngăn chặn Mạnh Đức Huynh. Hôm nay mỗi lần nhớ tới việc này, trong lòng ngoại trừ xấu hổ vô cùng, không còn có ý khác. Mạnh Đức Huynh, ta thẹn với triều đình, thẹn với bệ hạ a. Một mặt nói lấy, một mặt trong mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, ảnh đệ cấp bậc diễn kỹ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tào Tháo trong lòng không phải là không dạng này cảm thụ. Thở dài, buồn bã nói, Diệp Phong thủ đoạn cao minh, vậy mà trong bóng tối đến Thái gia, Khoái gia tương trợ, tại kinh tương trên vùng đất này, chúng ta có thể nào là hắn đối thủ? Bất quá cũng may phiền thành còn tại trong tay chúng ta còn có hơn 10 vạn tinh binh, vẫn nhưng cùng thứ nhất chiến. Cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải gấp 10 lần hoàn lại. Lưu Bị trung điệp gật đầu, không tệ, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, ngóc đầu trở lại. Bàn về binh lực, tại kinh tương chi địa, chúng ta vẫn còn thượng phong. Tào Tháo trong mắt hàn mang lấp lóe, khẽ bước cằm, đem ánh mắt nhìn về phía một mực chưa từng nhiều lời Trương Tú. Trương Tú tướng quân, ngươi cho rằng như thế nào? Trương Tú nghiêm mặt nói, ta đã sớm quy thuận triều đình, quy thuận thừa tướng, tự nhiên nghe lời răm rắp, không một câu oán hận. Tào Tháo tiến lên, lôi kéo Trương Tú cánh tay, một mặt sốt rồi nói lên đến đem quân cùng ta còn có thể cứu mệnh tri ân. Nếu không phải ngươi nhắc nhở Từ Liêm, để hắn tại chủ trên thuyền an trí khinh chu, hôm nay sợ ta thật khó lấy trở về. Trương Tú ngắn ngủi sững sờ, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua Giả Hủ, khoát tay cười nói, Tào Hồng tướng quân lâu tại phương bắc, không tập thủy chiến, sơ sót trên nước đường lui. Ta bất quá là tiện tay mà làm, cũng không dám khi công lao gì. Nếu nói công lao cũng là Tào Hồng tướng quân. Tào Tháo vuốt râu cười to, Trương Tú tướng quân quá khiêm tốn. Dứt lời, kéo Lưu Bị, Trương Tú, cất cao giọng nói, đến Huyền Đức Vinh, Trương Tú tướng quân tương trợ, tương dương còn có thể không phá. Hôm nay bại trận bất quá là kinh tương đại chiến bắt đầu, tuyệt đối không phải kết thúc. Trận chiến này, triều đình đại quân tất thắng. Tất thắng. Tào Tháo một cuống họng hô lên, xung quanh binh sĩ đồng đều cùng kêu lên hò hét, vì đó trợ uy, trong mắt chiến ý dâng cao. Nhìn trước mặt, bên cạnh thân, sau lưng tướng sĩ đồng đều như điên cuồng đồng dạng, Tào Tháo không duyên có dâng lên mấy bôi tự tin. Có thể ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc, Tuân Du thúc cháu hai người ngưng. Trong sắc mặt, nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, "Văn Lược, Công Đạt, mà các ngươi lại là đang lo lắng cái gì? Cứ nói đừng ngại." Tuân Úc, Tuân Du liếc nhau, không người tiến lên, chúa công tình huống không rõ, Diệp Phong chuẩn bị ở sau chưa xuất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cùng Diệp Phong là địch, quân ta đến bại, hôm nay bại trận càng là kém chút ngay cả thừa tướng. Nếu như tùy tiện tiến công Tương Dương, liệu sẽ trúng kế? Tương Thủy mặc dù tính không được đại giang đại hạ, có thể thời điểm then chốt cũng có thể muốn mạng. tiến công dễ dàng, lui lại khó a. Tào Tháo khẽ to mày, ánh mắt lộ ra một vẻ không vui, có thể nghĩ đến ban ngày thảm bại, nhịn bên dưới tính tình, Diệp Phong còn có thể có gì bố cục. Đao thật thương thật bỏ sức, ưu thế tại ta. Tuân Úc thúc cháu hai người quả quyết lắc đầu, chúa công, hôm nay vừa bại. Việc cấp bách, hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, tại phiền thành đứng vững gót chân. Thứ nhất có thể ổn định quân tâm, thứ hai có thể liên hệ mới vừa công phá Hạ Khẩu Viên Thuật, hẹn hắn cộng đồng xuất binh, giành kinh tương. Hai mặt giáp công, dù sao cũng so chúng ta một mình phân chiến muốn ổn thỏa một chút. Tào Tháo trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị, Trương Tú, Huyền Đức Huynh, Trương Tú tướng quân, các ngươi nói sao? Lưu Bị tại Diệp Phong trong tay ăn thua thiệt cũng không so Tào Tháo ít, nghe Tuân Lục phân tích, cũng cảm thấy rất có đạo lý, đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại là Trương Tú nội tâm gấp, nghĩ đến mình nhiệm vụ, đang muốn mở miệng, một bên giả hủ khẽ lắc đầu, âm thầm kéo hắn cánh tay. Trương Tú do dự một chút, chậm rãi gật đầu, tất cả mặc cho thừa tướng chỉ mệnh. Tào Tháo trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, đã đều không ý kiến, hôm nay vào thành, chờ quân tâm ổn định, lại đi khu trừ. Lưu Bị ánh mắt lộ ra một vẻ không vui, do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Tào Tháo sau lưng Tuân Lục đứng ra, tối nay vào thành, không khỏi lộ ra quá mức vội vàng. Dù sao Lưu Hoàng Thúc cũng không chuẩn bị 7-8 vạn người đại doanh, không bằng tạm hoãn một đêm, ngày mai vào thành các bộ có thể tự mình xây dựng. Tào Tháo sững sờ, trên mặt lộ ra một vẻ không vui. Còn chưa mở miệng, một bên Lưu Bị vội vàng phụ họa, Văn Nhược tiên sinh nói cực phải. Phiên thành tuy là trọng trấn, có thể địa phương không tính quá lớn. Trong lúc đó tiến đến 7-8 vạn người, không khỏi co quắp. Hòa hoãn một đêm, vừa vặn chuẩn bị cho ta thời gian. Lưu Bị mới mở miệng, Tào Tháo liền tính trong lòng không vui, cũng chỉ có thể liền sườn núi xuống lửa. Hàn huyên một hồi, Lưu Bị hồi phiên thành, Trương Tú, giả hủ hồi mình doanh địa. Đám người đều đi xa, Tào Tháo một mặt không hiểu nhìn về phía Tuân Lục, Văn Nhược, vừa rồi ngươi vì sao phản đối ta mang đại quân vào thành? Ngươi cũng đã biết Lưu Bị cùng chúng ta cũng không phải là một lòng. Chúng ta vào thành, phiên thành mới tính bắt lấy, nếu không luôn có không chừng nhân tố. Tuân Lục nhìn qua Trương Tú, giả hủ đi xa bóng lưng, ngưng trọng nói, chúa công, ngài cảm thấy Trương Tú tin được không? Trương Tú tin được không? Tào Tháo khẽ giật mình, nếu như là trước đó, hắn trong lòng tự nhiên mang theo ba phần hoài nghi, thế nhưng là tương giang bên trên phát sinh sự tình, để hắn ít đi rất nhiều lo nghĩ. Thấy Tuân Lục hỏi, trực tiếp mở miệng, như Trương Tú không thể tin, ta hắn là chết tại tương giang bên trên, như thế nào sống sót trở về? Tuân Du, Tào Hồng nhao nhao phụ họa, thúc phụ, Văn Nhược tiên sinh, chúa công nói thật phải, lúc ấy tình huống vạn phần nguy cấp, may mắn mà có vậy liền mấy chiếc khinh chu, nếu không hôm nay coi như thật nguy hiểm. Ê, cảm tạ đưa lên thuốc canh phiếu, ba ba trà sữa, linh cảm bao con động, cảm tạ tất cả khen thưởng bằng hữu, các ngươi ủng hộ là ta tiến lên động lực. Chương 265, đả thảo kinh xà. Cuối cùng một sợi chiều tà chiếu vào Tuân Úc trên mặt. Tuân Úc cơ trí, bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệ tinh quang, chúa công chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức đúng dịp sao? Trùng hợp, có ý tứ gì? Tuân Úc nói, thứ nhất, Trương Tú mặc dù tại kinh tường, chiếm cứ huyện thành, có thể bắt nguồn từ Tây Lương trong quân, như thế nào quen thuộc thủy chiến? Như thế nào đột nhiên nhớ tới nhắc nhở Tào Hồng tướng quân việc này? Thứ hai, tương giang thủy đứng, quân ta không có lực phản kháng chút nào, như lợi làm thịt cừu non đồng dạng, vì sao chúa công cưới mấy chiếc khinh chu không có tao ngộ bất kỳ chặn đường, thuận lợi vượt sông? Nếu như không có vào ban ngày, chúa công không có chúng kế, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể thái mạo, khoái việt những người này cam tâm tình nguyện quy thuận Diệp Phong, giúp đỡ một chút sức lực, chẳng lẽ Diệp Phong sẽ xem nhẹ Trương Tú? Tào Tháo trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, ánh mắt lấp lóe. Chính là Tuân Du, Tào Hồng, giờ phút này cũng không dám bảo đảm chứng. Thật sự là Diệp Phong quỷ kế đa đoan, làm việc ngoài dự liệu. Tại cục diện không có trước khi rơi xuống đất, a dám khẳng định Trương Tú không có vấn đề. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tào Tháo nghiêm mặt nói, cho nên ngươi không muốn để cho Trương Tú vào thành, sợ hắn có hai lòng, dẫn đến toàn quân bị diệt. Có thể trái lại, nếu như Trương Tú không có vấn đề, bởi vì chúng ta hoài nghi mà có dị tâm, đây không phải được không bù mất sao? Văn Nhược, ngươi hoài nghi có mấy phần đạo lý, có thể cũng không có thực tế chứng cứ. Nhưng bằng đây, giống như không đủ để định Trương Tú lập trường. Tuân Úc gật đầu, không tệ, cho nên ta chuẩn bị thăm dò bọn hắn. Thăm dò? Nói thế nào? Tào Tháo vô ý thức hỏi. Tuân Úc ánh mắt thâm thúy, nhìn Trương Tú đại doanh, bình tĩnh nói, đả thảo kinh xà. Đả thảo kinh xà. Tuân Úc gật đầu, nếu như Trương Tú có dị tâm, vừa rồi ta ngăn cản chúa công vào thành, chắc chắn gây nên bọn hắn sợ hãi. Có thể chỉ bằng vào đây điểm áp lực, không đủ để hắn lập tức nhảy ra. Nhưng nếu như chúng ta lại thêm cây đuốc, kết quả nhưng là khác rồi. Nói đến đây, Tuân Úc dừng lại, tiến đến Tào Tháo bên hai, tối nay ở phía sau doanh gây ra hỗn loạn, diễn vừa ra vợ kịch hay, nhìn Trương Tú liệu sẽ bên trên khi. Như hắn nhịn không được xuất thủ, lập tức đem tiêu diệt, chu sát Trương Tú, có thể nhẹ nhõm thu nạp mấy vạn hàng binh. Như hắn không xuất thủ, lại đi khu trừ. Tào Tháo trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi gật đầu, kế này có thể đi. Có thể tối nay Diệp Phong sẽ đến tập kích doanh trại thì sao? Hắn trong tay đại tuyết long kỳ, tiến vân thập bát kỳ, không thể khinh thường a. Như hỗn loạn thời điểm Diệp Phong giết đói, vậy coi như nhà rột còn gặp mưa. Tuân Úc gật đầu, cho nên chúng ta muốn để Lưu Bị phối hợp. Mới vừa trinh sát truyền đến tin tức, bờ bên kia động tĩnh không nhỏ, có thể cũng không nhiều thiếu chiến thuyền, nghĩ đến liền tính Diệp Phong có hành động, có thể dùng chỉ binh không nhiều. Nếu thật đến, Trương Tú chúng ta nhìn chằm chằm, bằng Lưu Bị nội thành 6 vạn chỉ chúng, chẳng lẽ còn ăn không vô Diệp Phong mây trăm người? Chỉ cần có đập nổi dìm thuyền chỉ tâm, đồng quy vu tận đảm lượng, ta cảm thấy trận chiến này có thể thắng. Một bên lâu không mở miệng Tuân Du tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, trịnh trọng gật đầu, thúc phụ chiêu này đả thảo kinh xà có thể đi. Diệp Phong thích nhất chính là tập kích doanh trại địch đánh lén, lấy ít thắng nhiều. Nhưng loại này mạo hiểm cử động, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tối nay liền tính liều lên chúng ta mười mấy vạn người tính mệnh, chỉ cần đem Diệp Phong giết đi, trận chiến này liền coi như là toàn thắng. Không có Diệp Phong, hắn dưới trướng lực lượng sụp đổ, chúa công cơ hội đem càng lớn. Đây là cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ. Tào Tháo ngưng trọng khuôn mặt nhìn về phía một bên Tào Hồng, Lạc Tiến, Tử Liêm, Tào Hồng tự, Văn Kiêm, Lạc Tiến tự, các ngươi nói sao? Tào Hồng, Lạc Tiến liếc nhau, trung điệp gật đầu, như Diệp Phong thực có can đảm đến đây tập kích doanh trại địch, chúng ta hơn 10 vạn người còn cần đến sợ hãi. Liều chết một trận chiến, giết Diệp Phong, bất kỳ tổn thất đều là đáng giá. Kế này có thể đi. Tào Tháo trong mắt phát ra tinh quang, hắn kiên định gật đầu, nghiêm mặt nói, tốt, cứ như vậy làm. Trong quân tất cả bố trí nghe theo Văn Nhược toàn quyền an bài. Đây, đại doanh, bên trái một mảnh doanh địa. Đây là Trương Tú xuất lĩnh 3 vạn Nam Dương binh nơi an thân. Trở lại đem trướng, Trương Tú lui khoảng, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Văn Hòa tiên sinh, tôi lúc phải chăng đã nhận ra cái gì? Nếu không vì sao ngăn cản Tào Tháo vào phiên thành? Nếu thật bại lộ, chúng ta là không muốn sớm động thủ. Liên tiếp gấp rút âm thanh, đại biểu cho giờ phút này Trương Tú nội tâm. Giả Hủ không có mở miệng, một chỉ đợi tại đem trong trướng bảng thống đầu tiên là sức sở, sau đó có chút sốt rồi nói, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Trương Tú cười khổ nói, Tuân Úc giống như hoài nghi chúng ta. Tuân Úc. Trương Tú đem cửa doanh phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Bàng thống cao mày, vừa đi vừa về tại trong trướng dạo bước. Một hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía Giả Hủ, Văn Hòa huynh, ngươi cảm thấy chúng ta là không bại lộ? Giả Hủ vuốt vuốt khóe miệng bát tự hồ cười nói, như bại lộ, lúc ấy đã đao đúa ra thân, Tào Tháo như thế nào tha cho chúng ta trở lại trong doanh? Bàng thống khẽ bước cảm, ta cũng dạng này cân nhắc. Hôm nay bại trận, thái gia phản bội, để Tào Tháo có cảm giác nguy cơ, vốn cho rằng chúng ta đề nghị chuẩn bị cầu sinh chi chu hẳn là có thể tiêu trừ hắn hoài nghi. Không nghĩ tới vẫn là bị Tuân Úc theo dõi. Tuân Úc người này không đơn giản. Giả Hủ tràn đầy đồng cảm gật đầu, Tuân Úc là khôn khéo, muốn dùng đả thảo kinh xà kế sách đến sò xét chúng ta. Chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biên, sợ gì hắn thăm dò. Huống hồ chúa công tối nay liền sẽ hành động. Qua tối nay, đại cục đã định, mặc kệ tại phiền thành hay là tại thành bên ngoài, kết quả sẽ không thay đổi. Duy chỉ có
cái gì? Do dự một chút, Giả Hủ buồn bã nói, xóm bị Tuân Úc tiếp cận, muốn đảo loạn Tào doanh, sợ là có chút khó khăn. Cùng nguyên bản kế hoạch sợ là có không nhỏ chênh lệch. Bàng thống trầm mặc một hồi lâu, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Tối nay chỉ cần cảnh giác cao độ, chúa công kế hoạch chúng ta không thể phá hỏng. Cho nên, Giả Hủ gật đầu, mắt thấy phiền thành phương hướng, liền sợ Tuân Úc cũng nghĩ đến tầng này, nếu như bọn hắn trở lấy chúa công đến đâu. Đây chính là cá cùng lưới đánh cá cố sự. Là lưới đánh cá có thể bao phủ cá, vẫn là cá có thể xông phá lưới đánh cá. Bàng thống trầm mặc, có thể ngắn ngủi do dự về sau, tràn đầy tự tin nói, chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, chúa công sao lại nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Văn Hòa huynh cảm thấy thế nào? Giả Hủ khẽ giật mình, cười ha ha một tiếng, không tệ, có lẽ là ta có chút buồn lo vô cớ. Chúa công tại Đại Giang Đại Hà bên trong còn dung nhập chỗ không người, như thế nào tại con lạch nhỏ bên trong lật thuyền? Quá lo lắng, quá lo lắng. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười vui cười mở. Có thể một bên Trương Tú một mặt mê võng, căn bản là không có cách lý giải vừa rồi hai người nội dung nói chuyện, giống như cùng hai người căn bản không tại một kênh bên trong sáu. Chương 266, Tào Tháo khúc mắc. Màn đêm buông xuống, gió mát phất phơ. Tào Doanh, trong xoài trướng. Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Du ba người vờn quanh mà ngồi. Mặc dù biết tối nay sẽ không thái bình, có thể trong trướng ba người đồng đều một mặt bình tĩnh. Thân kinh bách chiến Tào Tháo, trí tuệ như hồ Tuân Úc thúc cháu đều hiểu, càng là đại chiến trước, càng phải giữ vững tỉnh táo, chỉ có dạng này mới có thể làm xuất chuẩn xác nhất phán đoán. Có thể minh bạch đạo lý này là một chuyện, có thể làm được lại là một chuyện. Tuân Úc cũng không kinh lịch ba ngày trắng bệnh, cựu tử nhất sinh thảm trạng, tự nhiên có thể ôm bên trong thủ một, bảo trì tâm tính. Nhưng Tào Tháo, Tuân Du, cho dù là trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở, vẫn khó có thể bình an. Ung ngô cùng ngủ. Trên bàn nước trà đốt lên, nắp ấm trà vừa đi vừa về nhảy lên, phát ra tiếng vang. Bàn đôi mắt nhắm lại Tuân Úc mở ra hai mắt, bưng lên nước sôi, đổ vào trong ấm trà. Phút chốc, hương thơm xông vào mũi, bản tâm tự không yên Tào Tháo cảm nhận được hương thơm xông vào mũi, chẳng biết tại sao vội vàng sao động nội tâm an tĩnh không ít. Tào Công, Công Đạt, nếm thử, đây là năm nay mới hái trà mới, mặc dù xuất phát từ son giã vô danh chỉ địa, có một phen đặc biệt mùi thơm ngát. Tào Tháo, Tuân Du nâng chung trà lên, khẽ hớp một ngụm, chợt cảm thấy mồm miệng thơm ngát. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, giã trà vậy mà như thế dễ uống. Tuân Úc gật đầu, hơn tháng trước đó, ta từng đăng tung son, tại trên vách đá dựng đứng nhìn thấy một gốc cây trà, ta rất là kinh ngạc. Bản cảm thấy nguy hiểm, không muốn hái trà, nhưng nghĩ tới hắn đứng ngạo nghễ tuyệt bích, không biết bao nhiêu năm không có người có thể nếm đến trà này mùi thơm ngát. Đặc biệt tìm người, đem lá trà hái xuống. Nhất phẩm phía dưới chính là thượng phẩm. Đứng ngạo nghề tuyệt bích mới là thượng phẩm. Tào Tháo thì thào thầm thì, trầm ngâm thật lâu, trong mắt có thâm ý khác nhìn về phía Tuân Úc. Văn Nhược là hy vọng ta có thể bảo trì tâm tính, không cần hoài nghi bản thân. Tuân Úc phối hợp nói ra, kinh tương chi cục tiến hành đến hiện tại, bất luận kẻ nào đều không thể khoảng hắn đi hướng. Chúng ta nhìn như có thể làm sự tình rất nhiều, trên thực tế như khỏa kia đứng ngạo nghệ tuyệt bích cây trà đầu dạng, có thể làm sự tình rất ít. Có thể vạn sự vạn vật cuối cùng cũng có định luật. Ta nhất niệm kiên cố, để trà ngon đến lấy lại thấy ánh mặt trời, nhìn như ngẫu nhiên thời khắc, không phải là không từ nơi sâu xa chú định sự tình. Chính như dưới mắt kinh tương chi cục, chúng ta làm ra cố gắng, chỗ bố trí chi cục đã hình thành. Tiếp xuống sự tình đó là nhìn song phương át chủ bài. Thắng bại không phải từ chúng ta quyết định, mà là từ trên bàn cờ mỗi con cờ quyết định. Chúa công còn cần phóng bình tâm thái, chậm đợi tin lành, tại phù hợp thời điểm làm ra phù hợp quyết định liền có thể. Đa Du, không phát sinh sự tình, làm gì hao tổn nhiều tâm trí thần. Tào Tháo, Tuân Du đồng đều khẽ giật mình, phút chốc liền minh bạch Tuân Úc tâm tư. Văn Nhược nói thật phải, ngược lại là hai người chúng ta lấy tướng. Từ Hà Bắc chỉ sau khi chiến bại, Diệp Phong uy danh trùng thiên, không ai cả nổi. Mỗi khi đối mặt hắn, luôn có một loại trong lòng sinh ra sợ hãi, chân tay có cóng cảm giác. Chính là bởi vì quyết định do dự, mới có thể đang phán đoán bên trên không may xuất hiện. Ta mặc dù ngoài miệng nói lấy một lần thất bại đại biểu không là cái gì, Hán Cao Tổ cùng Sở Bá Vương tương đối, 10 trận chiến 10 bại, cuối cùng được thiên hạ, lập nít Hán. Thật là khi liên tục sau khi thất bại, mới có thể phát hiện, có thể làm được Cao Tổ loại kia không quan tâm hơn thua, gọn sóng không chừng tâm tính, khó càng thêm khó. Nói đến đây, Tào Tháo khỏe miệng lộ ra một vệt đắng chát nụ cười, trên mặt thất lạc lộ rõ trên mặt. Tuân Lúc nói, chúa công rất không cần phải có dạng này ý nghĩ. Chiến tranh cho tới bây giờ không phải nhất thời thành bại, ai có thể cười đến cuối cùng, mới có thể cười càng tốt hơn. Mấy tháng trước đó, ta đã cảm nhận được chúa công trong lòng vội vàng sao động, cùng lúc trước phong khinh vân đạm hoàn toàn khác biệt. Hôm nay bại trận, càng từ chúa công trên thân cảm thấy chán nản cùng bất an. Thuộc hạ hy vọng chúa công có thể đem tâm tính để nằm ngang, hôm nay chi cục tất cả đã bố trí xong, mặc kệ thành công thất bại, cũng có thể từ đó hấp thu giáo huấn. Chỉ cần chúa công tâm tính bất diệt, từ đấy lòng không còn e ngại Diệp Phong, liền còn có về sau. Nếu không trung thân chúa công trong lòng đem bị in dấu lên Diệp Phong là cấn, vĩnh viễn không có khả năng đem đánh bại. Tào Tháo thật dài thở phào một cái, trong đôi mắt phát ra tinh quang, trung điệp gật đầu, văn nhược một câu điểm tình ta. Thật dụng tâm lương khổ. Tuân Lúc khoát tay cười nói, chúa công quá khen rồi, ngươi một lòng vì Hán thất vất vả, là đại Hán giang sơn quét sạch địch tặc, xông pha khói lửa, liều mạng chém giết, trong nội tâm của ta rất là kính nể. Có thể đi theo chúa công sau lưng, bình định Cửu Châu, trọng trấn đại Hán, nghĩa bất dung tử. Tào Tháo cười gật đầu, ánh mắt chỗ sâu có một vệt lo nghĩ hiện lên, giống như đang suy nghĩ mình liều mạng đến cùng vì cái gì. Là đại Hán, vì chính mình. Hậu doanh hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng ngáy truyền đến, cực kỳ vang dội. Cửa doanh, hơn trăm giữ cửa binh sĩ lười nhác đứng thẳng hai bên. Gió đêm thổi qua, mỗi người đều vô ý thức duỗi lưng một cái, ngáp. Thủ lĩnh, bây giờ ngài sao lại tới đây? Chúng ta ở chỗ này thức đêm chính là, không cần ngài tự mình đứng gác. Một tiếng mông ngựa chỉ âm truyền ra, còn lại tiểu binh nhao nhao mở miệng định luận. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửa doanh đều là lấy lòng chỉ âm. Một cái vóc người gầy gò, xem xét liền được tiểu sắc móc sạch nam tử tham thảm thở dài, lão tử như thế nào biết? Làm nhiều năm như vậy cửa doanh đội trưởng, liền tối nay hồ đồ. Phía trên liên tiếp xuống mấy đạo mệnh lệnh, để lão tử hãi hùng kiếp vía, căn bản không nghĩ ra. A, đội trưởng, nói nghe một chút. Cửa doanh đội trưởng hạ giọng, vương giáo úy để ta tối nay không thể lười biếng dùng mánh lưới, phải cẩn thận người hầu, ta tiếp tục truy vấn, liền không cần phải nhiều lời nữa, đem ta đuổi ra. Ta nhiều phiên nghe ngóng, đưa ra ngoài không ít thứ, cuối cùng mới từ vương giáo úy thân binh cái kia biết được, vương giáo úy đạt được mệnh lệnh cũng là đây. Các ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Tối nay sẽ có đại sự phát sinh. Ta mặc dù không rõ ràng chuyện cụ thể, có thể tuyệt đối không có thể chủ quan. Các ngươi những này bắt con nghe, không cần lười biếng dùng mánh lói, nếu không mạng nhỏ mất đi, chớ nên trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi. Chẳng lẽ sáu? Chẳng lẽ có địch tập? Cửa doanh đội trưởng trầm mặc phút chốc, có lẽ vậy. Dù sao, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đạp 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 năm. Chiến mã lao nhanh chỉ âm từ xa truyền hắc ám bên trong truyền đến. Cửa doanh đội trưởng cùng hắn bên cạnh binh sĩ ngắn ngủi sững sờ sau đó, đồng đều sắc mặt biến đổi lớn. Thật có địch tập. Nhanh, thổi hiệu góc. Địch nhân đến. Nhanh. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên, toàn bộ hậu doanh một mảnh bạo động. Hắc ám bên trong hơn ngàn người cấp tốc tiếp cận. Ê, cảm tạ thư hữu đưa lên linh cảm bao con nhộng các loại khen thưởng, chờ hai ngày này sự tình bận bịu quá khứ sau đó, tìm thời gian tăng thêm. Đa tạ một đường ủng hộ. Chương 267, ai là thợ săn, ai là con mồi. Bán tên. Siêu siêu siêu. Mưa tên bắn ra, trong đêm tối căn bản thấy không rõ bất kỳ quy tích. Cửa doanh đội trưởng cùng với bên cạnh binh sĩ đồng đều sắc mặt tái nhợt, vô ý thức hướng phía trong đại doanh tránh đi. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát giác được dị dạng. Bay tới vũ tiễn cũng không phải là tại bọn hắn phụ cận, mà là toàn đều bắn về phía cửa doanh hai bên. Đồng thời hậu doanh bên trong không ít binh sĩ gào thét lớn từ lều vải bên trong đi ra, khác sự tình không có làm, trực tiếp phóng hỏa đốt doanh trướng. Đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hơn trăm cái giữ cửa binh sĩ bối rối. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa âm càng ngày càng gần, một cái mặt mũi tràn đầy là má, toàn thân bưu hàn giáo úy nhanh chóng đi vào cửa doanh tiểu đội trước mặt, nghiêm nghị gào to, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi hỗ trợ, phóng hỏa. Phóng hỏa. Vương giáo úy, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương giáo úy ngồi trên lưng ngựa, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, nơi này động tĩnh, vừa rồi tiền công đều là Lạc tiến tướng quân lấy ra, muốn thật sự là địch tập, các ngươi mạng nhỏ còn có thể bảo trụ. Các ngươi chớ có ở chỗ này mà người, nhanh đi hỗ trợ. Giờ phút này hơn trăm người tiểu đội mới hoàn toàn minh bạch, từng cái tại ngắn ngủi sững sờ sau đó, thở phào một hơi, hướng phía địa phương khác tản đi. Không bao lớn công phu, toàn bộ hậu doanh nội hỏa biển ngập trời, khắp nơi đều là kêu giết chỉ âm. Trước doanh, trung quân, giờ hất nhiều tướng tá nhao nhao động đứng lên, la lối om sòm, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Trước doanh phía cạnh, Trương Tú trong doanh địa. Hậu doanh tiếng la giết âm nhất hai, ánh lửa trực trùng vân tiêu, đây tự nhiên đưa tới đem trong trướng Trương Tú, Giả Hủ, Bảng Thống ba người chú ý. Đem trong trướng, Trương Tú mắt lộ hưng phấn, một mặt mừng rỡ, Văn Hỏa, Sĩ Nguyên, này lại không phải là chúa công tín hiệu. Chúng ta muốn hay không lập tức động thủ? Tào Tháo tuy có an bài, có thể vẹn vẹn hai vạn người nhìn chằm chằm chúng ta, cần gì tiếc nuối? Giả Hủ, Bảng Thống trầm ngâm nửa ngày, liếc nhau, đồng đều vô ý thức lắc đầu, đây sợ là Tuân Lúc dẫn xà xuất động kế sách. Dẫn xà xuất động kế sách? Làm sao mà biết? Giả Hủ đốt râu, nếu như hậu doanh chi loạn từ chúa công gây nên, đề phòng quân ta người khẳng định biết di động. Tiếp theo nội thành Lưu Bị cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Môi hở răng lạnh, đạo lý này Lưu Bị rõ ràng. Bây giờ ngoại trừ tiêu diệt, ánh lửa, hỗn loạn bên ngoài, phiền thành bên trong không hề có động tĩnh gì, chúng ta xung quanh nguy hiểm còn chưa giải trừ, tự nhiên không phải chúa công đến. Bàng thống cười gật đầu, Tuân Lục chiêu thứ nhất đến. Bất quá một chiêu này chỉ là điều trùng tiểu kỹ, muốn để chúng ta lộ ra chân ngựa, tuyệt đối không thể. Giả Hủ cũng không bật cười, ngược lại mắt lộ ra tinh quang, nói khẽ, đây có lẽ cũng tại Tuân Lục trong dự liệu. Tối nay hắn tính toán có lẽ không nhỏ a. Bàng thống khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, vẫn là thợ săn cùng con mồi quan hệ, ai là thợ săn, ai là con mồi, không đến cuối cùng cũng không rõ ràng. Bất quá ta đối với chúa công có lòng tin. Giả Hủ đốt dâu, ta đối với chúa công cũng có lòng tin, có thể chúng ta không thể không hề làm gì. Làm từng bước, như thế nào lập công cực khổ. Bàng thống hai mắt tỏa sáng, có ý tứ gì? Giả Hủ mắt thấy đen kịt bầu trời đêm, chúng ta phải có động tác, ít nhất phải đánh vỡ Tuân Lục bố cục. Như thế nào đánh vỡ? Giả Hủ ánh mắt nhìn về phía Trương Tú, tướng quân có thể tin tưởng ta. Trương Tú không chút do dự gật đầu, Trương Tú đối với Văn Hỏa tiên sinh chi kính đeo, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, có thể nào không tin tiên sinh. Giả Hủ cười ha ha một tiếng, tướng quân đã tin ta, mang binh chủ động phát động tiến công, nhiễu loạn chức doanh. Chủ động tiến công? Đây không phải chính giữa Tuân Lục quỷ kế. Bàng thống cũng đầu tiên là giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, trong lúc chủ động kế cùng trong bị động kế cũng không bình thường. Đã Tuân Lục nghĩ đến chúng ta sẽ nhìn thấu hắn đả thảo kinh xà kế sách, nhớ khẳng định là chúng ta sẽ không bại lộ, biết ẩn nhẫn. Nhất là chúng ta không có dẫn đầu làm khó dễ, từ trên xuống dưới, đối với chúng ta đều rất buông lỏng. Mà đây chính là chúng ta phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Trương Tú hai mắt tỏa sáng, có thể lập tức do dự một chút, nếu là Tào quân có đề phòng, chúng ta chẳng phải là rơi vào hắn tính kế bên trong. Đến lúc đó sợ là tổn thương sẽ không nhỏ a. Giả Hủ cười thân bí, nhìn Trương Tú, tướng quân đã quy thuận Cửu Châu Vương, đi làm đều là muốn vì Cửu Châu Vương cân nhắc, như thế tương lai mới có thể đi càng xa. Bảo tồn thực lực, nắm giữ đây mấy vạn người, không phải chỗ tốt, ngược lại là chỗ xấu. Hiểu chưa? Bàng thống cũng cười phụ hòa nói, tổn thất càng lớn, càng đại biểu tướng. Quân trung tâm, điều này chẳng lẽ không tốt sao? Trương Tú khẽ giật mình, như thể hồ quán đỉnh, tiên sinh giáo hoặc là. Ta hiểu được, minh bạch. Tiếp xuống Giả Hủ tại Trương Tú bên thai lãm bẩm vài câu, Trương Tú lúc này mới cao hứng bừng bừng rời đi. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Bàng thống tràn đầy cảm khái nói, Trương Tú đối với ngươi nói gì nghe nấy, không bao giờ vi phạm. Văn Hỏa huynh chi năng, không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Giả Hủ khoát tay cười nói, xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình. Trương Tú tướng quân sở dĩ nghe ta, chính là bởi vì ta mưu đồ đối với ta đối với hắn đều tốt. Bằng không hắn sao nguyện tùy ý bài bố? Bàng thống gật đầu, mắt thấy đen kịt bầu trời đêm, mắt lộ mong đợi, tối nay cuối cùng có thể nhìn thấy Cửu Châu Vương. Giả Hủ khẽ giật mình, vô ý thức gật đầu, trong mắt đồng dạng tràn ngập mong đợi. Trương Tú vừa ra xoáy trướng, lập tức trở nên đầy người lo lắng, tập hợp, tập hợp. Thổi hiệu góc, thổi hiệu góc. Hậu doanh bị tập kích, hậu doanh bị tập kích. Liên tiếp tiếng giống vang lên, toàn bộ doanh địa động đứng lên. Dáng người khôi ngô, khắp khuôn mặt là hung hãn Hồ Sa Nhi cầm trong tay lang nha đồng, nhanh chóng đi vào Trương Tú bên người. Trương Tú hạ giọng, hướng phía Hồ Sa Nhi phân phó vài câu. Một đoàn người vội vã hướng phía trước doanh phóng đi. Vừa xông ra mình doanh địa, đối diện mấy ngàn người dương cung cài tên, xếp hàng chỉnh tề. Cầm đầu thiên tướng Trương Dũng đôi mắt nhắm lại, trong mắt lấp lóe, Trương Tú tướng quân, đã trễ thế như vậy, muốn đi đâu? Trương Tú hơi cao mày, một mặt khó hiểu nói, hậu doanh bị tập kích, ta phụ mệnh tiên đến trợ giúp. Phụ mệnh? Trương Tú gật đầu, ta có Tào Công mật lệnh, ngươi xem xét liền biết. Tào Công mật lệnh? Trương Dũng ánh mắt lấp lóe, không biết nên không nên tin tưởng Trương Tú nói. Do dự giữa, Trương Tú, Hồ Sa Nhi đã tới gần. Lúc đầu lòng tràn đầy đề phòng Trương Dũng nhìn thấy sau người cũng không mang theo những hộ vệ khác, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trương Tú tướng quân, chớ có tiếp tục tới gần, mật lệnh ở đâu? Trương Tú lộ ra một vẻ dữ tợn, hai chân dùng sức kẹp lấy, nghiêm nghị gào to, mật lệnh tại đây. Dứt lời, dưới hông chiến mã thoát ra hứa trượng, trong tay trường thương như xuất thủy giao long, nhanh như điện quang, hướng phía Trương Dũng đâm tới. Chương 268, giết Diệp Phong một người, bù đắp được diệt hắn trăm vạn hùng binh. Trong đêm tối, trường thương trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trương Dũng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, trong tay đại đao vội vàng chém ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tay đại đao đỉnh trệ ở giữa không trung, tựa như đã mất đi hậu lực. Tiết hầu sử, máu tươi phun ra. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, thân thể ngã trên mặt đất. Trương Dũng đã chết, các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại? Nương theo lấy Trương Tú tiếng giống to, Hồ Sa Nhi cầm trong tay lang nha bổng xông vào trong đám người. Nặng đến 60 cân lang nha bổng điên cuồng khiêu vũ, trước mặt Tào binh dính lấy chết đục vòng, ngã xuống đất giả vô số kể. Cách đó không xa, hơn 20.000 tinh binh thấy Trương Tú, Hồ Sa Nhi như là sắt thần đồng dạng, uy không thể khi. Từng cái ngao ngao trực hiếu, giết vào Tào quân bên trong. Vốn là chủ tướng bị giết, đột nhiên gặp tập kích, mấy ngàn Tào binh sao là đối thủ? Bất quá một phút thời gian, bại binh bắt đầu xuất hiện. Bốn phía cầu xin tha thứ, giống to chạy trốn. Trước doanh, đem trong trướng. Đang tại nghỉ ngơi dưỡng sức Tào Hồng nghe được Trương Tú doanh địa truyền đến tiếng la giết, trực tiếp đứng dậy, đôi mắt phát ra tinh quang, Trương Tú quả thật có vấn đề. Bất quá tối nay nhảy ra, chỉ có một con đường chết. Truyền lệnh toàn quân, bày trận chuẩn bị, không thể bối rối. Phái người thông chi Tào Công, Trương Tú đã phản, hậu doanh, trung quân không cần loạn động, ta đi thu thập hắn. Liên tiếp truyền đạt mấy cái mệnh lệnh, Tào Hồng lúc này mới nâng thương xông ra. Vừa ra đem trướng, Tào Hồng liền nhìn thấy cánh ánh lửa ngút trời. Hắn không có một chút bối rối, nhìn trước mặt đã xếp hàng chỉnh tề hai vạn đại quân, cất cao giọng nói, các huynh đệ, Trương Tú chúng kế, coi là Diệp Phong đến tập kích doanh trại địch, cố ý đảo loạn ta trong đại doanh bộ. Nhưng ta minh xác nói cho mọi người, hậu doanh tiếng la giết chính là Tào Công kế dụ địch. Nói cách khác bây giờ hậu doanh không việc gì, toàn quân theo ta tru sát Trương Tú. Lời nói này vừa ra, lúc đầu sĩ khí có chút đê mê, không ít tâm tư bên trong lo sợ tướng sĩ đồng đều hưng phấn đứng lên. Từng cái ngao ngao kêu to, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Trương Tú doanh địa, bắt lấy Trương Tú đầu người. Cảm nhận được đại quân sĩ khí dâng cao, Tào Hồng trường thương một chỉ, giết. Hống hống hống. Giết giết giết. Xung phong tiếng vang lên, rất gần cùng Trương Tú bộ đội sở thuộc đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết, giống tiếng giết, chém giết âm thanh, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ. Các loại âm thanh đan vào một chỗ. Thảm thiết đại chiến bởi vậy mở màn. Phiên thành, tường thành bên trên. Lưu Bị, Tô Tiễn, Giản Đung ba người đứng sóng vai. Nhìn bên ngoài thành hỗn loạn, ánh lửa ngút trời, kêu giết đứt hai, Lưu Bị khẽ to mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Trương Tú thật là Diệp Phong người. Diệp Phong quá kinh khủng. Lặng yên không một tiếng động bên trong, chẳng những nhận được khoái gia, thái gia cùng kinh tương sĩ Lâm ủng hộ, còn nói phục Trương Tú. Khó trách hắn trên tay không nhiều thiếu quân đội, hết lần này tới lần khác dám đến lần kinh tương đây đảm vũng nước đủ. Người này chi năng, thật không thể tưởng tượng. Tôn Tiễn, Giản Đung vô ý thức gật đầu, nói chỗ như thế, động lòng người lực có cuối cùng. Diệp Phong làm sao cũng không nghĩ ra Trương Tú như thế không trải qua dụ hoặc, Tuân Văn Nhược bất quá lược thi tiểu kế, hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra. Tối nay Diệp Phong nếu không xuất hiện, Trương Tú đây hơn 2 vạn người nhất định toàn quân bị diệt. Nếu là hắn xuất hiện, chúng ta liều chết cũng muốn đem Diệp Phong lưu lại. Chính như Tuân Văn Nhược nói, giết Diệp Phong, bù đắp được diệt hắn 100 vạn hùng binh. Lưu Bị quả quyết gật đầu, không tệ. Diệp Phong mới là đại hán lớn nhất địch nhân, giết hắn mới là giải quyết dịch tả căn nguyên. Chỉ là Trương Tú đã nhảy ra, Diệp Phong sẽ lên khi sao? Liên tính Diệp Phong thật bị lừa rồi, chúng ta có thể hay không đem? Lời còn chưa dứt, em mở bật mà dừng. Tôn Tiễn, Giản Đung liếc nhau, không có đáp lời, có thể trong đôi mắt cùng Lưu Bị đồng dạng, đều hiện lên mây bôi lo lắng. Tào Doanh, Trung Quân, trong xoáy trướng. Trương Tú nổi lên, chủ động nhảy ra, để Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Du ba người cảm thấy có một tia kỳ quái. Tào Tháo cao mày, Văn Lược, ngươi kế hoạch thành công không? Trương Tú thật như thế không chịu được dụ hoặc. Liên tiếp hai vấn đề, để Tuân Úc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trầm ngâm thật lâu, Tuân Úc nói, Trương Tú một giới võ phu, có thể trung kế, nhưng hắn bên người Giả Hủ cũng không đơn giản. Như thế nào nhanh như vậy nhảy ra? Ít nhất chờ chiến hỏa lan tràn đến Trung Quân, nhảy phản càng thêm hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác chúng ta vợ kịch hay mới vừa lên này, Trương Tú trực tiếp mắc câu. Ở trong đó phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong? Giả Hủ đánh tính toán gì? Tuân Du, Tào Tháo đồng đều khóa chặt lông mày, rất lâu không có mở miệng. Trong lúc đó, Tuân Du đứng dậy, nghiêm mặt nói, có lẽ thúc phụ đánh giá cao Giả Hủ, đánh giá cao Trương Tú. Bọn hắn trực tiếp nhảy phản, tại chúng ta trong dự liệu, nên lo lắng là bọn hắn. Lập tức xuất binh, tiêu diệt Trương Tú bộ đội sở thuộc. Tào Tháo trùng điệp gật đầu, ta cũng cảm thấy tiêu diệt Trương Tú bộ đội sở thuộc chính là dưới mắt cần gấp nhất sự tình. Về phần nói Diệp Phong, liệu sẽ đi ra, tất cả còn đều không chừng. Dù sao từ dưới mắt cục diện nhìn, hắn đi ra cũng không an toàn. Tuân Úc đôi mắt lấp lóe, trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói, Diệp Phong tất nhiên sẽ nhảy ra. A hai, làm sao mà biết? Tuân Úc nói, bởi vì Trương Tú nhảy phản. Trương Tú hành vi nhìn lên đến rất cấp bách, không chút do dự nhảy vào chúng ta cả bẫy. Có thể đây vừa vặn chứng minh bọn hắn cùng Diệp Phong sớm có ước định. Như thế mới có thể giải thích vì sao Trương Tú như thế quả quyết giết Trương Dũng, trùng kích Trương Doanh. Tào Tháo, Tuân Du liếc nhau, trong mắt sát cơ lấp lóe. Cái kia Diệp Phong sẽ xuất hiện sao? Dù sao dưới mắt Trương Tú đã là cá trong chậu. Tuân Úc đi qua đi lại, trầm ngâm nửa ngày, quả quyết nói, ta cược Diệp Phong sẽ xuất hiện. Nếu như người khác, khẳng định lại bởi vì Trương Tú bại lộ, có chỗ do dự. Có thể Diệp Phong sẽ không, bởi vì hắn quá tự tin. Một ngày phá Nghiệp Thành, tháng 3 định Hà Bắc, đối mặt triều đình 400.000 người vây quét, hắn vẫn dám ở trên mũi dao hành động. Trước phá Hung Nô, lại phá Ô Hoàn, cuối cùng cùng chúng ta quyết chiến. Một đường khải ca, một đường vô địch, liền tính Diệp Phong có thể ổn định tâm tính, nhưng trong lòng như thế nào không có cuồng ngạo, lòng kiêu ngạo. Ta kết luận, hắn sẽ không bởi vì kế hoạch sai sót nhỏ từ bỏ tiến công. Chủ công là không nguyện ý theo ta đánh cược một phen. Tào Tháo, Tuân Du đôi mắt sát ý nồng đậm, nhìn nhau, trung điệp gật đầu, Văn Lược, thúc phụ, chúng ta tin được ngươi. Chúng ta liền ở đây bày xuống tuyệt trận, chờ Diệp Phong tự chui đầu vào lưới. Giết Diệp Phong một người bù đắp được diệt hắn 100 vạn hùng binh. Ba người nhìn nhau gật đầu, mắt thấy đen kịt bầu trời, chiến ý dâng cao. Ê, gõ chữ không dễ, cảm tạ chư vị thư hữu huynh đệ khen thưởng. Ưa thích huynh đệ miễn phí lấy vật, ngũ tỉnh đánh giá điểm một điểm, vô cùng cảm kích. Chương 269, Đại Tuyết Long Kỵ xuất kích. Vài dặm bên ngoài, trong một rừng cây, Diệp Phong chân đạp ô truy mã, cầm trong tay phá trận bá vương ngang nhiên đứng thẳng. Hai bên trái phải Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Tần Quỳnh, Hoàng Trung bốn người phân tán đứng thẳng. Lại sau này đến Vân Thập Bát Kỵ, Đại Tuyết Long Kỵ sừng sững đứng thẳng. Chúa công, Tào Doanh bên trong hỗn loạn âm thanh càng lúc càng lớn. Trước doanh chém giết lên bình thường, bởi vì Trương Tú là chúng ta người, thế nhưng là hậu doanh, đây thật có chút kỳ hoặc. Có phải hay không là Tào Tháo quỷ kế? Triệu Vân lời này vừa ra, Vũ Văn Thành Đô, Tần Bình, Hoàng Trung Đồng đều cũng hơi nhíu mày. Tối nay khó khăn có thể đi theo tại Diệp Phong bên người, mấy trăm kỵ tập kích doanh trại địch, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn, có thể một màn như thế đừng dễ, sợ là hành động này. Nghĩ đến đây, ba người nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng chờ mong. Diệp Phong khỏe miệng có chút nâng lên, mắt thấy Tào Doanh, Tử Long nói không tệ, hậu doanh tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Hẳn là Tào Tháo cố ý dùng ra đả thảo kinh xà kế sách, mục đích chính là vì thăm dò Trương Tú có phải là hay không người của ta. Triệu Vân lông mày ngưng tụ, như thế xem ra Trương Tú trúng kế. Diệp Phong lắc đầu, sẽ không. Điều chủng tiểu kỹ, có lẽ có thể giấu giếm được Trương Tú, có thể tuyệt đối lừa không được Giả Hủ, bảng thống con mắt. Có thể hiện thực là Trương Tú nhảy ra, điều này nói rõ cái gì? Triệu Vân sững sờ, lắc đầu. Diệp Phong cười nói rõ đây là bọn hắn cố ý vi chỉ, cố ý cho chúng ta tín hiệu, muốn nói cho chúng ta biết, bọn hắn bại lộ, thậm chí nhất cử nhất động đều tại địch nhân trong dự liệu. Sơ âm động thủ, ngược lại có thể đem trong đại doanh thủy quay đủ. Triệu Vân bốn người đồng đều trầm mặc một hồi lâu, như thế nói đến, tối nay hành động, sợ là. Chần chờ phút chốc, Triệu Vân ôm quyền nói, kế hoạch đã bại lộ, chúa công không dễ thân thân mạo hiểm. Ta dẫn đầu Yến Vân thập bát kỵ mở ra lỗ hổng, cho Trương Tú mở ra sinh mệnh thông đạo liền có thể. Vũ Văn Thành Đô, Tần Quỳnh, Hoàng Trung nhao nhao phụ họa, Tử Long tướng quân nói cực phải, Tào Tháo đã có chuẩn bị, quân ta thế yếu, chúa công không thể mạo hiểm. Diệp Phong nhưng là lắc đầu, bên ngoài quân ta yếu thế, thật là treo lên đến, coi như không nhất định. Ân, chúa công đây là ý gì? Diệp Phong mắt thấy đen kịt bầu trời đêm, phiền thành lưu bị mấy vạn người không động, đơn giản đó là chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới, dùng một cái lưới lớn đem chúng ta lưu lại. Nhưng nếu như tấm lưới này không đủ rắn chắc đâu? Triệu Vân do dự một chút, trong mắt chiến ý dâng cao, chúa công ý là biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Đem tấm lưới này cho đập vỡ vụn. Thuộc hạ nguyện ý xuất đại tuyết long kỳ giết vào Tào Doanh, đem mấy cái long trời lở đất. Thế nhưng là chúa công không thể mạo hiểm. Ngài một thân chỉ an nguy liên quan đến lấy thiên hạ thế cục, hoa hạ hưng suy. Thiên hạ có thể không có cái gì người, duy chỉ có không thể thiếu chủ công. Vũ Văn Thành Đô, Tần Quỳnh, Hoàng Trung đồng đều gật đầu, không tệ. Quân tử không lập uy tưởng, chúa công không thể mạo hiểm. Diệp Phong cảm nhận được bốn người trong mắt đồng đậm lo lắng, cười nhạt một tiếng, núi lao biển lửa đều đến đây, còn sẽ tại phiền thành đầu này lật thuyền trong mương. Tối nay chúng ta chẳng những muốn đem Tào Tháo đánh tan, càng phải cướp đoạt phiền thành, giải quyết triệt để kinh bắt chỉ loạn. Nếu không kéo đến thời gian quá dài, tứ phía xài lang liền sẽ hành động càng nhanh. Triệu Vân quay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, vô luận như thế nào, chúa công không thể mạo hiểm. Vũ Văn Thành Đô, Tần Quỳnh ba người đồng dạng tung người xuống ngựa quỳ rạp xuống đất, tối nay hành động nguy hiểm, chúa công không thể mạo hiểm. Diệp Phong từ trên ngựa nhảy xuống, đem bốn người từng cái đỡ dậy, bây giờ nhìn đứng lên là có chút nguy hiểm, nhưng nếu như thiên tướng sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón đâu. Các ngươi cảm thấy còn sẽ nguy hiểm không? Thiên tướng sương mù. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô bốn người nhìn nhau, đồng đều lộ ra vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Diệp Phong cười nói, vì sao không có khả năng? Làm sao tính được số trời, ta ban đêm xem thiên tượng, tối nay tất có sương mù. Các ngươi cảm thấy tối nay hình dạng sẽ như thế nào? Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô hít vào ngụm khí lạnh, nếu có sương mù dày đặc, đại tuyết long kỳ, Tiễn Vân thập bát kỳ có thể phát huy tác dụng vượt quá tưởng tượng. Chúng ta người ít, tốc độ nhanh, có thể tùy ý tại trong đại doanh xuyên qua, chỗ đến, không ai cản nổi. Trái lại Tào Quân, Lưu Quân, căn bản là không có cách phát huy nhân số nhiều ưu thế, vô pháp hình thành liên động, tại đại tuyết long kỳ, Tiễn Vân thập bát kỳ trùng kích phía dưới, tuyệt đối không có thể ngăn cản. Trận chiến này tất thắng. Thế nhưng là thật sẽ có sương mù sao? Đây, có khả năng sao? Diệp Phong cười nói, ta nói có, liền nhất định có. Bất quá tại sương mù tiên đến trước đó, cần đem Lưu Bị đầu này lão hổ ly dẫn ra. Từ Long, có dám mang theo Đại Tuyết Long Kỳ đi Tào Doanh đi một lần? Triệu Vân trong mắt lóe ra tinh quang, chớ nói chỉ có mấy vạn Tào quân, chính là mười mấy vạn Tào quân lại có thể thế nào? Thuộc hạ nguyện ý xung phong, nhiễu loạn Tào Doanh, dẫn xuất Lưu Bị. Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung cũng không kịp chờ đợi tiến lên, thuộc hạ nguyện ý theo Tử Long tướng quân, mã đạp Tào Doanh, vì chúa công xung phong. Diệp Phong nhìn trước mặt chiến y dâng cao ba người, nếu như các ngươi đều đi ra, đợi lát nữa ai là ta hộ giá hộ tống? Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung trong nháy mắt xấu hổ đứng lên, một mặt do dự, không biết nên làm sao mở miệng. Diệp Phong cười vỗ vỗ hai người bả vai, tốt, không cùng các ngươi đùa giỡn. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung nghe lệnh, người ba người xuất đại tuyết long kỵ giết vào Tào Doanh, từ đó quân đột phá, không cần ham chiến, chỉ cần đảo loạn Tào Doanh, hấp dẫn Lưu Bị toàn quân xuất động, liền coi như các ngươi đầu công. Ba người ôm quyền, chúa công yên tâm, định không phụ nhờ vả. Thấy Diệp Phong khẽ bước cằm, ba người trở mình lên ngựa, nhìn trước mặt đại tuyết long kỵ, cất cao giọng nói, phía trước Tào Doanh bên trong có mấy vạn đại quân, chúng ta mục tiêu chính là đạp nát Tào Doanh. Các ngươi sợ hay sao? Không sợ, không sợ. Triệu Vân nâng lên long đảm lượng ngân thương, cười ha ha, đại tuyết long kỵ không có một cái nào thứ hèn nhát. Thẳng hướng Tào Doanh. Xông lên a. 500 đại tuyết long kỵ tại màn đêm che giấu bên dưới cấp tốc tới gần Tào Doanh. Tào Doanh, trung quân. Cửa doanh hơn trăm Tào binh đang tại sốt ruột thảo luận trước doanh, hậu doanh hỗn loạn. Khi từ binh lính tuần tra biết được tất cả đều là Tào Tháo kế sách, tất cả mọi người càng là hưng phấn. Đều cảm thấy Tào Tháo trí tuệ vô song, hoàn toàn yên tâm. Trong lúc đó, tiếng vó ngựa âm ẩn ẩn truyền đến. Phía trước nhất mấy cái Tào binh đạo, có tiếng vó ngựa truyền đến, Tào thừa tướng sẽ không còn có bố trí a. Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nơi xa mấy trăm kỵ hắc ảnh cấp tốc tới gần. Đội trưởng, là người một nhà sao? Người mình sao? Do dự phút chốc, nhưng nghe trong không khí truyền đến siêu siêu. Chi âm. Không đúng, là địch tập. Địch tập. Thổi hiệu góc, nhanh. Chương 270, sương mù, lên. Vội vàng lộn xộn âm thanh mới vừa rơi xuống đất. Siêu siêu. Mấy trăm mũi tên từ đen kịt bầu trời đem rơi xuống. Cửa doanh hơn trăm Tào binh chỗ nào có thể phản ứng tới? A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy chục người đầy người mũi tên, như con nhím đồng dạng ngã trên mặt đất. Còn thừa người như chó nhà có tang đồng dạng, điên cuồng hướng phía trong doanh phóng đi. Địch tập, địch tập. Tiếng la không dứt, cách gần đó binh sĩ rất nhanh kịp phản ứng, từng cái từ lều vải bên trong đến, giống to, nơi nào đến địch nhân? Nơi nào đến địch nhân? Đều là âm thanh bên trong, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung ba người mang theo Đại Tuyết Long Kỳ đi vào cửa doanh. Nhìn qua bên trong top 5 top 3 Tào quân tiểu đội, trong mắt ba người bắn ra nồng đậm tử vong sát ý giết. Y 5 triệu Vân Long gan lượng ngân thương vậy một cái, dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử lao vùn vụt mà ra. Nhìn thương, một tiếng gào to, trong tay long đảm lượng ngân thương quét ngang mà ra. Lên keng, Triệu Vân kỹ năng sông trận phát động thành công, gia tăng 35 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 137 điểm. Kỹ năng phát động, trường thương như nước chảy giao long, nhanh như bồ lôi, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Hắn trước mặt 7-8 cái tào binh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị một cỗ sát ý bao phủ, trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào. Tiết hầu mắt lạnh, máu tươi từ bên trong phun ra. Mấy cái này tào binh trợn mắt nhìn máu tươi phi tốc trôi qua, hết lần này đến lần khác không có một chút biện pháp. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, có thể tất cả đã trễ rồi. Nương theo lấy máu tươi sói mòn, mắt tối sầm lại, thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, chết không thể lại chết. Mắt thấy một màn này, tào binh hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía Triệu Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại cùng sợ hãi. Mắt thấy Triệu Vân chân đạp dạ chiếu ngọc sư tử lại lần nữa vào tới, mấy cái tào binh không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến một bên tránh né, không một người dám thêm chút ngăn cản. Ngoài mấy trượng Vũ Văn Thành Đô nhìn thấy một màn này, hiển nhiên không muốn rơi xuống hạ phong đầu. Trong đôi mắt lóe ra khát máu quan mang, nghiêm nghị gào to, không muốn chết đều cho lão tử tránh ra. Ai cản ta thì phải chết. Một mặt gầm thét gào to, một mặt cầm trong tay cánh phượng lưu kim đạn quét ngang vùng vẫy mà ra. Leng keng, Vũ Văn Thành Đô kỹ năng uy hiếp phát động thành công, trước mắt đối mặt binh lính bình thường, gia tăng 40 điểm vũ lực trị, trước mắt vũ lực trị giá là 146 điểm. Uy hiếp kỹ năng phát động, xôi trào mãnh liệt khí tức tử vong từ hắn trên thân tản ra. Cánh phượng lưu kim đạn sen lẫn hô hô tiếng gió, mang theo bọc lấy bài sơn đảo hải lực lượng quét ra. Hắn trước mặt 7-8 cái tào binh giống như bị sát thần để mắt tới đồng dạng. Hai chân như nhũn ra, cánh tay run rẩy, khiêu vũ đến giữa không trung trường thương, đại đao đình trệ. Ngay sau đó trước mắt một đạo màu vàng hào quang lóe lên. Việt Nam tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây 7-8 cái tào binh thân thể như là gãy mất dây chơi diều đồng dạng, bay tứ tung mà ra. Ven đường đánh tới hơn 10 cái tào binh đồng dạng kêu rên kêu to, ngã trên mặt đất, không chết cũng bị thương. Mị ánh liệt đánh vào thị giác, để ở đây tào binh đồng đều tâm kinh đảm hàn. Này chỗ nào đến mãnh nhân? Làm sao so cầm trong tay trường thương Triệu Vân lợi hại hơn? Một kích chi uy khủng bố như thế, ai có thể tiếp hắn một chiêu? Vô số tào binh vô ý thức lui lại, ngay cả ngưỡng mộ Vũ Văn Thành Đô cũng không dám. Ai cản ta thì phải chết. Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay cánh phượng lưu kim đạn xông vào trong đám người, chỗ đến, không ai cản nổi. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô như chiến thắng bình thường đến nước xoáy giết, để một bên Hoàng Trung trong lòng đồng dạng sinh ra không phục tâm tính. Trong tay đại đao không được khiêu vũ, đại đao quét ngang mà ra, đồng dạng có thể mang đi mấy cái binh sĩ tính mệnh. Có Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô hai viên châu ngọc phía trước, Hoàng Trung biểu hiện tự nhiên hơi yếu một chút. Nhưng dù vậy, cũng không cái gì tào binh là thứ nhất hợp chi địch. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, như là sát thần đồng dạng, điên cuồng tại trung quân va chạm, chỗ đến tào binh tử thương thảm trọng. Đại Tuyết Long Kỳ mặc dù không bằng ba người này như vậy giết vào như làm thịt gà, có thể đối diện với mấy cái này bối rối tào quân cũng là đơn phương đổ sát. Thường thường 3-5 người một đội, phối hợp lẫn nhau. Mỗi một lần xuất thủ đồng đều có tào binh thi thể ngã trong vũng máu. Tại Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung ba người dẫn dắt phía dưới, toàn bộ trung quân càng thêm hỗn loạn. Không ít tào binh sinh lòng e ngại, tứ tán đào tẩu, có thể càng nhiều người nhưng là không rõ tình huống, nước chảy bèo trôi. Tiếng la giết càng lúc càng lớn, trung quân càng ngày càng hỗn loạn. Trong xoáy trướng, Tào Tháo nghe quỷ gối trước mặt chính sát bẩm báo, vớt râu cười ha ha, xem ra Văn Nhược nói không sai, Diệp Phong không thể dùng thường nhân ý nghĩ độ chỉ. Hắn thật ngông cuồng, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, cho dù biết Lưu Bị tại phiền thành còn có mấy vạn chi chúng, còn muốn khư khư cố chấp tiến công. Đây không phải muốn chết. Hắc hắc. Tuân Úc, Tuân Du trong đôi mắt cũng lóe ra khác hưng phấn, ôn quyền cười nói, Diệp Phong mắc câu, tuần vui này cũng nên kết thúc. Ta cũng không tin, hơn 10 vạn người vô pháp đem hắn mấy trăm người ăn. Tào Tháo chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe ra dị dạng hàn mang, đi ra xoáy trướng, cao giọng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, các bộ cùng nhau vây quét Diệp Phong, thủ vững bất động. Bại binh, nhiễu loạn quân ta quân tâm giả, có thể tiền trạm hậu tấu. Triệu tập hậu doanh là tiến, lập tức ngăn trở Đại Tuyết Long kỵ tiến công phong mang, chỉ cần bọn hắn tiến công đình trệ xuống tới, thắng lợi thuộc về chúng ta. Truyền lệnh Tào Hồng, đính trụ Trương Tú áp lực, trận chiến này chỉ cần hắn ngăn chặn Trương Tú, liền coi như công đầu. Đây đây, từng cái lính liên lạc lên ngựa truyền tin, chạy đến các nơi, đương nhiên không cần phải nói. Phiền thành, tường thành bên trên, trung quân náo ra động tĩnh lớn, tự nhiên không gạt được Lưu Bị thái mắt. Nghe trinh sát bẩm báo, hắn trong mắt lóe ra sắc bén chỉ sắc, Diệp Phong bảo thủ, tự tìm đường chết. Tối nay liền để hắn vung máu phiền thành, cho hắn biết cái dũng của thất phu sao địch nổi thiên quân vạn mã. Công phù hộ, hiến hợp, toàn quân xuất kích, đừng có bất kỳ tàng tu. Tối nay đó là quyết chiến, chỉ có tử chiến không ngót. Đây, cờ cờ ý tờ tt. Cửa thành chậm rãi mở, 5-6 vạn tinh binh nối đuôi nhau mà ra, tại Lưu Bị giản đúng xuất lĩnh phía dưới, hướng thẳng đến trung quân đánh tới. Vài dặm bên ngoài trong rừng cây, nhìn tàu doanh động tĩnh càng lúc càng lớn, phiền thành cửa thành đã mở ra. Tần Quỳnh sốt rồi nói, chúa công, Lưu Bị dốc toàn bộ lực lượng, 5-6 vạn chi chúng ta nên sao nhóm làm? Thật sẽ có sương mù sao? Nếu không có, sợ là. Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn phía xa hỗn loạn tàu doanh, chờ xem, sương mù lập tức hàng lâm. Dứt lời, đôi mắt nhắm lại, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Leng keng, mời ký chủ lựa chọn sử dụng đạo cụ, hoặc là nhận lấy ban thưởng. Ê, hôm nay thật là nóng phát nổ, hơn 40 độ, đi ra ngoài một chuyện, mệt chết. Gõ chữ đều run chân nương tay.